Chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng 22, chương 1027, đại tài quyết quan, cuối cùng 22, cho nên hắn lưu tại Trường Giã thời gian cũng sẽ không quá dài, nhìn từ góc độ này, hắn là một cái hợp cách thủ hộ giả, nhưng lại không phải một cái hợp cách thủ vọng giả. Chẳng qua hiện nay, hắn trở thành lớn tài quyết quan, đối Trường Giã, đối tất cả mọi người là một chuyện tốt. Tài quyết sở nội bộ sẽ nên đón chưa từng có đoàn kết, trước kia cái này không cách nào phục chúng tối cao chức quyền, sẽ không lại sinh ra tranh chấp, lấy Châu Ngạc cùng Cận Bần cầm đầu phe phái, cũng sẽ có được ngăn được. Chúng vọng sở quy. Còn có một việc. Tại đạo trường nhiệt liệt gieo hò cùng ủng hộ trong thanh âm, Cố Kỵ Lân mở miệng lần nữa. Lần này, trong giọng nói của hắn nhiều một chút ý cười, cũng nhiều một chút chúc mừng ý vị. Trải qua thương nghị, Đông Châu Nghị hội quyết định trao tặng chuyên thuộc về ngươi duy nhất phong hào Cố Thận ngơ ngác một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Kỵ Lân còn có dạng này một tin tức sẽ tại lúc này tuyên bố. Tạ Trinh ngẩng đầu lên, ngưng thở. Cận Vân, Châu Ngạc, còn có những cái kia nghe hỏi mà đến tài quyết của nhóm, nhao nhao nín hơi, bọn hắn trong mắt lộ ra kinh ngạc quan mang. Hôm nay bọn hắn nhận được Cố Kỵ Lân lão gia tử tin tức, đặc biệt đuổi tới tổng bộ đến An Dương. Kỳ thật Cố lão gia tử tin tức truyền đến tinh thần mạng lưới, mỗi một vị tài quyết quan trong lòng đều nắm chắc, tất cả mọi người coi là ăn chính là lớn tài quyết quan dưa. Thật không nghĩ đến, chân chính lớn dưa ở phía sau. Cố Kỵ Lân phun ra hai chữ, Bích Lũy. Đông Châu Liên bang quyết định trao tặng Cố Thận phong hào là Bích Lũy. Cho tới nay, Bích Lũy đều là thuộc về Cố Trường Chí phong hào, bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh thành tựu thần bị tốc độ quá nhanh, dẫn đến cái này phong hào mắc cạn, cũng chưa kịp thụ phong mà ra. Cố Kỵ Lân nói rằng, Cố Trường Chí ngủ say niên kỷ ở giữa, Tây Châu không chỉ một lần đưa ra mong muốn lấy đi Bích Lũy phong hào quyền, nhưng là Cố thị một mực phản bác. Cố Trường Chí chết đi về sau, Bích Lũy phong hào tranh luận mới thoáng ngừng một đoạn thời gian, Tang Châu quật sự kiện kết thúc về sau, Tây Châu đơn phương sử dụng Bích Lũy đối giả Duy tiến hành sắp phong, Cố thị đưa ra qua không chỉ một lần phản đối. Sự thật chứng minh, giả Duy việc đã làm, không cách nào gánh chịu Bích Lũy cái này phong hào trọng lượng. Tang Châu quật hành thích một chuyện bị lộ ra về sau, vị này Quang Minh thành thánh kỵ sĩ thanh danh, lập tức ngã rơi xuống đáy cốc. Quang Minh thần điện chỗ khoác áo ngoài vô cùng thánh khiết. Vô luận như thế nào, sau lưng hành xử ám sát đều là vi phạm Quang Minh giáo nghĩa chuyện xấu xa. Giả Duy bây giờ đã chết, thần điện đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện ám sát đến từ Quang Minh chỉ dẫn. Thư giả Bích Lũy đã tại Hồng Hồ sụp đổ. Cố Kỵ Lân trầm giọng nói, chân chính Bích Lũy là ngươi, Cố Thận. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Cả tòa tài quyết sở tổng bộ bộc phát ra chấn thiên gieo họ thanh âm. So với lớn tài quyết quan vị trí, chân chính để cho người ta phấn khởi, kích động chính là Bích Lũy phong hào. Giả Duy danh tiếng thịnh nhất kia mấy năm, vô số nổi danh gia trì, trong đó chói mắt nhất chính là đơn giản nhất Bích Lũy hai chữ. Đây là Cố Trường Chí lưu cho hậu nhân lễ vật, có thể gánh chịu phần này trọng lượng người, gánh chịu nổi trên đời tất cả khen ngợi, mỹ danh. Chúc mừng ngươi, thật tốt hưởng thụ giờ phút này a. Cố Kỵ Lân lão gia tử thấp giọng nói một câu như vậy, liền cắt ra màn hình điện tử màn kết nối. Hắn ngồi bên hồ, nhìn xem dập tắt mắt điện tử, lâm vào dài dằng dặc trong suy tư. Chúc mừng Cố Thận trở thành lớn tài quyết quan thời điểm, ngươi dường như không thích hợp. Chu Duy nhìn ra Cố Kỵ Lân tâm tư, vốn nên là chăm chú chúc mừng, có thể Cố Kỵ Lân ngữ khí lại rất bình tĩnh. Tới tuyên bố Bích Lũy phong hào thuộc về thời điểm, Cố Kỵ Lân mới điều chỉnh trở về. Ta hy vọng hắn trở thành lớn tài quyết quan, cũng không hy vọng hắn trở thành lớn tài quyết quan. Cố Kỵ Lân há ngồi trên ghế, ánh mắt của hắn chạy không, thanh âm nỉ non. Lão gia tử duỗi ra một cái tay, chậm rãi đụng vào ven hồ không khí, cười nói, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ tại Cố Kỵ Lân trong lòng, lớn tài quyết quan chỉ có một vị. Chu Thế Nhân, ngươi tuổi tác càng lớn, bằng hữu bên cạnh lại càng ít. Cố Kỵ Lân bên cạnh ngoại trừ Chu Duy, đã không có năm đó bằng hữu cũ. Hắn đại tuyên đọc tân nhiệm lớn tài quyết quan nhân tuyển một phút này, cảm nhận được thời gian trôi qua, kia là một thời đại hoàn toàn kết thúc. Hắn tuyên đọc Cố Thận trở thành tân nhiệm lớn tài quyết quan, sẽ cùng tại dưới đáy lòng. Yên lặng thừa nhận Chu Tế Nhân vẫn lạc. Cố Thận đứng tại chính giữa đạo trường, đây là hắn theo băng hải rời đi, trở về lục địa đến nay, lần thứ nhất sinh ra hoảng hốt cảm giác. Hắn nhìn xem những cái kia đứng lên người, nhìn xem gieo họ người đông nghìn nghịt. Lớn tài quyết quan cùng Bích Lũy kỳ thật đều là hắn năm đó chưa từng dự đoán chi trọng lượng. Tại thời khắc này chân chính nhường hắn hoảng hốt, là xa so với trước kia liền chôn ở sâu trong đáy lòng hình tượng. Một bộ là hắn vừa mới hiểu rõ siêu phàm giả thế giới, biết được Chu Tế Nhân lớn tài quyết quan thân phận thời điểm hình tượng. Khi đó chính mình vẫn chỉ là một cây không quan trọng cỏ rác. Lớn tài quyết quan vị trí quá cao, giống như đỉnh núi cao. Hắn ngẩng đầu lên, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Còn có một bộ, chính là tại Thanh Hà khu thí luyện thời điểm, Trung Duy sư minh vỗ chính mình, vui lùa, hỏi sau này mình muốn lấy dạng gì phong hảo. Khi đó hắn liền muốn, phong hảo, kia phải là nhiều xa xôi chuyện. Đi đến một bước này, lại cần ăn bao nhiêu khổ, kinh nghiệm nhiều ít gặp chắc trở. Phong hảo thật rất xa xôi. Đi đến một bước này, thật cần ăn rất nhiều khổ. Thật là trong lúc bất chi bất giác, hắn đã leo lên đỉnh núi cao. Lớn tài quyết quan cùng phong hào thì ra cũng không có như vậy xa xôi. Đợt 1, hôm nay không có đoạn chương. Tự hào mặt, ban đêm chờ sẽ còn có một cái đoạn chương. 2, bên trên chương quên cảm tạ. Cảm tạ thượng tiên tề thiên bạch ngân lớn minh cùng một đống minh chủ. Lão bản đại khí, lão bản uy vũ, lão bản thái quần tay. Chương 1028, gen đúc truyền thừa, đại chương, 1, chương 1028, gen đúc truyền thừa, đại chương, 1. Hôm nay tài quyết sở tổng bộ, có thật nhiều người đều chứng kiến cái này lịch sử tính một màn. Bích Lũy cùng lớn tài quyết quan thụ phong tại đồng thời hoàn thành. Tài quyết quan nhóm từng cái hướng Cố Thận chúc mừng, chúc mừng. Cận Vân đi vào Cố Thận bên cạnh, tại biểu đạt chúc mừng về sau, đối Tạ Trinh chuyển đi một sợi tinh thần. Tạ Trinh sư đệ, nếu như về sau tại Tài Quyết Sở bên trong gặp phải phiền toái, cứ việc tìm ta. Mấy năm này, Tạ Trinh đi vào trường giã, thời gian trải qua cũng không tốt. Hắn là một cái muộn hồ lô tính tình, gặp phải vấn đề cũng không quen phiền toái người khác, quan hệ tốt nhất Mục Thanh Dương, mấy năm này đã giúp mình rất nhiều bận điệu, Tạ Trinh thực sự thật không tiện lại đi cho Mục Thanh Dương thêm phiền. Cho nên Châu Ngạc cùng Cận Vân bởi vì lớn Tài Quyết Quan mà lên phe phái chi tranh, hắn kẹp ở giữa, thường thường hai đầu bị khinh bỉ. Nhưng hôm nay thì không giống như vậy. Cố Thận trở thành lớn Tài Quyết Quan, Tạ Trinh địa vị thẳng tắp lên cao, chỉ bằng vừa mới những lời kia, hắn liền sẽ không còn có phiền toái. Toàn bộ trường giã Tài Quyết Sở, ai còn sẽ phiền toái hắn? Đối mặt như là nước chảy chúc mừng, Tạ Trinh trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hắn không quen trường hợp như vậy, lại càng không cần phải nói mới vừa tới trường giã thiếu niên Liễu Tuyển. Nếu như không thói quen lời nói, liền về đạo trường của ngươi chờ ta a. Cố Thận vỗ Tạ Trinh đầu vai, ôn nhu nói, mang theo thiếu niên này cùng một chỗ. Được câu nói này, Tạ Trinh cũng như chạy trốn rời đi. Sau một lát, đạo trường tụ tập đám người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều siêu phàm giả đều hội tụ tại Cố Thận bên cạnh, bây giờ Cố Thận đã trở thành Đông Châu một đời mới quặc tiêu nhân vật vô số siêu phàm giả thần tượng, nhất là hồng hồ quyết đấu, đem Cố Thận trực tiếp đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió chi đỉnh cao nhất. Hôm nay đúng lúc là chiêu mộ thí luyện, Đông Châu từng cái đại khu tới thiếu niên đều vây quanh ở Cố Thận bên cạnh, trong mắt bọn họ tràn đầy hy vọng, giờ phút này bọn hắn đều rất muốn một cái ký tên, hoặc là một câu cổ vũ, một trường chụp ảnh chung. Tài Quyết Sở tổng bộ phụ trách bảo an giám sát nhân viên nguyên vốn chuẩn bị khu chụp đám người, nhưng Cố Thận ra hiệu bọn hắn không cần như thế. Hắn từng cái hài lòng yêu cầu. Những này làm xong, đã qua sắp đến một giờ. Cố Thận rốt cục có rảnh bước ra, hắn nhìn về phía quan chiến tịch, thấy được kia hai cái thân ảnh quen thuộc. Tại tình thế lắng lại về sau, hắn chú ý tới Lao Dư cùng Từ Phương chuẩn bị rời đi, thế là lập tức truyền âm, nhường hai cái vị này hơi chờ một lát. Giờ phút này chính là đạo trường người nhiều nhất thời điểm. Cố Thận chen qua đám người, đi vào quan chiến tịch. Đợi lâu, hắn đưa tay nhẹ nhàng đè lại chuẩn bị đứng dậy Lao Dư cùng Từ Phương, cười nói, hai vị lão ca, đều là đồng hương, không cần đa lễ. Nhỏ Cố tiên sinh Từ Phương thần sắc tương đối xấu hổ. Hắn hồi tưởng đến chính mình vừa mới đối Cố Thận lời nói, cảm thấy một hồi hoảng hốt. Chính mình vừa mới tại cùng Đông Châu lớn Tài Quyết Quan xương huynh gọi đệ, hơn nữa còn nói muốn chiếu cố vị này phong hào siêu phàm. Từ Phương mặt mo phím hồng, giờ phút này hận không thể tìm một tìm cái lỗ chui xuống. Cái này hai khối tử ngân là đưa cho hai vị lão ca lễ vật, vạn chớ ghét bỏ. Cố Thận đưa tay lấy ra hai khối tử ngân kết tinh. Lão Dư cùng Từ Phương đều ngơ ngẩn. Tử ngân giá trị là rất quý giá, nhưng chân chính quý giá là Cố Thận giờ phút này cử động. Đạo trường hiện tại có quá nhiều người đang nhìn chăm chú nơi này, bọn hắn không biết rõ Cố Thận tại sao phải đưa ra tử ngân, bọn hắn biết đến là hai cái này xuất thân Thanh Hà nhỏ phán quyết làm, bị Cố Thận đặc biệt đối đãi. Bởi vì Cố Thận hôm nay cử động, bọn hắn sẽ thu được đến từ bốn phương tám hướng thiện ý thu cất đi. Cố Thận đem cái này hai khối tử ngân đưa ra ngoài, hắn thành khẩn nói, trường giã to lớn như thế, chúng ta có thể gặp lại, đây cũng là thiên đại duyên phận, cho nên lúc trước ta nói muốn an bài ăn cơm du ngoạn tuyết cấm thành chuyện, cũng là chăm chú. Lão Dư cùng Từ Phương liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Chỉ có điều ta vừa mới đảm nhiệm lớn Tài Quyết Quan, khả năng có thật nhiều việc vặt phải xử lý, không có cách nào tự mình chiêu đãi. Cố Thận dừng một chút, nói, ta sẽ an bài nhân thủ, các ngươi tuyệt đối không nên khách khí. Nhỏ Cố tiên sinh, cái này thật quá làm phiền ngài. Biết được Cố Thận thân phận chân thật về sau, Từ Phương lập tức không thả ra, hắn không có cách nào lại như lúc trước như thế kể vai sát cánh, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Từ Phương đại ca, những này không có gì. Cố Thận lắc đầu, thành khẩn nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng? Từ Phương giật mình, lớn Tài Quyết Quan còn có chuyện gì muốn phiền toái chính mình? Ta muốn dùng một vài thứ thay đổi trong tay ngươi mặt dây chuyền. Cố Thận chậm rãi nói rằng, từ nay về sau, trường gia Tài Quyết Sở tổng bộ sẽ vì ngươi mở ra cùng cấp Tài Quyết Quan quyền hạn đạo trường, ngươi có thể mang theo đệ tử hưởng thụ trường gia tu hành tài nguyên. Trừ cái đó ra, ta sẽ dẫn ngươi đi tổng bộ nhận lấy hoàn chỉnh xuân chi hô hấp cùng chọn lựa một cái cùng ngươi thuộc tính phù hợp A cấp phong ấn vật. Từ Phương cả người ngẩn người tại chỗ, hắn không dám tin nhìn xem Cố Thận, vô ý thức túm ra trong tay mình mặt dây chuyền. Những vật này, đổi nó, đối với hắn mà nói, Cố Thận mở ra điều kiện, quả thực là trên trời rơi xuống một khối địa bánh. Không tệ. Cố Thận nhẹ gật đầu, nói, thứ không dám dầu dếm, khối này mặt dây chuyển với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Cái này cũng không chỉ là một cái bình thường may mắn mặt dây chuyển, ta mấy năm nay tìm kiếm nó, đã tìm thật lâu. Từ Phương thần sắc vô cùng đặc sắc. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt. Cố Thận cười nói, ta cho ra những này hứa hẹn cũng sẽ không thu hồi, những này toàn bộ làm như là thành ý của ta, từ nay về sau ngươi vẫn như cũ có thể tại trường gia sinh hoạt, hoặc là trở lại Thanh Hà qua ngươi đưa thích thời gian. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Từ Phương cắt ngang. Nhỏ Cố tiên sinh, ngài đang nói đùa gì vậy? Từ Phương thanh âm kích động lên, hắn một thanh kéo xuống vận mệnh mặt dây chuyền, đem nó nhét vào Cố Thận trên tay, sau đó ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, cái này mai mặt dây chuyền, ta đưa cho ngài. Về phần những ngày hứa hẹn, thực sự quá nặng, lão tử ta nếu không lên. Cố Thận không nghĩ tới, chính mình dễ vật sẽ là kết quả như vậy. Lần này ngược lại đổi hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 1028, Gen đúc truyền thừa, đại trường, 1-2, chương 1028, Gen đúc truyền thừa, đại trường, 1-2, bước vào siêu phàm giới đến nay, hắn gặp được những địch nhân kia, nguyên một đám cuối cùng xảo trá, lục đục với nhau, hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn đã thành thói quen dùng sắc bén thủ đoạn đi tước đoạt phong ấn vật. nhưng lần này lại không giống. Trong tay ta, cái này mai mặt dây chuyền cũng không có quá lớn ý nghĩa, nó chính là nói cho ta, hôm nay mấy điểm sau đó mưa, ngày mai đi đâu sẽ nhặt tiền, đây là ta sinh mệnh một điểm nhỏ may mắn. Từ Phương thành khẩn nói rằng, nhưng nếu như là tại ngài trong tay, cái này mai mặt dây chuyền, một nhất định có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, có thể nhường càng nhiều người cảm nhận được may mắn. Nếu như ngài nói cho ta ngài cần, như vậy ngài nhất định là thật cần. Thanh Hà người đi ra ngoài bên ngoài đoàn kết nhất, điểm này đồ chơi nhỏ, ta còn có thể thu ngài đồ vật sao? Từ Phương bên cạnh Lao Dư, thần sắc phức tạp cười. Hắn hiểu rất rõ Từ Phương A đây là một cái nhìn như vì tư lợi, thích nhất chiếm tiện nghi nhỏ ra hỏa. Nhưng giá hỏa này tâm xa so với mặt ngoài sạch sẽ. Cái này mai mặt dây chuyền, ta nhận. Cố Thận hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lời hứa của ta, cũng xin ngươi ngàn bạn nhận lấy. Không vì chính ngươi cân nhắc, chí ít vì bên cạnh của ngươi, sau lưng cân nhắc. Từ Phương quay đầu nhìn lại, hắn thấy được những cái kia chính mình mang tới thiếu niên, còn có bên cạnh Lao Dư. Tốt mệnh vận nữ thần chi tí hộ thất lạc kia một bộ phận, tại hôm nay rốt cục đạt được bổ đủ. Cố Thận rời đi tổng bộ, trực tiếp đi hướng Tạ Trinh chỗ đạo trường. Cùng cái khác tài quyết sở đạo trường khác biệt, Tạ Trinh trong đạo trường lánh lánh thanh thanh, hoàn toàn không có được người yêu mến, hơn nữa trong trong ngoài ngoài thiết trí mấy tòa phong ấn kết giới, lộ ra hơi có chút âm trầm ảm đạm. Bởi vì Cố Thận tấn thăng lớn tài quyết quan nguyên nhân, hôm nay Tạ Trinh đạo trường đuổi theo đến rất nhiều chúc mừng người, hắn vội vàng đóng lại kết giới, xem như xin miễn ý tốt. Những người này chờ lâu không có kết quả, tự nhiên cũng liền nhao nhao tản đi. Đóng cửa không thấy, không sao cả. Tinh thần mạng lưới kết nối phía dưới, bọn hắn còn có thể thông qua biển sâu liên hệ vị này tương lai tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tài quyết quan. Cố Thận tùy ý tìm một chỗ kết giới, sau đó ra tay phá bỡ, sinh hỏa trực tiếp đem kết giới tăng dã, sau một khắc hắn liền xuất hiện tại trong đạo trường. Đang mang theo Liễu Tuyển Tĩnh tọa tu hành Tạ Trinh bị giật nảy mình. Lao sư hắn liền vội vàng đứng lên. Ngươi không cần xưng hô như vậy ta. Cố Thận dở khóc dở cười, hắn không hy vọng Tạ Trinh hô sư phụ của mình, thuần túy là bởi vì vấn đề tuổi tác, hắn liền so Tạ Trinh lớn không đến 5 tuổi. Kia, tiên sinh. Tạ Trinh lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ. Cố Thận than nhẹ một tiếng, cũng không còn đi xoắn xuýt. Hắn vây quanh Tạ Trinh đạo trường chuyển vài vòng, tiểu tử này còn thật sự là cùng mình có mấy phần duyên phận, cả tòa trong đạo trường trong trong ngoài ngoài đứng sừng sững lấy mấy tầng kín không kẽ hở kết giới, tinh thần lực cùng nguồn sáng đều bị ngăn cách bên ngoài, nhìn qua âm khi âm u, nếu như không có người ngoài nhắc nhở, sợ rằng sẽ bị người cho rằng là Minh Vương đệ tử chỉnh tới độ vận. Minh Vương đệ tử? Coi như Tạ Trinh trước kia không phải, hiện tại cũng là. Cố Thận nói, ngươi dường như không quá quen thuộc hôm nay trường hợp. Không phải không quá quen thuộc, là rất không quen. Tạ Trinh thở dài, ta trước kia một năm gặp người, đều không có hôm nay nhiều. Cố Thận phất tay xếp đặt một tòa mô hình nhỏ tinh thần kết giới, đơn độc bao phủ xếp bằng ngồi dưới đất nhập định tu hành Liễu Tuyển, hắn mỉm cười hỏi, ngươi từ chỗ nào học được thuật bói toán? Đi thẳng vào vấn đề. Trên mặt ta một vị lão sư truyền thụ cho ta. Tạ Trinh thần sắc thành khẩn, không có ẩn giấu, ta chỉ học tới gia lông, chỉ có thể nhìn đơn giản một chút mệnh tuyến, đoán xem vận thế tốt xấu, không có cách nào giống ngài như thế, xác thực bắt được chúng sinh tương lai vận mệnh mỗi một đầu quy tích. Liền xem như đại thành thuật bói toán, cũng không lợi hại như vậy. Cố Thận lắc đầu, tiếp tục hỏi, ngươi bên trên một vị lao sư là? Ta không biết nên thế nào hướng ngài miêu tả. Tạ Trinh gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu, một năm một mười nói, ta sinh ra ở Đài Nguyên, cái này ngài hẳn là tin tưởng. Tạ Trinh là Đài Nguyên khu không án tịch siêu phàm giả. Điểm này Cố Thận rất rõ ràng, bởi vì toàn bộ biển sâu Đông Châu kho số liệu đều không có hắn cụ thể tin tức. Ta từ nhỏ đã tại Đài Nguyên lớn lên, đại khái 4 năm tuổi, sắp bị phong tuyết đông lạnh thời điểm chết, bị nam nhân kia cứu được. Tạ Trinh nói, hắn tại Đài Nguyên trong lòng núi đục mở ở trung chỗ, cho ta đồ ăn, chưa khỏi ta bị đông cứng tàn thân thể. Sau đó dạy ta một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cố Thận meo cặp mắt lại. Cái gì vật kỳ quái? Ê! Không sai biệt lắm chính là cái này, trong miệng các người, đây được gọi là cổ đại văn tự. Tạ Trinh chậm rãi giơ tay phải lên. Tay phải của hắn bao phủ một mảnh kim quang, bên trong ẩn chứa một cái cổ văn, những này cổ văn Cố Thận cũng không xa lạ gì. Đây chính là Tạ Trinh chỉ nắm giữ một nửa thuật bói toán. Hoàn toàn chính xác chỉ học tới gia lông. Chân chính đại thành thuật bói toán đang thi triển thời điểm, những này kim sắc cổ đại văn tự sẽ ngưng tụ tới đầu ngón tay, bóc ra huyết nục, rút hóa thành vận mệnh kim tuyến. Đây cũng là cùng vận mệnh trao đổi xem bói chi lực một cái giá lớn. Nhưng cẩn thận chu đáo về sau, Cố Thận phát hiện chuyện này không có đơn giản như vậy. Tạ Trinh không phải chỉ học tới gia lông, mà là hắn chỉ có thể học được gia lông, cái này gà mở thuật bói toán không cách nào dung luyện trở thành vận mệnh kim tuyến, tự nhiên cũng liền không cách nào hoàn thành một cái giá lớn trao đổi một bước này. Nói cách khác, dạy bảo Tạ Trinh tu hành thuật bói toán nam nhân kia, hoàn mỹ nắm trong tay hắn tu hành tiến độ, nhường hắn học xong một bộ phận thuật bói toán đồng thời không bị vận mệnh chỗ xâm hại, nhục thể của hắn đến nay đều giữ hoàn chỉnh. Đây không phải trùng hợp. Nếu là biết được mệnh số tồn tại người, làm ra đây hết thảy, liền là tuyệt đối không thể là trùng hợp. Cố Thận lập tức nói, sau đó thì sao? Tạ Trinh thần sắc có chút khổ sở, sau đó, hắn liền chết. Chết? Cố Thận không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. 6 tuổi năm đó, tuyết lớn tung bay, ta ở trên băng nguyên tìm tới hắn bị đông cứng thi thể, xác nhận hắn đã mất đi hô hấp. Ta liền đem hắn chôn ở trong đống tuyết, sau đó cứ vậy rời đi tòa kia tuyết sơn. Tạ Trinh thanh âm khàn khàn, nói, lại về sau, ta liền một người tại Đài Nguyên du đãng, nghĩ biện pháp sống sót. Đây là một cái người cơ khổ. Chương 1028, Gen đúc truyền thừa, đại chương 21, chương 1028, Gen đúc truyền thừa, đại chương 21, Cố Thận nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn ôn nhu hỏi, cho nên ngươi rèn thuật cũng là nam nhân kia giáo? Là. Tạ Trinh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, đây cũng là ta lúc trước tại đạo trường không có cách nào mở miệng bí mật. Nam nhân kia nói cho ta, nếu như về sau muốn sống sót, liền phải tuân theo vận mệnh chỉ dẫn. Về sau ta biết Mục Thanh Dương, lại về sau ta liền đi tới Trường Giã, lại về sau đi, ngươi không cần phải nói. Cố Thận đã biết được đến tiếp sau tất cả. Hắn tại trong đạo trường đứng vững, trước mặt là một chỗ đứng thẳng gang người cái cọc. Hắn đánh giá Tạ Trinh chế tạo ra phong ấn vật. Cái này phong ấn vật phẩm chất không cao, dùng tài liệu cũng bình thường, nhưng toàn thân lộ ra một cỗ cổ lão máy móc khí tức, khác biệt rèn thuật truyền thừa, sẽ có khác biệt khắc văn cùng tay nghề. Nhưng Tạ Trinh chế tạo ra phong ấn vật, cùng đương đại phong ấn vật không hợp nhau. Cái này cũng không giống như là thời đại này công nghệ. Oanh. Cố Thận bỗng nhiên ra tay, hắn hời hợt vô ra một bàn tay, gang người cái cọc lúc này bị đập đến náo loạn, hóa thành mấy chục trên trăm khối linh kiện, tán rơi xuống đất. Một tát này, không có sử dụng lĩnh vực, cũng không có lôi cuốn siêu phàm nguyên chất. Lốp bốp vỡ vang lên về sau, những cái kia tán rơi xuống đất thiết nhân cái cọc linh kiện, đột nhiên bắt đầu xê dịch, siêu 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 trên không trung bay múa, cuối cùng một lần nữa chắp vá hồi phục. Đây là phục hồi như cũ khắc văn. Tạ Trinh trầm giọng nói rằng, chỉ cần không có bị ẩn chứa hủy diệt tính chất siêu phàm lực lượng phá hư, như vậy thì có thể khôi phục nguyên dạng. Điều kiện tiên quyết là tiêu hao nguyên chất, càng tốt vật liệu, tiêu hao nguyên số nguyên tố lượng lại càng ít, khôi phục về sau độ hoàn hảo cũng liền càng cao. Cố Thận thấy cảnh này, thật lâu không có mở miệng. Hắn tại tâm hồ bên trong hỏi, "Trử Linh, ngươi gặp qua dạng này siêu phàm khắc văn a?" "Không có." Trử Linh đáp, "Chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng." "Ta gặp qua." Cố Thận mở miệng, "Đây là tinh hạ bên trên công nghệ. Lúc trước A Phất đại lượng sản xuất chế tạo hồng ảnh cơ khí nhân, liền vận dụng cái này phục hồi như cũ khắc văn trừ cái đó ra, kia to lớn sơ thủy hào thân hạm cũng đại lượng vận dụng loại này khắc văn. Hồng ảnh cơ khí nhân bị chính mình phá hư về sau, còn có thể tái sinh. Sơ thủy hào thân hạm cũng giống vậy. Cần thiết trả ra đại giới, chính là tiêu hao nguyên chất. Hai cái này trên người phục hồi như cũ khắc văn so tại trình tại thiết nhân cái cọc bên trên nút khắc phức tạp hơn, nhưng trăm sông đổ về một biển, là giống nhau như lúc đổ vận. Trên tinh hạm công nghệ, Trử Linh chân kinh, ý của ngươi là Tạ Trinh rèn đúc truyền thừa là theo cổ nhân loại nơi đó học được. Đến từ cổ nhân loại không có sai, nhưng lão sư của hắn rất có thể chính là ngũ châu người. Cố Thận nhẹ nhàng mở miệng, năm đó cổ nhân loại lưu lại những truyền thừa khác, cũng nên có người kế thừa. Trử Linh ngây ngẩn cả người, nếu như là ngũ châu người, làm sao có thể một chút phong thanh cũng không có? Người loại này hẳn là rất nổi danh mới đúng. Người nói không sai. Cố Thận lẩm bẩm nói, người loại này nhất định rất nổi danh, có lẽ hắn đã đầy đủ nổi danh. Trử Linh trong óc hiện ra một cái phỏng đoán, có một người còn sống, nếu như là hắn, những này cổ văn cùng cái này rèn đúc truyền thừa chuyện, liền có giải thích. Cố Thận dừng lại thật lâu, nói, Đồ Linh, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, đáp án này vẫn như cũng nhường tinh thần kết nối kia đích xác. Trử Linh bị chấn động không cách nào mở miệng. Đồ Linh còn sống, hắn không chỉ đi sơ thủy hảo, hơn nữa còn tại ngũ châu xuất hiện qua. Ta hoài nghi không chỉ một lần. Cố Thận trong mắt truyền âm nói, nếu như không phải hắn, còn có ai có thể truyền tụ Tạ Trinh cái này ẩn chứa tinh hạm kỹ thuật rèn đúc truyền thừa? Nếu như không phải hắn, còn có ai có thể đem thuật bói toán truyền thụ tiến độ nắm như thế tinh chuẩn? Thật là Tạ Trinh nói hắn tận mắt thấy, kia người đã chết. Cố Thận phun ra ba chữ, Trường Sinh Thuật. Hắn đã được đến tiêu giải khai Trường Sinh Thuật bi văn, chỉ cần có đầy đủ tế phẩm, như vậy thi thuật giả trên lý luận có thể thu hoạch được vô hạn dáng dấp tuổi thọ. Điều kiện tiên quyết là linh hồn của hắn đến đủ cường đại. Dựa theo kiêu sau cùng suy đoán, Đồ Linh là đã sớm nắm giữ Trường Sinh Thuật nhân loại, hơn nữa hắn Trường Sinh Thuật xu hướng tại Hoa Mỹ, trả ra đại giới sẽ xuống đến thấp nhất. Đồ Linh còn sống, đồng thời ngay tại Ngũ Châu bên trong. Cái này suy luận thực sự quá rung động, không có chứng cứ liền vĩnh viễn chỉ có thể là một cái phỏng đoán. Cố Thận đem tâm hồ bên trong suy nghĩ thu hồi, hắn thần sắc phức tạp nhìn qua Tạ Trinh, hỏi, nam nhân kia không có nói cho ngươi tên của hắn? Hắn nói hắn không có danh tự. Tạ Trinh lắc đầu, nói, hắn còn nói nếu như ta thực đang muốn xưng hô, liền hô lão sư hắn, thế là ta cứ như vậy hô. Ta muốn đi xem ngươi an táng hắn địa phương. Cố Thận nói, trôi qua nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể tìm được sao? Tạ Trinh khẽ giật mình, vội vàng cười nói, đương nhiên, những năm này ta thường thường đi tế bái. Nếu như không có lão sư, ta khả năng đã chết tại đài nguyên tuyết dạ bên trong. Chờ một chút, sau khi nói xong hắn nhìn xem Cố Thận, thần sắc có chút cổ quái. Tiên sinh không phải là muốn hiện tại đi xem a? Không tệ, liền hiện tại. Cố Thận nhẹ gật đầu, nói, Liêu Tuyền đã nhập định, ta đưa hắn một sợi xích hỏa, hắn ít ra còn muốn nửa ngày khả năng tỉnh lại. Nửa ngày? Lão sư mộ thật là tại đài nguyên. Tạ Trinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tới kịp sao? Cố Thận ánh mắt yên tĩnh vung tay áo, ngàn vạn sợi sắt vảy ngân quang trên không trung bay lượn chợt hiện, hóa thành một thanh chân nhăn trường kiếm. Nửa ngày, đầy đủ. Lấy hắn bây giờ tinh thần cùng nguyên chất cường độ, dẫn triệu chân lý đi đường, cho dù là đi hướng cách biển rộng lớn châu, cũng chỉ cần một đêm. Nửa ngày thời gian, theo Trường Giã tới đài nguyên, một cái qua lại, dư xài. Cái này sắt vảy Tạ Trinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiên sinh có nhiều như vậy vẫn thạch. Vẫn thạch? Cố Thận trong lòng rung động. Năm đó theo đài nguyên mộ lăng bên trong khai quật ra vô danh chi sắt, ngũ đại gia đều kiểm tra một lần, không ai có thể tra ra nó thành phần, chỉ biết là nó vô cùng cứng rắn, tính chất kỳ dị. Nhưng hết lần này tới lần khác Tạ Trinh đọc lên nó tục danh. Trử Linh lập tức báo cáo, vẫn thạch. Kho số liệu bên trong không có này dạng vật phẩm ghi chép. Chương 1028, Gen đúc truyền thừa, đại trường, 22, chương 1028, Gen đúc truyền thừa, đại trường, 22, Cố Thận đội vàng chào hỏi Tạ Trinh bên trên kiếm, sau đó thôi động sắt vương tọa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp theo trên đạo trưởng không kết giới xung ra, lướt vào trường giã khung mây phía trên, hướng về đại nguyên bắc bộ mau chóng đuổi theo. Gió táp cuồng hô, hàn ý xâm nhập. Tạ Trinh ngồi thiết kiếm mũi kiếm vị trí, cả người bị quét mở mắt không ra, tâm hắn sinh cảm khái, chính mình vừa mới bái gõ vị này cố tiên sinh tinh thần thực sự hùng hậu, cái này ngự kiếm lao vùn vụt tốc độ chỉ sợ so nguyên năng thuyền nhanh hơn rất nhiều lần. Theo tốc độ này đến xem, nửa ngày thời gian đi tới đi lui đại nguyên, tuyệt đối đầy đủ. Hắn tâm hồ vang lên cố thận truyền âm, vẫn thạch tồn tại, cũng là ngươi lão sư nói với ngươi. Là. Tạ Trinh hồi tưởng đến năm đó hình tượng, chậm rãi nói rằng, lão sư năm đó dạy ta phân biệt rất nhiều kỳ kỳ quái quái vật, đều là một chút cổ quái kỳ lạ vật liệu. Về sau ta hành tẩu đại nguyên cùng cựu linh khu, dòng dã hơn 10 năm, cũng không có gặp phải mấy món. Cái này còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều như vậy vẫn thạch. Đồ linh. Nhất định là đồ linh. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, cố thận đấy lòng lần nữa xác nhận. Năm đó vãn trung giáo hội, tại đại nguyên sơn lăng bên trong, đào được một bộ hoạt thi quan tài. Quan tài đã bị mở ra. Quan tài chủ giống là đã sống như thế lặng yên không một tiếng động rời đi, chỉ để lại điêu khắc cổ văn bia đá, cùng đầy quan tài kỳ chân dị sắt. Bia đá kia, về sau bị tiêu chủng đi, tìm hiểu ra đến, chính là trường sinh thuật chân giải. Về phần trong quan mục dị sắt, thì chính là Tạ Trinh nói tới vẫn thạch. Bất luận nhìn thế nào, đều có thể đối được hảo. Cái này sơn lăng bên trong kẻ ngủ say, chính là một vị trường sinh thuật người sở hữu tại tử vong về sau nên đón tân sinh, khả năng lưu lại những ngày sự vật. Cố Thận đem mộ lăng chủ nhân, cùng đồ linh trực tiếp vẽ lên ngang bằng. Ai ẩn sống tiếp cận 120 năm, cũng chỉ là tìm hiểu trường sinh chân giải phần đệm, muốn làm tới khởi tử hoàn sinh căn bản không có khả năng. Trên đời này có thể nắm giữ cái này mạnh nhất cấm kỵ cổ thuật người, chỉ có một cái. A Lan Tu Dịm. Ầm ầm, chân lý thiết kiếm xuyên vân phá thiên, hóa thành một đạo ngân quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng bắc bộ vào tới. Trường giã khu vực chính là giang bắc trọng địa, có thật nhiều nguyên năng thuyền ngao du loại bỏ. Đạo này ngân quang, rời đi tuyết cấm thành, trước tiên liền đưa tới Phong Đồng chú ý, nhưng cô thận trực tiếp vận dụng lớn tài quyết quan quyền hạn, hướng biển sâu truyền lại nghiệm minh thân phận của mình, thế là một đường chỗ đến thông suốt, những cái kia nguyên năng thuyền đều là nhượng bộ, đồng thời phụ trách tuần thú siêu phàm giả nhau nhau cảm khái. Hồng hồ chi chiến, giết chết giả duy. Cố Thận cũng đã được vinh dự Đông Châu gần với thần nhất siêu phàm giả. Có người bắt giữ Cố Thận cưỡi chân lý kiếm quang xuyên thủng trường giã hình ảnh, rất nhanh liền tại thâm thủy khu truyền bá ra, cũng lại đạt được đại lượng điểm tán. Ước chừng 4 giờ, Cố Thận dựa theo tọa độ đi tới tại Trinh An táng lao sư kia cánh đồng tuyết, nơi này lâu dài yên tĩnh, cả ngày bị phong tuyết che lấp, bởi vì quá mức hoang vu, cho nên ngũ đại gia dự trữ căn cứ đều khoảng cách nơi đây rất xa. Đáng nhắc tới chính là, nơi này khoảng cách đại nguyên phía đông nhất kia phiến tuyết sơn cũng không xa xôi, lại cướp được không tới 1 giờ, liền có thể đến đại nguyên cực đông khu không người. Lúc trước Cố Thận chính là ở nơi đó lấy được trận liệt hạng. Nơi này chính là ta mai táng lao sư địa phương. Tạ Trinh A ra một miệng lớn hơi ấm, hắn mang theo Cố Thận đi tới một khối giản dị bia đá trước đó. Khi còn bé hắn đi theo lão sư học tập tu hành 2 năm, tại hạ táng thời điểm điêu khắc một khối phục hồi như cũ khắc văn mộ địa, đã cách nhiều năm tấm bia đá này vẫn như cũ hoàn chỉnh, chưa từng nhận tuế nguyệt tan mòn. Đến ở dưới đất, hắn phí hết đại lực khí làm một cố quan tài đá, điêu khắc vĩnh thả khắc văn tránh cho ngoại giới tinh thần cùng nguyên chất quấy nhiễu được lão sư yên giấc. Hàng năm ta đều sẽ tới nơi này, tế bái, dập đầu. Nói ra không sợ ngài cho cười, ta tại bia trước chạy qua rất nhiều lần nước mắt Cố Thận nhìn chằm chằm tấm bia đá này nhìn hồi lâu. Nếu quả thật như chính mình phỏng đoán như thế, như vậy thì rất lung túng. Tạ Trinh một mực tế bái chính là không mộ địa. Cố Thận không quá nhẫn tâm cắt ngang Tạ Trinh. Nhưng mắt thấy tiểu tử này càng nói càng động tình, hắn vội vàng đổi chủ đề, đây đều là một mình ngươi làm. Là, cũng không dễ dàng. Tạ Trinh ngẩng đầu lên đến, cười khổ nói, lão sư dạy qua ta làm quan tài, tay nghề của hắn rất tốt, ta không so được. Nói đến đây hắn bỗng nhiên giật mình. Người bình thường, giáo đệ tử rèn đúc truyền thừa thì cũng thôi đi, ai sẽ không có việc gì liền quan tài chế tác biện pháp cũng dạy. Ta biết các ngươi tình cảm thâm hậu. Cố Thận thần sắc phức tạp hỏi, nhưng chuyện khả năng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, để ý ta mở ra à? Tạ Trinh run lên mấy giây, hắn đã mơ hồ đoán được không đúng. Không thể nào. Hắn xoan suýt hồi lâu, cắn răng nói rằng, nhỏ Cố tiên sinh, loại này khi sư diệt tổ chuyện, vẫn là ta tới đi. Bang. Bia đá bị hắn đổ cách mặt đất, tuyết lớn tung bay chỉ thấy, chiếc kia chôn sâu tại cánh đồng tuyết phía dưới thạch quan, yên tĩnh như lúc ban đầu nằm tại cánh đồng tuyết phía dưới. Lại mở ra. Bên trong giống tuyết. Chắc. Tạ Trinh cảm thấy một hồi mê muội, nhịn không được thốt ra một câu đại nguyên khu thúy, hóa ra chính mình khóc nhiều năm như vậy mộ phần, đều là không mộ phần. Người đi đâu? Hắn ngơ ngác nhìn xem giống tuyết quan tài, trong đầu giống tuyết. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch tất cả. Chính mình toàn bộ rèn đúc truyền thừa, đều là nam nhân kia giáo, nếu như nam nhân kia không chết, nghĩ như vậy từ bên trong mở ra quan tài, thật là lại chuyện quá đơn giản tình. Chỉ là mở ra quan tài, khép lại bia đá, đem tất cả chữa trị tới hoàn hảo như lúc ban đầu. Hiển nhiên là hy vọng chính mình cho là hắn cứ thế mà chết đi. Là quan điểm, người không chết, tóm lại là một chuyện tốt. Cố Thận xoa mi tâm, cười khẽ một tiếng. Ấn chứng trong lòng mình phỏng đoán, hắn cảm thấy đáy lòng dễ dàng rất nhiều. Cố Thận một lần nữa dẫn gọi ra thiết kiếm, ra hiệu Tạ Trinh theo chính mình cùng nhau lên kiếm. Lão sư của ngươi còn sống, hơn nữa tỷ lệ lớn còn sống rất khá. Tạ Trinh chết lặng ngồi thiết kiếm bên trên, hắn cảm thấy đại nguyên gió rất lạnh, lòng của mình cũng rất lạnh. Cố Thận vỗ vỗ người trẻ tuổi này bà vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, bị lừa người cũng không chỉ là ngươi một cái a. Đợt, mời mọi người tha thứ cho ta một cảng, hôm nay phá lệ mọi bệnh, chỉ có một chương. Chương 1029, Hắc Gây Đao, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 1029, Hắc Gai Đao, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Thiết kiếm phi hành trên không trung, Tạ Trinh trong gió lộn xộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong lòng mình chết vài chục năm tiện nghi sư phụ vậy mà xưa nay liền không tại cố quan tài kia bên trong. Hắn xây một nửa thuật bói toán, biết được mệnh số chi trọng. Có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi. Rất hiển nhiên, Cố Thận Tiên Sinh nhận biết mình lão sư nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến Đại Nguyên, liền vì xem xét một cái quan tài. Thế là Tạ Trinh mạnh mẽ là nhịn được hiếu kỳ, không nhắc tới một lời. Cố Thận đương nhiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đường về trên đường, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi liền không hiếu kỳ người kia là ai? Nếu như nên nhường Tạ Trinh biết, tiên sinh tự nhiên sẽ nói. Tạ Trinh đàng hoàng nói, tiên sinh không nói, chính là không nên nhường ta biết. Cố Thận trong mắt có ý tán thưởng. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng, nửa bộ thuật bói toán không có uổng phí học. Lão sư của ngươi là ai? Ta chỉ là trong lòng ước chừng hiểu rõ, cũng không có 10 phần nắm chắc. Cố Thận châm trước mở miệng, hơi chút trấn an nói, chờ ta ấn chứng kia người thân phận, liền là để cho ngươi biết chân tướng ngày đó. Không đổi. Tạ Trinh cười nói, vài chục năm đầu đều dập đầu, còn kém những ngày này sao? Cố Thận cũng cười cười, chỉ bất quá hắn ánh mắt có chút nghiêm trọng. Dựa theo hôm nay Đại Nguyên mở quan tài tình huống phỏng đoán, Đồ Linh trong tay rất có thể nắm giữ lấy toàn bộ cổ văn cấm thuật bói toán có thể dự báo tương lai, kỳ nguyên thuật có thể thao túng mệnh tuyến, mà trường sinh thuật thì là có thể nhường thi thuật giả không nhìn cấm kỵ thuật pháp cần thiết trả ra đại giới. Cái này ba môn cấm kỵ thuật pháp bị một người đồng thời nắm giữ, ngẫm lại liền khiến người sinh ra sợ hãi. Tạ Trinh rèn đúc truyền thừa cùng mình gặp nhau, rất có thể đều là Đồ Linh an bài. Nếu như Tạ Trinh lão sư thật sự là Đồ Linh lời nói, như vậy hôm nay tất cả cũng đều tại Đồ Linh dự kiến cùng trong khống chế. Nếu như Đồ Linh còn sống, nếu như mình thật là Đồ Linh chọn chúng chìa khóa, vì cái gì hắn không tự mình tới gặp mình một mặt? Những này Cố Thận đoán không được, hắn cũng không muốn đi đoán. Trở lại đạo trường, Liêu Tuyển vừa vặn kết thúc tinh thần quan tưởng. Cố Thận tặng thiếu niên này một sợi xích hỏa, bởi vì cực sớm khai khiếu nguyên nhân, Liêu Tuyển đã bắt đầu học sẽ vận dụng tinh thần lực, thậm chí có thể khống chế Hắc Gãy Đao thanh này cấm kỵ phong ấn bật. Chỉ là hắn dù sao tuổi nhỏ, không có danh sư chỉ điểm, tại cấm kỵ phong ấn bật ăn mòn phía dưới, tinh thần xuất hiện một chút hỗn loạn. Lần này quan tưởng về sau, xem như trở lại quỹ đạo. Tiểu Gia Hỏa mở hai mắt ra, đã nhìn thấy vị lão sư này, lão sư quanh chân ngồi ở trước mặt mình. Hắn vội vàng gấp mở to miệng. Cố chính mình làm như thế nào hô, chẳng lẽ lại muốn hô sư tổ? Ngươi cũng giống vậy, hô tiên sinh liền có thể. Cố Thận cười nhẹ nhàng gõ chỉ, lần nữa đưa ra một sợi xích hỏa, kiểm tra tiểu Gia Hỏa này toàn thân căn cốt. Liêu Tuyển tình huống thân thể không tệ. Căn cốt đoan chính, kinh mạch thông suốt, trọng yếu nhất là cũng chưa từng xuất hiện bị thai ách ăn mòn tình huống. Những năm này, tài quyết sở một mực tại tìm kiếm tàn mát bên ngoài cấm kỵ phong ấn vật. Trường Giá luật pháp mệnh lệnh rõ ràng cấm chế loại này vật phẩm lạm dụng, không phải là không có nguyên nhân. Tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả không cách nào áp chế sức mạnh cấm kỵ, rất dễ dàng dẫn đến tự thân mất khống chế. Nhưng cường giả chân chính, hoặc nhiều hoặc ít đều có đụng vào cấm kỵ phong ấn vật kinh nghiệm, dù sao siêu phàm thế giới cơ sở định luật chính là muốn có được, chắc chắn nỗ lực. Cái này là đồng giá trao đổi. Cái gọi là cấm kỵ phong ấn vật chính là cực độ không ổn định, hơn nữa đại lượng trao đổi. Cố Thận chân lý tri thức kỳ thật chính là cường đại nhất cấm kỵ phong ấn vật một trong. Mỗi một lần vận dụng đều sẽ trêu chọc một bộ phận hai ách. Nếu như liên tục lấy tắt đến hình thái mở cung thì càng không cần phải nói. Nếu như đổi một người chủ nhân, tinh thần lực yếu kém chút, chỉ sợ còn không có giết chết địch nhân, trước hết đem chính mình giết chết. Cố tiên sinh xuất thân càng là đau khổ hải tử, càng là trưởng thành sớm hiểu chuyện. Liêu Tuyển nhìn thấy Cố Thận dò xét chính mình, đội vàng đem cái kia thanh màu đen gãy đao lấy ra ngoài, hai tay đệ trình, thành khẩn nói rằng, cây đao này ta một lần cũng chưa dùng qua, lúc đầu nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt vận dụng, không nghĩ tới Trường Giã luật pháp có cấm chế quy định. Hắn giữ lại màu đen gãy đao, muốn khi tiến vào tài quyết sở chiêu mộ thí luyện bên trong, xem như át chủ bài sử dụng. Nếu như hắn biết cái này gãy đao sẽ dẫn xuất lớn như thế náo động, dẫn đến nhiều như vậy không thể không đến tiếp sau, hắn tình nguyện thua trận tranh tài. Vạn nhất không có Cố Thận, như vậy hôm nay phòng bà có thể sẽ không dễ dàng như vậy lắng lại. Tạ Trinh sư phụ sẽ có thật nhiều phiền toái, mà khác Bạch Bá Thị hai vị huấn luyện viên cũng biết bị chính mình liên lụy. Cố Thận cười cười nói, không sao, đây là ngươi đồ vật, ngươi lại cất kỹ, ta đến chỉ là hỏi ngươi một vấn đề. Thanh này gãy đao ngươi là từ nơi nào được? Ta Liễu Tuyền ngẩng đầu lên, nhếch lên bờ môi nói rằng, ta nhặt. Đây là Cố Thận hôm nay lần thứ hai nghe được cái từ này. Nói chung, phong ấn vật cũng sẽ không lấy tản mát hình thức xuất hiện bên ngoài, nhất là cấm kỵ phong ấn vật, bởi vì ẩn chứa đại lượng nguyên chất, vật phẩm cấp càng cao, càng lại phát ra vô hình siêu phàm lực lượng. Phàm tục không cách nào tới gần. Cũng tỉ như năm đó đại đô sương mù phố dài, cấm kỵ phong ấn vật tán phát lực lượng liền siêu phàm giả đều sẽ ăn mòn, tản mát địa điểm rất nhanh liền sẽ xuất hiện dị tượng. Liêu Tuyền thanh này hắc gãy đao, ẩn chứa trong đó nhường Cố Thận quen thuộc thai ách khí tức. Cái này rất có thể là minh hỏa phân tán lực lượng đồng nguyên. Dạng này một cái phong ấn vật sẽ bị Liêu Tuyển dễ dàng nhận được. Kế tiếp, thả lỏng. Cố Thận ôn nhu mở miệng, nói, ta muốn đưa ngươi một môn hô hấp pháp. Trừ cái đó ra, ta còn muốn nhìn xem ngươi nhặt được gậy đao ký ức. Liêu Tuyển bái nhập Tạ Trinh môn hạ, tự mình tính là Tạ Trinh lão sư. Thiếu niên này thiên phú không tồi, hôm nay liền vừa vặn đem Xuân Chi hô hấp kinh chập truyền thụ cho hắn. Thiên đồng sư tỷ đi hướng cựu thế giới về sau, toàn bộ ngũ châu cũng chỉ có tự mình một người có thể truyền thụ Xuân Chi hô hấp pháp thác ấn một cảnh. Cái khác siêu phàm giả mong muốn lĩnh hội, cũng chỉ có thể đi hướng tài quyết sở tổng bộ, xin quan sát Cố trưởng trí lưu lại mộng cảnh bút tích thực. Liêu Tuyền ngừng thở. Cố Thận hai ngón tay điểm tại thiếu niên mi tâm, xích hỏa hóa thành rơi vào mặt hồ cục đá gợn sóng, liên miên bất tuyệt nổ nhạo lên. Một sợi hỏa diễm tản ra. Cố Thận đem Liễu Tuyền đưa vào bốn mùa vùng bỏ hoang mùa xuân bên trong, Liễu Tuyền vẫn như cũng là ngồi xếp bằng tư thế, mà Cố Thận thì là như một vị du khách, hắn chậm rãi đi tại thiếu niên này cũng không lớn thế giới tinh thần bên trong, đi ra vùng bỏ hoang, đi tới như cuộn phim giống như ký ức hành lang bên trong, cùng lúc đó, một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp cũng theo đó hiện hiện. Trạng thái tinh thần dưới trữ linh ngưng tụ ý thức, lơ lửng tại Cố Thận bên cạnh. Tưởng tượng năm đó, cái kia ngồi kinh chập trong hoang dã thiếu niên là ta. Cố Thận quay đầu nhìn qua giờ phút này mưa to liên miên kinh chập một cảnh, cười cảm khái nói, thật sự là tuế nguyệt không tha người, một hoàng hốt công phu, ta đã thành thiếu niên sư tổ. Trữ Linh cũng cười. Nàng nghĩ nghĩ, nói, nhưng tất cả như hôm qua, ta vẫn như cũ đổi ở bên cạnh ngươi. Theo băng hải phá cảnh khôi phục về sau, ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cố Thận chân thành nói, trên đời này may mắn, không ai qua được thời gian biến thiên, cố nhân vẫn như cũ. Làm ta trở lại Đông Châu, nhìn thấy ngươi còn tại, bọn hắn cũng đều còn tại, liền cảm giác băng hải phía dưới buồn ngủ 6 năm không coi vào đâu. Trữ Linh trừng mắt nhìn. Là ảo giác của mình a, băng hải trở về sau, Cố Thận dường như biến dễ dàng xấu não. Tốt, không làm kiêu. Cố Thận lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta hoài nghi thanh này hắc gây đao cùng Minh Hỏa có quan hệ. Cùng Minh Hỏa có quan hệ Trữ Linh chỉ là nhìn ra, cái này gây đao ẩn hàm hai ách, nàng mặc dù cùng Cố Thận cùng hưởng tầm mắt, nhưng dù sao Minh Vương Hỏa chủng chủ nhân chỉ có một người. Có chút tinh thần ba động, chỉ có Cố Thận khả năng cảm ứng. Trữ Linh nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, Liễu Tuyền đạt được hắc gây đao là tiền nhiệm Minh Vương lưu lại. Hắc gây đao phẩm chất quá thấp, không có khả năng trải qua Minh Vương chi thủ. Cố Thận lời ít mà ý nhiều nói, ta hoài nghi Minh Vương tại Thanh Hà khu bố trí qua thai cảnh bên trong thai ách khí tức tiết lộ, xâm nhiễm thanh này gây đao. Sau đó lưu truyền bên ngoài. Suy đoán này 10 phần hợp lý. Thanh này hắc gây trên đao ẩn chứa thai ách chi lực cũng không nhiều. Nếu không cũng không có khả năng nhường Liễu Tuyền bình yên vô sự. Nhưng chỉ cần trải qua Minh Vương chi thủ, dù chỉ là bị vớt ve một phen. Phía trên còn sót lại lực lượng, liền đủ để hạ độc chết thiếu niên này trăm ngàn lần. Có khả năng nhất chính là, thanh này gây đao lúc trước vị trí, dính qua Minh Vương thai ách. Cuối cùng chằn chọc nhiều, đi tới Liễu Tuyền trên tay. Chương 1029, hắc gây đao, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1029, hắc gây đao, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, trong vòng một ngày, ta đồng thời gặp hai kiện đáng giá coi trọng cấm kỵ phong ấn vật. Cố Thận dựng thẳng lên hai ngón tay. Từ Phương tại Thanh Hà nhận được mệnh vận nữ thần chi tí hộ. Liêu Tuyển thì là nhận được gần chứa hai ách hắc gây đao. Trữ Linh trầm giọng nói, hai chuyện này rất có thể có nhân quả liên hệ. Không tệ. Cố Thận gật đầu, nếu như ta hỏi thăm thanh này hắc gây đao cụ thể chi tiết, Liễu Tuyền sẽ biết gì nói đấy, nhưng hắn nói tới chưa chắc là chân tướng. Cấm kỵ phong ấn vật rất có thể sẽ vặn mèo tinh thần, liên quan tới hắn cùng gây đao gặp nhau hình tượng, nhất định phải tự mình xem xét, khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn vừa mở miệng, một bên hành tẩu tại thiếu niên này phong bế ký ức hành lang bên trong. Muốn tìm hắc gây đao ký ức, liền khó tránh khỏi sẽ thấy Liễu Tuyền những năm này kinh nghiệm. Đây là một cái sinh ra tới liền không chỗ nương tựa, mười mấy năm qua đều lẻ loi hiệu quảng thiếu niên, tại Thanh Hà khu một tòa vắng vẻ trong tiểu trấn, ăn cơm trong nhà lớn lên, thẳng đến bị lão dư phát hiện, dẫn tới tài quyết sở đạo trưởng. Cố Thận nhìn xem thiếu niên này tại trong đạo trường siêng năng khổ luyện, ngày đêm tu hành. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Liễu Tuyền muốn tại cùng Hồ Diên Du trong quyết đấu liều mạng. Đối với tiểu nhân vật mà nói, một số thời khắc thảm đạm vận mệnh, chỉ có một lần cơ hội xoay chuyển, cho nên nhất định phải liều mạng. Chính là chỗ này. Cố Thận dừng bước, hắn đứng tại Liễu Tuyền trong trí nhớ bán hết hàng điểm, nơi này bao phủ quanh quẩn lấy một sợi âm u sát khí, bao vây lấy ký ức, đồng thời tiến hành nhất định xuyên tạc. Màu đen sát khí bao khỏa tinh thần hình ảnh rất là mơ hồ. Đêm mưa, tản bộ, hành tẩu, nhặt được gây đao, thu hồi, trở về. Nếu để cho Liễu Tuyền tự thuật, tiểu gia hỏa đại khái sẽ liều mạng hồi tưởng chính mình ngày đó kinh lịch, sau đó đem chính mình nhặt được gây đao trước sau chi tiết toàn bộ báo cáo. Nhưng rất đáng tiếc, những cái kia là bị cấm kỵ phong ấn vật xuyên tạc sau ký ức. Cái kia màu đen sắc khí, cảm ứng được kẻ ngoại lai nhìn chăm chú, hoán lại lấy âm túy bản năng, hướng về Cố Thận lan tràn, đúng là tại trong mấy giây ngay tại Cố Thận dưới chân ngưng tụ tạo thành một cái đen nhánh hàn đàm. Tiếp xúc gần gũi về sau, Cố Thận càng thêm xác định, đây chính là minh hỏa thai ách đồng nguyên. Chỉ có điều cùng trên người mình chính quy minh hỏa so sánh, kém quá nhiều, Lan. Cố Thận thần sắc âm trầm, lạnh lùng nhấc chân giẫm một cái. Hắn lực khống chế độ một cước, trực tiếp đem cái này đèn nhánh hàn đảm giẫm đến nổ bể ra đến. Đầy trời hắc sát văng khắp nơi, đồng thời phát ra rít lên. Cái này thai ách dường như đã thức tỉnh ý thức đồng dạng, bắt đầu thoát đi, nhưng Cố Thận thần sắc che lấp vung vung tay lên, đầy trời xích hỏa hiện lên liệu nguyên chi thế đem cái này đèn nhánh thai ách toàn bộ tư liệt. Lại tư liệt. Cái này minh hỏa dọc theo người ra ngoài đê dài thai ách như vậy chôn bụi. Cố Thận chậm rãi bước vào Liễu Tuyền ngày đó chân thực trong trí nhớ, hắn nhìn thấy đêm hôm đó chân thực hình tượng. Kia đích thật là một mảnh đêm mưa. Liễu Tuyền sinh hoạt tiểu trấn, mặt hướng Thanh Hà, lưng tựa quần sơn, thiếu niên tại đêm khuya vào núi, kết quả gặp một cái thất tha thất thểu nam nhân. Hắc gây đao bị nam nhân giao ra. Liễu Tuyền thần sắc kinh ngạc đón lấy, sau đó chính là một tia chớp rơi xuống, Liễu Tuyền thần sắc mở mịt quanh người, bức tranh này mặt liền mang ý nghĩa tinh thần của hắn đã bị gây đao chôn rửa. Cái này mới là chân thực kinh lịch. Gây đao là bị người đưa đến Liễu Tuyền trên tay. Tại vụ mặt đen nhánh một đoạn ký ức bên trong, Cố Thận không có thấy rõ nam nhân kia khuôn mặt, nhưng hắn thấy được một chút trọng yếu chi tiết. Cái này thất tha thất thểu nam nhân, quần áo trên người có vài chục trên trăm vết nứt. Hắn toàn thân đều là máu tươi. Xem bộ dáng là sống không lâu. Tọa độ: Thanh Hà khu, Lâm Thiết Sơn. Trừ Linh đứng tại Cố Thận bên cạnh, nàng nhìn chăm chú lên Liễu Tuyển trong trí nhớ âm u cảnh tượng, vẹn vẹn bằng vào mấy bức họa này mặt, liền trực tiếp khóa chặt trong thế giới hiện thực tọa độ. Lâm Thiết Sơn. Cố Thận có ấn tượng, chính mình xuất sinh chỗ ngay tại Thanh Hà Ngũ Lao Sơn, nơi đó có một mảng lớn bị biển sâu bảo hộ nghiêm mật quần sơn. Lâm Thiết Sơn ngay tại quần sơn trong. Rời khỏi Liễu Tuyển tinh thần hải sau, Cố Thận rơi vào trầm tư trạng thái. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này tinh thần kiểm chắc sẽ có được trọng yếu như vậy tin tức. Hắc gây đao bên trên thai ách cùng minh hỏa đồng nguyên, mà hắc gây đao chảy ra ngay tại chính mình cố thổ. Trung hợp a, Cố Thận cảm thấy không phải. Liêu Tuyển còn tại lĩnh hội kinh chập trong một cảnh, thiếu niên này ít ra còn muốn mấy giờ khả năng tỉnh lại. Cố Thận đứng người lên, thấy được nơi xa đang 5 năm chấn tiên chủ ý gõ gõ đập đập tạ trình. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Trước kia hắn gặp một chút không tiện giải thích chuyện, thói quen dùng một câu lướt qua. Đây là thuật bói toán kết quả, mà bây giờ đến phiên chính mình hãm sâu vòng xoáy bên trong. Nếu như đây hết thảy không phải trùng hợp, như vậy chính là sự an bài của vận mệnh. Lại hoặc là nói, chỉ là có người xách theo vận mệnh tuyến, đem chính mình sớm nuốt lại cái này vòng xoáy bên trong. Thời cơ sớm một chút, hắn căn bản sẽ không liền tiếp xúc đến những này trùng hợp. Liêu Tuyển còn tại cần cù chăm chỉ tu luyện. Tạ Trinh thì là tại vắng vẻ không người đại nguyên một mình rèn sắt. Mà bây giờ, Thanh Hà khu bao phủ một tầng mê vụ, rất hiển nhiên. Cái này mê vụ cũng sớm đã bố trí xong, cũng đang chờ mình hiện tại đi để lộ. Cố Thận đi vào đạo trường bên ngoài, thật sâu thở ra một hơi. Tiên sinh, tâm tình của ngươi dường như rất tồi tệ. Một đạo truyền âm tới trước. Trong đạo trường, Liêu Tuyền còn tại lĩnh hội kinh chập. Tạ Trinh tại thiết trí tốt yên lặng trong kết giới rèn luyện tu bổ một chút phong ấn vật, liền nhanh chóng đi vào Cố Thận bên cạnh. Không sao. Cố Thận khoát tay áo. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lấy ra đứt gãy hai nửa mặt dây chuyền, hỏi, dạng này vật, ngươi có thể tu bổ sao? Từ Phương đem đứt gãy kia gần một nửa thập tự mặt dây chuyền hào phong tặng ra. Giờ phút này mệnh vận nữ thần chi tí hộ xem như bù đắp. Nhưng cái này phong ấn vật cũng không có đủ tự học năng lực, không lại bởi vì tìm tới đối ứng kia một bộ phận, dán vào về sau liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cố Thận nguyên vốn chuẩn bị khởi hành đi một chuyến Bắc Châu. Cái này hai kiện vận mệnh phong ấn vật, kỳ thật đều xem như nữ hoàng bệ hạ tặng cho, có lẽ nữ hoàng có tu bổ phương pháp xử lý. Bây giờ chính mình tìm tới bù đắp kia bộ phận, cũng coi là một loại báo đáp. Nếu như nữ hoàng thấy được hoàn chỉnh mặt dây chuyền, muốn đem lấy đi, như vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Cố Thận bây giờ đã không thế nào ỷ lại cái này hai kiện vận mệnh phong ấn vật. Cái này vật, Tê Tạ Trinh nhìn thấy đứt gãy thành vì làm hai nửa mặt dây chuyền, đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phong ấn vật cũng không bình thường a. Hắn tu hành thuật bói toán, có thể cảm nhận được vận mệnh chi lực. Cái này hai kiện phong ấn vật, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong ẩn chứa mênh mông vận mệnh chi lực, vành trướng tới nhường Tạ Trinh tê cả da đầu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Thận. Không hổ là trường giã thô nhất đuổi. Cùng vận mệnh tương quan phong ấn vật, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, Tạ Trinh trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tạ Trinh lưng đeo rèn đúc truyền thừa bên trong, rõ ràng đề cập tới, vận mệnh chi lực là không thể đụng vào cũng không thể nắm giữ hư vô chi lực. Phàm là nhung chạm, chắc chắn trả giá đắt. Như muốn dung luyện tới phong ấn vật bên trong, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi thần tích. Nếu như không thể tu, cũng không sao cả. Cố Thận tắt liền phải đem mệnh vận nữ thần chi tí hộ nhận lấy. Chớ nóng đội, thiên sinh, cho ta lại nhiều nhìn hai mắt. Tạ Trinh liền vội mở miệng, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hai cái đứt gãy mặt dây chuyền. Nhìn ra được, cái này mặt dây chuyền đứt gãy tách ra đã rất lâu rồi. Đứt gãy ra có rõ ràng phong hóa vết tích, nhưng giờ phút này ghép lại cùng một chỗ, vậy mà hoàn toàn không cảm giác được khe hở. Không phải mắt thường bên trên không cách nào cảm thụ, mà là đúng nghĩa hoàn hảo như lúc ban đầu. Hai khối mặt dây chuyền đứt gãy cũng không bằng thẳng, ý vị này, nhiều năm như vậy, hai khối mặt dây chuyển đứt gãy không có chút điểm cặn bã rơi xuống. Cái này cần là bực nào cứng rắn? Như thế nào? Cố Thận chờ giây lát, mở miệng hỏi. Có lẽ, còn thật có thể tu. Tạ Trinh quan sát thật lâu, hắn không dám tin mở miệng, nếu để cho ta rèn đúc dạng này vật, 100 năm, không, 100 vạn năm đều không có khả năng. Nếu như hai bọn chúng có lỗ hổng, ta cũng không thể hoàn thành tu bổ. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này hai cái đứt gãy mặt dây chuyển ghép lại với nhau, chính là hoàn chỉnh một. Cái này mặt dây chuyển tồn tại, bản thân liền là thần tích. Xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại cũng là hợp tình lý. Cố Thận hỏi, tu bổ lời nói, đại khái phải bao lâu? Nhanh, đại khái một tuần. Tạ Trinh trầm giọng nói, nhiều nhất một tuần, ta có thể động dụng kia bộ phận vận mệnh chi lực vừa vặn có thể làm chất keo dính. Một tuần sau, cái này mai mặt dây chuyền có thể phục hồi như cũ. Ban đêm còn có một chương, không thức đêm cũng không cần chờ rồi. Chương 1030, hình người lô đen, canh thứ hai. Một, chương 1030, hình người lô đen, canh thứ hai. Một, tại khóa chặt Thanh Hà khu Lâm Thiết Sơn tọa độ về sau, Cố Thận cũng không có vội vã khởi hành xuôi nam. Tu bổ mệnh vận nữ thần chi tí hộ cần một tuần thời gian. Sao chính là, Mộ Vãn Thu bên kia vừa vận chuyển đến tin tức, cũng là dự tính một tuần tà hữu. Nàng sẽ xử lý sạch Bắc Châu rất nhiều việc vặt, xuôi nam đến Trường Giã. Đầu của mình hào sứ đồ muốn tới Trường Giã thấy tận mắt, Cố Thận đương nhiên không có khả năng từ chối, đương nhiên cũng không cách nào từ chối. Về phần Mộ Vãn Thu cái gọi là hẹn đánh nhau, hắn chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Một tuần này thời gian, Cố Thận dắt lấy Thẩm Ly bốn phía buôn ba bận rộn. Hắn vừa mới đảm nhiệm lớn tài quyết quan, đang cần phải xử lý tài quyết sở tổng bộ một vài sự vụ. Dù sao rời đi Trường Giã 6 năm, mang theo Thẩm Ly vị này thẩm phán quan Cố Thận xử lý sự vụ cũng thuận tiện rất nhiều. Dù sao ba chỗ cùng là một tòa cơ bản hệ. Tiểu Thiết Nhân ban đầu nghe nói tin tức này, hấp tấp chủ động chạy tới, hắn đương nhiên bằng lòng là Cố Thận vị này lớn tài quyết quan đi theo làm tùy tùng. nếu như quy củ cho phép, hắn thậm chí muốn chuyển tới tài quyết sở dưới trướng. Lương tựa đại thụ tốt thừa ấm. Sơn tiên sinh đối với mình là rất tốt, nhưng chỗ nào có thể cùng Cố Thận so? Lớn tài quyết quan vị trí chống chỗ 7-8 năm, tiền nhiệm đại diện đại tài quyết Chu Vọng vừa mới đăng vị không bao lâu, liền bị Cố Thận xử lý. Trên vị trí này đọc lại hồ sơ vụ án nhiều, làm cho người giận sôi. Nhiều năm như vậy tài quyết sở có thể duy trì vận chuyển, toàn bộ nhờ đại thẩm phán dài cùng lớn quan chỉ huy phân ra tâm lực gánh chịu. Cố lão gia tử hiện tại ở lui, Sơn tiên sinh cũng không dành hỏi đến, chỉ là ngẫu nhiên giúp đỡ chút. Tài quyết sở nội bộ tuyệt đại bộ phận hồ sơ vụ án đều giao cho Châu Ngạc Cận Bần xử lý, hai vị này khoảng cách phong hào chỉ kém một đường tứ giai đỉnh cấp cường giả, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận nan đề. Mà dù sao, bọn hắn không phải phong hào, vẹn vẹn là biển sâu chuyên môn đánh dấu, cần lớn tài quyết quan phải xử lý cao nguy nhiệm vụ, liền chất đống tiếp cận 10 cái. Những nhiệm vụ này có chút đã bị trường giã cái khác phong hào xác nhận, xử lý. Nhưng tài quyết sở cần phải chịu trách nhiệm đến tiếp sau phúc tra. Đầu 3 ngày, Cố Thận dẫm lên chân lý thiết kiếm, tại Giang Bắc địa khu bay tán loạn, ngay từ đầu còn đầy cõi lòng thích thú hy vọng Thẩm Ly, đang bồi Cố Thận giải quyết hai tông S cấp hồ sơ vụ án về sau, ý thức được không đúng. Lớn tài quyết quan hồ sơ vụ án, bình thường đều dính đến cực độ cao nguy mất khống chế người phong ấn vật thái cảnh. Trường giã không có khả năng bỏ mặc mất khống chế người. Phong hào xác nhận đồng thời xử lý, cũng đều là loại này không khống chế liền sẽ lập tức quyết tán ác liệt vụ án. Cho nên chồng chất xuống tới mấy tông hồ sơ vụ án, thì là cùng phong ấn vật cùng thái cảnh có quan hệ. Chủ yếu là cái sau. Bởi vì đấu chiến thần bực ba phủ, bây giờ Trường Giã là cả tòa Đồng Châu chỗ an toàn nhất, phương viên khu vực không có một cái hắc điểm hiện, có thể phóng nhãn Giang Bắc địa khu lại khác biệt, cần lớn tài quyết quan xử lý thái cảnh thường thường đều cùng hắc điểm có quan hệ. Thẩm Ly rốt cuộc minh bạch vì cái gì những này hồ sơ vụ án sẽ bị chất đống. Cái này căn bản cũng không phải là lớn tài quyết quan có thể giải quyết, cho dù là cái khác phong hào cường giả, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn hắn không có đủ thu nhận hắc điểm năng lực, sơ tiên sinh củng cố lao ra tử loại này càng cường đại hơn phong hào, cũng chỉ có thể làm được khống chế thai cảnh mở rộng. Về phần tiêu diệt, chỉ có thần tọa cùng sứ đồ có thể làm được. Xử lý sạch tòa này thai cảnh, trong chất hồ sơ vụ án liền hoàn thành hơn phân nửa. Cố Thận đứng tại thiết kiếm phía trên, nhìn về phương xa màu đỏ sơn lâm. Cách đó không xa chính là Hồng Sang Khu. Hắn chú ý tới, ngồi thiết kiếm bên trên Thẩm Ly đang không ngừng ngủ gật. Tứ giai siêu phàm giả, tìm hiểu ra lĩnh vực, cho dù là cường công hệ năng lực, tự thân tinh thần cũng có thể làm được không ngủ. Thẩm Ly đây là bị mệt muốn chết rồi. Thân là Minh Vương sứ đồ hắn chỉ phân đến ít đến thương cảm một sợi quyền hành, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng cái này sợi quyền hành là thật sự tồn tại. Nắm giữ cái này sợi quyền hành, hắn liền nắm giữ tiêu trừ hắc điểm sức mạnh cấm kỵ. Vì để cho Thẩm Ly nhanh chóng vào tay sứ đồ nên làm công tác, Cố Thận tận lực đem hắn hô lên, liên tục 3 ngày thành trừ thái cảnh vô tự nguyên chất. Đây là một môn cực độ tiêu hao tinh thần công tác. Cố Thận nhìn thấy tiểu thiết nhân đầu như gà con mổ thóc bộ dáng, buồn cười, đáy lòng thở dài, yên lặng đưa một sợi xích hỏa đi qua. Thẩm Ly là chịu khổ nhọc hạt giống tốt. Trừ Linh đưa cho tiểu thiết nhân cực cao đánh giá. Thật sự là hắn có thể chịu được cực khổ. Mấy ngày nay Thẩm Ly thanh trừ thái cảnh, cho dù mệt mỏi thành chó, cũng không hô một tiếng mệt mỏi. Cố Thận chậm rãi nói, ta bây giờ tại cân nhắc muốn hay không nhường hắn đi thanh lý thần từ sơn bên trên những cái kia hắc hoa dạng này, không tốt lắm đâu. Cách tinh thần hải, Trừ Linh đều thay Thẩm Ly cảm nhận được một chút đau lòng. Thần từ sơn những cái kia hắc hoa, thực sự nhiều lắm, Lý Thị dùng 600 năm cùng vô số người hộ đạo nỗ lực, đem những này hắc hoa nuôi nốt lên. Cùng cái khác thái cảnh khác biệt, nếu như không có ngoại ý muốn, Lý Thị thần từ là sẽ không uy hiếp được thế giới hiện thực. Trở thành sứ đồ, nhất định phải gánh vác dạng này sứ mệnh. Cố Thận trầm mặc chốc lát, nói, về sau luôn có ta không tại Đông Châu thời điểm, hắn cũng nên có một mình đảm đương một phía thời điểm. Bây giờ ngũ châu nguyên chất tăng sinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc điểm, hai cảnh, hiện hiện số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chương 1030, hình người lô đen, canh thứ 2. 2, chương 1030, hình người lô đen, canh thứ 2. 2, Cố Thận đối ngũ châu tương lai vận mệnh cảm thấy lo lắng, đây cũng là hắn mặc dù đau lòng Thẩm Ly, nhưng vẫn như cũ kiên trì nhường Thẩm Ly tiếp tục ma luyện nguyên nhân. Nguy nan trước mắt, duy có trách nhiệm. Bạch Thuật Tiên Sinh lấy sức một mình khiêng Đông Châu tiến lên, hắn bị này minh hỏa người thừa kế dù sao cũng nên muốn làm một chút đủ khả năng chuyện. Chỉ có điều Cố Thận cũng đã nhìn ra, liên tiếp mấy ngày hai cảnh xử lý, Thẩm Ly đã tới cực hạn. Lần này, liền không gọi tỉnh hắn. Cố Thận đem chân lý dừng ở hai cảnh bên ngoài, lấy xích hỏa che lại Thẩm Ly một cảnh, bảo đảm cái sau có thể nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chậm rãi đi vào thái cảnh bên trong. Hồng Sam khu thái cảnh, tọa lạc tại một mảnh trong núi rừng, phương viên ước chừng chỉ có ngàn mét. Tài quyết sở đã sớm kéo ra cảnh giới tuyến, thiết trí phong ấn vật cùng cái giới. Về phần hắc điểm vị trí, thì là vận dụng thanh ngân tiến hành hạn chế bảo hộ. Năm đó phụ trách cái này tông hồ sơ vụ án phong hào siêu phàm giả, là sát vách ngục giam chỗ đại thẩm phán giải phụ tá Bạch Trầm. Đây đã là Trường Giã có thể nghĩ tới tốt nhất hạn chế thủ đoạn, Cố Thận bước vào trong kết giới. Hắn đi thẳng tới hắc điểm vị trí, thời gian 5 năm, thanh ngân tầng tầng hạn chế phía dưới, cái này mai hắc điểm đã khuyết trương mấy chục lần, năm đó chỉ là một cái năm đấm, bây giờ đã nhanh muốn thai nghén thành một cái hình người. Loại này quy mô, đã có thể xưng là lỗ đen. Lỗ đen hai chữ bản thân liền là vô tự tập hợp, trưởng thành cái gì bộ dáng đều không kỳ quái. Cố Thận nhìn xem bị căng nứt thanh ngân, ánh mắt yên tĩnh xuề bàn tay ra. Giang giáp, hắn theo ngoại bộ đánh nát thanh ngân. Đây là cực kỳ nguy hiểm tự động, thành thục vô tự nguyên chất sẽ tự hành dựng dục ra các loại quy tắc, một khi không có mạnh ăn khớp tài liệu hạn chế, bọn chúng sẽ buộc phát ra chỉ sợ lực sát thương. Nhưng cũng tiếc, giờ phút này đứng tại lỗ đen trước, là minh hỏa người thừa kế. Ầm ầm, Thanh ngân vỡ tan một phút này, hình người lô đen dường như sống lại, nó đúng là giang hai cánh tay, đối với Cố Thận đánh tới. Trong khoảnh khắc Cố Thận mi tâm giấy lên long trọng bóng mắt ánh lửa. Sinh hỏa bao trùm chỗ, tất cả vô tự quy tắc đều bị thôn vệ, chuyển hóa, vô tự, chuyển biến trở thành có thứ tự. Ô ô ô. Tiếng gió rít gào, cái này dường như sống tới hình người lô đen, bị sinh hỏa thiêu đốt phía dưới, phát ra loại người bén nhọn khóc giống thanh âm, lập tức từ bỏ ôm ấp Cố Thận cử động, quay người hướng về hai cảnh phương xa lao đi. Cố Thận nhíu mày. Hắn đi qua Bắc Châu biên thủy, đặt chân qua cựu thế giới, gặp nhiều như vậy hình thù kỳ quái lô đen, cái này thức tỉnh ra nhân loại ý thức lô đen, còn là lần đầu tiên thấy. Nếu là vô tự tập hợp, như vậy đản sinh ra như thế nào quy tắc cũng có thể. Cố Thận thuấn thân đi vào hình người lô đen trước người, mà không biểu tình phất tay, trực tiếp một bạt thai đối với người trước mặt hình lô đen đánh ra. Phanh! Một tát này, bổ sung lấy xích hỏa đặc biệt trật tự đặc chất, đánh cho lô đen nửa người đều nổ bể ra đến, toàn bộ gỗ lim rừng đều giấy lên ngập trời ánh lửa, biển lửa đem hai người bao khỏa ở bên trong. Thân thể bị đánh rơi một nửa hình người lô đen, trên mặt đất lăn lộn, và mèo, kêu rên. Cố Thận thấy một trận trầm mặc, cử chỉ này thật rất giống nhân loại. Giống là nhân loại ở trong hài nhi. Cái này không hợp lý. Trừ Linh cũng nhìn thấy màn này, nàng thanh âm hoang mang nói, lô đen là vô tự tập hợp, đản sinh ra ý thức không sẽ chờ cùng với là vô tự biến thành có thứ tự. Này hình người lô đen đang bắt chước nhân loại hành vi. Nó đã bị phong ấn ở thanh ngân chúng, làm sao có thể tiếp thu được xã hội loài người chuyển ra ngoài tin tức. Cái này xác thực rất không hợp lý. Cố Thận lạnh lùng mở miệng, trên lý luận mà nói, nếu như hầu tử số lượng đủ nhiều, bọn chúng không ngừng gõ đánh máy, thậm chí có thể biên soạn ra biển sâu nguyên dấu hiệu. Nhưng nếu như hầu tử thật gõ ra nguyên dấu hiệu, ta càng muốn tin tưởng là có cao cấp hơn sinh mệnh cấp độ tại nắm trong tay bọn chúng. Ta đồng ý lời giải thích của ngươi. Trừ Linh trầm mặc một giây nói, tại nhận biết bên trong, hầu tử gõ ra nguyên dấu hiệu cũng không phải là xác suất vấn đề. Nếu như nhận biết không cách nào đến này cấp độ, như vậy nguyên dấu hiệu đản sinh xác suất vĩnh viễn là số 0. Tỷ tỷ số lượng hầu tử cũng định viễn gõ không ra nguyên dấu hiệu, bởi vì nguyên dấu hiệu ký tự căn bản cũng không phải là bàn phím có thể chế tạo ra. Cho nên lô đen cũng giống vậy. Có lẽ lô đen vô tự phía sau ẩn chứa cực độ khổng lồ có thứ tự quy luật. Chỉ có điều nhân loại, siêu phàm, thậm chí thần tọa cũng không có cách nào đụng chạm đến cái này vô tự phía sau có thứ tự, bởi vì bọn họ cấp độ còn chưa đủ. Cố Thận tiến lên một bước, hắn không cho này hình người lô đen chút nào thở dốc cơ hội, lại làm một bàn tay đem còn lại nửa bên thân thể đập nát. Tiếng kêu rên lăn lộn lô đen sụp đổ ly tán, bị xích hỏa gắn mướt. Nó rõ ràng không có sinh mệnh, nhưng lại hơn hẳn đã có được sinh mạng, tại vỡ vụn bằng cách trước đó, thậm chí còn đối Cố Thận ném một ánh mắt. Nếu như đây là một người sống, như vậy cái này ánh mắt ý vị đại khái chính là oán độc căm hận. Cố Thận không thèm để ý chút nào. Hắn ngồi xổm tại nguyên chỗ, yên lặng hấp thu cái này mai lô đen nguyên chất. Biển lửa bốc lên, bốn phía cùng cấp xích hỏa gào thét quanh mình, không có buông tha một tia tồn tại. Bây giờ chính mình xích hỏa ngay tại diễn sinh thứ hai lĩnh vực. Cùng lúc trước lĩnh hội sinh cơ chi hỏa tình cảnh cùng loại, Cố Thận mong muốn sáng lập chuyên chú vào sát phạt thứ hai lĩnh vực, nói chung phương hướng đã có, chỉ kém nguyên chất tiến hành chuyển hóa. Hắn cần đại lượng hấp thu vô tự nguyên chất. Lần này xử lý xong lớn tài quyết quan đệ ép hồ sơ vụ án, hắn thậm chí không ngại đem cái khác hai chỗ trồng điện tầng cao nhất hồ sơ vụ án cũng cùng nhau xử lý. GS, tiếp tục cầu nguyện phiếu. Trưa mai 12 điểm trước sẽ có một chương. Chương 1031, gần với thần nhất siêu phàm, canh thứ nhất. Cầu nguyện phiếu. 1, chương 1031, gần với thần nhất siêu phàm, canh thứ nhất. Cầu nguyện phiếu. 1, gỗ lim trong rừng biển lửa lở lở. Cố Thận trắng trợn hấp thu hình người lỗ đen vỡ vụn về sau tràn lan nguyên chất. Sinh hỏa thứ hai lĩnh vực cần nguyên số nguyên tố lượng, đại khái là đệ nhất thống lĩnh vực hơn gấp 2. Trên đời chuyện khó khăn nhất chính là theo số 0 tới 1. Thứ hai lĩnh vực sinh ra chỉ là cần so sinh cơ chi hỏa càng nhiều nguyên chất, cho nên nó chân chính tu hành độ khó cũng không có lúc trước cao như vậy. Bây giờ Cố Thận nguyên chất hấp thu tốc độ so phá cảnh trước phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Về phần tinh thần hải quy mô, càng là khuyết trương tới lúc trước gấp 10. Cầm năm đó trọng khải nhiệm vụ thời điểm siêu phàm giả xem như tham chiếu. Năm đó Cố Thận muốn ngưỡng vọng trọng nguyên, phí xá nhĩ, tinh thần hải ước chừng là một tòa hồ lớn. Bây giờ Cố Thận hoàn thành tấn thăng, tinh thần lực của hắn tương đương với 10 cái năm đó phí xá nhĩ. Đây mới thật sự là tinh thần hải. Tiếp xuống hai cảnh nhiệm vụ, Cố Thận vẫn như cũ bảo lưu lại nhường Thẩm Ly thí luyện cơ hội, chỉ bất quá hắn cũng sẽ cùng theo ra tay, hấp thu rơi Thẩm Ly không cách nào xử trí kia bộ phận lỗ đen nguyên chất, ngũ châu hiện tại hấp điểm số lượng thực sự quá nhiều, bằng vào trước mắt chút người này tay, căn bản là thanh lý không hết. 7 ngày sau đó, Cố Thận trở lại trường giã. Tiểu thiết nhân đã mệt mỏi không thành nhân dạng, trực tiếp tại trong đạo trường ngủ thiết đi. Tạ Trinh thấy cảnh này thẳng chặt lưỡi. Hắn biết Thẩm Ly cùng Cố Thận quan hệ vô cùng tốt, lưu tại trường giã mấy năm này, tổ điều tra bên trong tuyệt đại đa số việc vặt đều có thể trông thấy Thẩm Ly cái bóng. Lớn tài quyết quan tiền nhiệm, Thẩm Ly đi theo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Sơn Tiên Sinh biểu thị ra duy trì. Cố Thận làm như thế ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thẩm Ly là hắn bảo bọc người. Nguyên bản Tạ Trinh còn thật hâm mộ gia hỏa này, thậm chí đáy lòng cũng muốn nếu không cùng tiên sinh cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ được. Kết quả hắn nhìn thấy Thẩm Ly trở về sau mệt mỏi có các bộ dáng, hâm mộ suy nghĩ liền hoàn toàn bỏ đi. Đây là đi Bắc Châu đánh trận, vẫn là đi cựu thế giới mở đường thủy. Thế nào mệt mỏi thành bộ dáng này? Tiên sinh, mặt dây chuyền đã sửa xong. Tạ Trinh lấy ra hoàn chỉnh như lúc ban đầu thập tự mặt dây chuyền, vận mệnh chi lực dán lại, nhường cái này hai khối đứt gãy chi truy, một lần nữa ghép lại cùng một chỗ, tạo thành hoàn mỹ một. Tạ Trinh không dám động dùng tinh thần quan chú. Vận mệnh loại phong ấn vật, cũng không phải bình thường người có thể khống chế. mong muốn khống chế loại này phong ấn vật, đầu tiên cần tự thân mệnh cứng rắn, bạc mệnh người nắm chặt cái này mặt dây chuyền, chỉ có thể mang đến cho mình bất hạnh. Đương nhiên, Từ Phương loại này không cần cân nhắc, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng không tính là sử dụng mặt dây chuyền. Cái này mai mặt dây chuyền tự thân tản ra vận mệnh loại quy tắc vô tự chấn động. Hắn chỉ là bị động tiếp nhận, không có chủ động yêu cầu gì mỏ, cho nên không cần trả giá đắt. Nhưng đối ứng chính là hắn chỉ có thể thu được một chút ân huệ nhỏ đối với siêu phàm giả mà nói, nhặt được mấy cái kia đồng hoàn toàn không có ý nghĩa, vận mệnh chỉ là cho hắn một chút lông gà vỏ tỏi chiếu cố. Từ Phương đời này nhất may mắn sự tình, chính là gặp phải Cố Thận. Mà hắn lớn nhất cơ duyên, chính là đem cái này mai không chọn bẹn mặt dây chuyển giao cho Cố Thận. Cố Thận sẽ không bạc đãi hắn. Từ Phương còn lại nửa đời người, sẽ ở trường giã bảo vệ dưới trôi qua vô cùng an toàn, hơn nữa hạnh phúc. Cố Thận tiếp nhận mặt dây chuyền, cẩn thận chu đáo một phen, tu bổ hoàn chỉnh về sau mặt dây chuyền, dường như cùng trước đó cũng không có gì thay đổi. Ân, là bởi vì chính mình trước mắt cũng không có nguy hiểm nguyên nhân a. Bất kể như thế nào, đeo bản đầy đủ mệnh vận nữ thần chi tí hộ nhường Cố Thận đáy lòng cảm nhận được một sợi ấm áp. An toàn, chính mình trước mắt rất an toàn. Mộ Văn Thu truyền đến tin tức, ước chừng còn muốn 2 ngày liền có thể đến Tuyết Cấm Thành, 2 ngày này Cố Thận cũng không có nhàn rỗi. Hắn cùng Thanh Tuệ nha đầu gặp mặt một lần, hiện tại hẳn là xưng hô Thanh Tuệ gia chủ. Lý Thanh Tuệ bây giờ là Lý thị duy nhất người cầm quyền. Cố Thận liền Minh Vương thân phận đều nói cho nàng, Thẩm Ly sứ đồ thân phận cũng không có gì tốt ẩn giấu, khi lấy được Thanh Tuệ tán đồng về sau, hắn thật mang theo Tiểu Thiết Nhân đi một chuyến Thần Từ Sơn. Mấy năm này Thần Từ Sơn bên trên không có người hộ đạo, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần Thanh Tuệ một người xử lý. Cùng Thanh Tuệ so sánh, Thẩm Ly muốn thanh nhàn rất nhiều. Nếu như chính mình rời đi trường dã, có vị này sứ đồ thường đến, đỉnh núi vườn hoa còn có thể bảo đảm sẽ không sinh sôi hắc hoa. Cái này Thần Từ đầy khắp núi đồi màu đen khô thất bại hoa, cho dù là bây giờ Cố Thận mong muốn gạt bỏ, đều cần tiêu hao khắp thời gian dài. Chỉ sợ muốn thật đợi đến chính mình dung luyện hỏa trùng, mới có thể để cho Thần Từ gặp lại ánh mặt trời. Nhưng Thẩm Ly đóng giữ Thần Từ Sơn, cũng không phải là thật coi hắn là thiết nhân sai sự. Sứ đồ có thể khứ trừ vô tự nguyên chất, tại tu bổ hắc hoa quá trình bên trong, đây cũng là một loại tu hành. Thần Từ Sơn nguyên chất rõ ràng tràn ra. Chính mình không có ở đây thời điểm, Thẩm Ly thường đến, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Trường giã việc vặt còn có một cặp, ngoại trừ chồng điệt đã lâu những cái kia hồ sơ vụ án, còn lại việc vặt đều cần Cố Thận tự mình xử lý. Cũng tỉ như tài quyết sở trong tổng bộ lưu lại phe phái chi tranh, Châu Ngạc cận Vân Chi Lưu, tại tài quyết sở nội bộ tranh đấu đã lâu, hai tòa phe phái thâm căn cố đế, Cố Thận đang vị trước đó, bọn hắn tranh đấu không gì đáng trách, hiện tại thì không giống như vậy. Cố Thận không muốn nhìn thấy tài quyết sở nội bộ tái diễn năm đó lão sư cùng Chu Vọng cắt đứt. Thế là Cố Thận xử lý Thần Từ việc vặt về sau, liền khởi hành rời đi, tự mình đi bái phòng cái này số hiệu đệ nhất đệ nhị hai vị tái quyết quan đạo trưởng. Cố Thận đầu tiên là đi Châu Ngạc đạo trưởng. Vị này thứ nhất tài quyết quan môn hạ đã thu không ít đệ tử, trong đạo trường nhân tài đông đúc, chỉ có điều mấy ngày nay Châu Ngạc một thân một mình bế quan, không gặp khách lạ, đạo trường đều là từ Châu Ngạc sư đệ đến xử trí quản lý. Nhìn thấy Cố Thận tới, đạo trường vội vàng dâng trà mời ngồi, chỉ có điều Cố Thận cũng không có dừng lại lâu ý tứ. Hắn đi thẳng tới Châu Ngạc bế quan tĩnh thất trước đó. Nơi này có tầng tầng kết giới, nhưng ngăn không được Cố Thận xích hỏa cảm ứng, hắn cách kết giới thấy được ngồi xếp bằng, bao phủ tại vẻ lo lắng phía dưới Châu Ngạc. Bế quan tĩnh tu, Châu Ngạc hiện tại liền nhập tĩnh đều làm không được. Chương 1031, gần với thần nhất siêu phàm, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 1031, gần với thần nhất siêu phàm, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, ngày đó sau, Châu Ngạc tài quyết quan tình cảnh rất xuống ngàn trượng. Một mực tại lớn tài quyết quan tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong Châu Ngạc, bây giờ hiển thị rõ đổi bại hình thái, mấy ngày trước đây tại trên đạo trường đại bại suýt nữa đánh sụp đạo tâm của hắn, kia đoạn đối mặt Cố Thận liền mở miệng đều không thể làm được chiến đấu hình ảnh, đã tại ba chỗ nội bộ lưu truyền ra đến, năm đó như mặt trời ban trưa thứ nhất tài quyết quan, bây giờ thành các đồng liêu trà dư tiểu hậu trò cười. Trò cười hai chữ có chút phóng đại. Châu Ngạc tại Cố Thận trước mặt không cách nào mở miệng, nhưng hắn vẫn như cũng là tài quyết sở phong hào phía dưới người mạnh nhất. Ba chỗ bên trong siêu phàm giả nói tới chuyện này, có rất ít người sẽ chế giễu Châu Ngạc thực lực không đủ. Bọn hắn phần lớn đều là tại cảm khái, bây giờ Cố Thận cường đại, thực sự vượt ra khỏi phàm tục tưởng tượng. Thâm thủy khu nhiệt độ vô tiền khoáng hậu, mỗi ngày đều có đại lượng tiếp mời, luận chứng Cố Thận cảnh giới tu hành cùng thực lực chân thật, vô số người kiên định cho rằng, Cố Thận chính là bây giờ ngũ châu gần với thần nhất siêu phàm. Ngài đã tới ngồi trong tĩnh thất Châu Ngạc, thanh âm khàn khàn mở miệng. Lớn tài quyết quan đại nhân, tha thứ ta giờ phút này không tiện xuất quan gặp nhau. Cố Thận khẽ ừ, thản nhiên nói, cũng không cần gặp mặt, có thể bình thường đối thoại là được. Châu Ngạc rất là cười một cái tự dễ ước, nói, lại đến mỗi năm một lần, tài quyết sở nội bộ số hiệu biến động thời điểm. Ngài tới là muốn cáo chi ta số hiệu biến động chuyện a? Cố Thận bình tĩnh nói, ngươi vẫn như cũng là số hiệu thứ nhất. Châu Ngạc mở mịt ngẩng đầu đến. Đắc tội Cố Thận về sau, hắn đã làm tốt bị xử phạt cùng giáng tội chuẩn bị. Nhưng cũng không có. Mấy ngày nay đạo trường phá lệ bình tĩnh, hắn mấy lần nghe ngóng lớn tài quyết quan động tĩnh, đạt được tin tức đều là lớn tài quyết quan đã rời đi trường giã, đang tại xử lý đọc lại nhiều năm hồ sơ vụ án. Không có biến động. Ta vẫn như cũng là số hiệu thứ nhất. Châu Ngạc hoài nghi mình nghe lầm. Thực lực của ngươi so Cận Vân mạnh lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Cố Thận thản nhiên nói, nếu như ngươi tiếp tục đem chính mình khóa tại trong đạo trường, có lẽ kế tiếp liền sẽ bị hắn siêu việt. Châu Ngạc ngơ ngẩn. Ngài không phải đến xử phạt ta. Xử phạt Cố Thận lắc đầu, nói, muốn tranh lớn tài quyết quan, làm sai chỗ nào, nếu như bởi vì chuyện này, liền đối ngươi tiến hành xử phạt. như vậy Cận Vân cũng giống vậy nên nhận sự phạt. Tài quyết sở tối cao lĩnh tụ chống chỗ nhiều năm như vậy, các ngươi muốn tranh là hợp tình lý. Châu Ngạc lẩm bẩm nói, thật là ta tại đạo trường nói như vậy. Loại nào lời nói? Cố Thận mỉm cười nói, ta hỏi thăm ngươi thời điểm, ngươi không phải liền một chữ đều không cách nào mở miệng a. Châu Ngạc hoàn toàn trầm mặc. Hắn cười khổ một tiếng, ngón tay khảm vào lòng bàn tay, tự rêu nói, là ta cùng ngài kém hơn quá nhiều. Ta rõ ràng muốn làm lớn tài quyết quan, có thể mặt đối với ngài thời điểm, liền một chữ đều nói không nên lời. Ta mấy ngày nay thậm chí đang suy nghĩ, muốn không nên chủ động xin rời trường giã. Cố Thận hỏi, vì cái gì? Cũng bởi vì đạo trường lần kia mất thể diện. Châu Ngạc không phản bác được. Bại bởi ta, không mất mặt. Cố Thận bình tĩnh nói, nếu như bởi vì loại này cấp bậc thất bại, liền lựa chọn từ bỏ. Như vậy ngươi kế tiếp cũng sẽ không có cơ sẽ trở thành lớn tài quyết quan. Đời người như thế dài dằng dặc, ngươi cũng nên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Châu Ngạc ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, hoang mang. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Cố Thận tự mình đến đây, là đến trấn an hắn, cổ vũ hắn. Thật là ta lại cố gắng thế nào, đều không thể cùng ngài so sánh. Châu Ngạc khổ mở miệng cười, nói, bây giờ ngoại giới tất cả mọi người nói ngài là gần với thần nhất siêu phàm thâm thủy khu chuyển tới những âm thanh này, thực sự quá mức rầm rầm rộ rộ. Cho dù Cố Thận không thế nào chú ý, cũng có thể nghe được. Đối với cái này, hắn chỉ có thể ở đấy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, đem nó bỏ qua. Gần với thần nhất siêu phàm, kém xa, hắn còn kém xa lắm. Tại hợp lưu đại nghiệp thôi động phía dưới, Cố Thận thanh danh đã tới ngũ châu gần trăm năm nay cực hạn, thật sự là hắn là thần chi hạ thanh danh nhất là tò siêu phàm giả. Chính mình xích hỏa thứ hai lĩnh vực còn không có khai phát, cho dù tịnh thổ mở không được thứ hai lĩnh vực, tương lai hắn muốn lần nữa tấn thăng, còn có ba hợp một lớn đại môn hạng. Môn tự vấn lỏng, nếu như mấy bước cánh cửa đều bước qua, gần với thần nhất siêu phàm cái danh xưng này cũng là danh xứng với thực. Nhưng bây giờ Cố Thận biết được cùng mình ở vào cùng một cấp bậc, thậm chí mạnh hơn mình siêu phàm giả, liền có mấy vị. Bát Châu kia sớm đã biến mất công danh ba vị đại tướng. Ở lâu nguyên chi tháp bên trong, cùng thiên không thần tọa như thế đột phá nhiều lần tuổi thọ cực hạn thiên thủy tiên sinh. Nghe nói có thể lấy sức một mình, nghiền ép thánh thành tất cả thánh giả Xuân Lê thánh giả. Đúng rồi, còn có kinh tài tuyệt diễm nhỏ tay áo. Mặc dù không biết Bạch Tụ bây giờ thực lực cụ thể, nhưng Cố Thận trong lòng mơ hồ cảm thấy, nhỏ tay áo tuyệt đối cũng đã tới phong hào bên trong cực cao độ cao. Nhỏ tay áo cùng Mộ Vãn Thu đánh qua một khung. Nếu như không phải thực lực của hắn đã tới tiểu thu không cách nào ngưỡng vọng tình trạng, Mộ Vãn Thu tuyệt đối sẽ không sinh ra muốn khiêu chiến Minh Vương nhìn xem chính mình thực lực chân thật đến tột cùng ở đâu suy nghĩ. Cái này rất có thể là bị Bạch Tụ đánh cho hoài nghi đời người. Vẹn vẹn là Cố Thận bây giờ nghĩ tới mấy vị này, chiến lực cũng đã không thua chính mình. Càng không cần nhắc tới năm đó đại thành đảo Lưu Bạch Thuật, cùng chưa dung luyện hóa chủng, liền che đậy Bạch Thuật một đầu Cố Trường Chí tiên sinh. Trên đời này có quá nhiều núi cao, cho dù chính mình bây giờ xem như trong đó một tòa, nhưng cũng không phải chân chính chúng lên đỉnh cao nhất tối cao tòa kia. Gần với thần nhất siêu phàm a, ta còn thực sự không tính là Cố Thận thanh âm chuyển đến trong tinh thất mê mang hoang mang Châu Ngạc đáy lòng. Châu Ngạc, đây là một cái rất tốt thời đại, quần tinh sáng chói, sặc sỡ lóa mắt. Chỉ là bầu trời sao trời, đơn độc sách đi ra một quả, lại là lóa mắt, cũng sẽ không che chắn cái khác sao trời quan mang. Cố Thận đứng người lên, trước khi rời đi nói, nếu như ngươi muốn lựa chọn lập lòe, làm gì quan tâm cái khác sao trời huy quang. Đợt, lúc đầu đây là một cái đại trường, nhưng bằng lòng đại gia 12 bán địa, chỉ có thể ở cái này hơi đoạn một chút. Ban đêm còn có một cái đại trường. Chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. Chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. Cách mở đạo trường về sau, Cố Thận đi thứ hai tài quyết quan Cận Vân đạo trường. Cùng trước một vị tài quyết quan Châu Ngạc so sánh, bây giờ Cận Vân có thể nói là mở mày mở mặt. Mấy năm này trong tranh đấu, hắn từ đầu đến cuối bị Châu Ngạc đè ép một đầu. Nếu như không phải Cố Thận trở về, cái này lớn tài quyết quan vị trí, nói không chừng thật đúng là từ Châu Ngạc đảm nhiệm. Chỉ có điều Cố Thận cũng không phải là đi chúc mừng. Giờ phút này thứ hai phán quyết trong đạo trường, có không ít tài quyết sở đồng liêu, ngay tại luận đạo, Cận Vân cũng ở trong đó. Đám người nhìn thấy Cố Thận đến đây, nhao nhao đứng dậy hành lễ, chỉ có điều Cố Thận không rảnh cùng bọn hắn chào hỏi. Cận Vân tài quyết quan, hiện tại có rảnh a? Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp điểm tên Cận Vân. Đương nhiên đương nhiên. Cận Vân rạng rỡ, đội vàng bằng lòng. Lớn tài quyết quan tự mình đến đạo trường, đây là ý gì? Hắn thấy, cái này rõ ràng lại là một cái tin vui. Tốt. Cố Thận mỉm cười hỏi, ta vừa mới vào chỗ lớn tài quyết quan, nghe nói gần nhất chính là mỗi năm một lần tài quyết quan số hiệu giao thế thời điểm. Đường đường lớn tài quyết quan tìm tới cửa, không có khả năng chỉ là vì nói loại chuyện này. Cận Vân trừng mắt nhìn, đã đoán được tiếp xuống đi hướng. Trên mặt hắn ý cười không giảm, cố ý ném xảy ra vấn đề, không sai, bây giờ chính là số hiệu giao tiếp thời điểm. Ý của ngài là, thân làm lớn tài quyết quan ta có quyết định dưới trướng tài quyết quan đạo trưởng số ghế quyền lực. Cố Thận thản nhiên nói cách khác, chỉ cần ta gật đầu, ngươi không cần khiêu chiến Châu Ngạc, cũng có thể trở thành thứ nhất tài quyết quan. Cận Vân nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn ngừng thở, mong mỏi cùng trông mong. Tới đi. Nói chuyện công phu, Cố Thận đã chọn lấy một tòa lôi đài, hắn nhảy lên lôi đài, quay đầu nhìn về phía Cận Vân, đưa tay vẫy vẫy, nhường ta nhìn ngươi cảnh giới tu hành, đã tới trình độ nào. Cận Vân cả người giật mình. Đây là cái quỷ gì? Tiếp xuống đi hướng, không phải là đại tài quyết chính miệng cấm điểm, để cho mình vị này vạn năm lão nhị hướng lên tấn thăng một vị sao? Thế nào biến thành kiểm nghiệm tu hành thành quả? Hắn nhưng là thấy được Châu Ngạc tại đạo trường bị Cố Thận áp chế ngay cả nói chuyện cũng không nói được hình ảnh. Hắn cùng Châu Ngạc đánh qua mấy trận, mỗi lần đều kém hơn một chút. nếu như đổi hắn đăng tràng, tuyệt đối sẽ không càng mạnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, Cận Vân nhìn xem Tuyết Cấm Thành bên trong ba chỗ chức quan bay lả tả thảo luận ngày đó hình ảnh trong lòng không nói ra được may mắn. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cũng sẽ trở thành châu ngạc như thế hạnh vận nhi. Đến a. Cố Thận mặt không biểu tình mở miệng, ngươi sẽ không liền lên đài đều làm không được a. Lĩnh vực chưa phóng thích, lớn tài quyết quan uy áp liền đã quét sạch. Cận Vân trên mặt ý cười ngưng kết, hắn đỉnh lấy áp lực thật lớn đăng lên lôi đài. Đạo trường mọi ánh mắt đều hội tụ ở này. Xuy. Cố Thận hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vung ra một sợi xích hỏa. Trong nháy mắt một đầu tinh tế hỏa tuyến dọc theo lôi đài tứ phương tiêu đốt ra, hóa thành một tòa mỹ lệ lóa mắt hỏa chi kết giới. Làm xong những này, hắn liền chắp hai tay sau lưng, ngựa khí bình thản, rộng mở đánh, không cần phải lo lắng ngộ thương tới người khác. Vẹn vẹn một câu nói kia, liên nhương cả tòa đạo trường cảm thấy cảm xúc bành trướng. Cái này là bực nào tự phụ. Cận Vân dù sao cũng là một vị tứ giai đỉnh cấp siêu phàm, hai tòa đại thành lĩnh vực gia trì, hắn có thể tại rất trong thời gian ngắn hủy đi một ngôi chợ nhỏ. Thật muốn khởi sướng điên đến, cho dù là trong truyền thuyết phong hào, hắn cũng có lòng tin đem nó đả thương. Có châu ngạc châu ngọc phía trước Cận Vân giờ phút này hít thở một hơi thật sâu. Hắn biết mình giờ phút này muốn làm chính là toàn lực ứng phó, không phải liền là đánh nhau a. Cố Thận đường đường đại tài quyết, chẳng lẽ còn có thể thật đánh chính mình? Nhỏ Cố tiên sinh, người cũng nên cẩn thận. Cận Vân nâng lên một tay nắm, đạo trường phương xa lướt qua một vệt ngân mang, ban một đạo phá sao thanh âm đâm rách hư không, đó là một thanh bình thẳng trường đao, quanh quần đen nhánh bắt mắt xinh đẹp chi phong. Đệ nhất thống lĩnh vực, phong vũ người. Hắn bản mệnh năng lực cùng lam thiết cùng loại, lệ thuộc vào phong nguyên làm. Một tiếng này quát chói hai phía dưới, cả tòa đạo trường bọn tới vô số gió. Cận Vân trên người tài quyết quan đại bảo theo gió phiêu diêu, phần phật của bang, chỉ có điều cái này vô số yêu phong cùng lam thiết dẫn triệu tự nhiên chi phong khác biệt, bọn chúng mang theo Cận Vân trong tinh thần hải sát ý xuất hiện tại hư không bên ngoài, hiện ra màu đen kịt, mỗi một sợi gió đều điển như dao nhỏ, thiết cắt đạo trận hư không. Với anh, Cố Thận vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Hắn một sợi tinh thần lướt đi, đãng xuất nhẹ nhàng mênh minh. Sinh cơ chi hỏa khuyết 800 mét, đem trọn tòa đạo trường bao phủ ở bên trong, từng sợi ngọn lửa rơi vào đạo trường quan chiến mấy trăm người mi tâm trước đó. Mỗi một sợi ngọn lửa rủ xuống tán một sợi tinh thần. Cận Vân dẫn triệu mà đến màu đen phong nhận, chỉ có thể ở trong võ đài khuấy động ra âm thanh phá không, tuyệt đại đa số người quan chiến chỉ cảm thấy giờ phút này đạo trường phong thanh rất lớn, rất là ồn ào náo động, bọn hắn cũng không có cảm nhận được phong vũ người chân chính sắc bén. Không tệ, tiếp tục. Cố Thận cười tán dương một câu. Thứ hai lĩnh vực lưỡi đao nước. Cận Vân một tay nắm nắm trường đao, cả người hắn khí thế tại vô số cùng phong hội tụ bên trong không ngừng cất cao lại cất cao. Hắn thứ hai lĩnh vực cần phải không ngừng xúc thế, lại xúc thế. Tại trong thực chiến, cái này thuộc về càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh tiêu hao tính lĩnh vực. Từ xuất đạo đến nay, hắn liền không có đánh qua thuận lợi như vậy cầm. Cả tòa đạo trường đều rót đầy phong nguyên làm, hắn dường như trở thành tòa này thế giới chúa tể. Cận Vân cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, cho dù là tùy ý một đao, cũng có thể nhẹ nhõm chém nát cả tòa đạo trường. Sau một khắc, hắn ra đao, mấy trăm sợi lưỡi đao nước điệt chung vào một chỗ, cái này từng đạo phong nhận huyền như sóng chiều, sóng sau đè sóng trước, như vậy lặp đi lặp lại. Cố Thận nhớ kỹ biển sâu trong hồ sơ đề cập tới vị này thứ hai tài quyết quan. Cận Vân kỳ thật thích hợp nhiều người chấp hành nhiệm vụ, chủ tư tiến công. Chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. 1, 2, chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. 1, 2, nếu như là đoàn đội tác chiến, có mấy vị cường đại siêu phàm giả là Cận Vân làm nền địa hình hoàn cảnh, đồng thời tụ lực phong vũ người như vậy Cận Vân hạn mức cao nhất rất cao. Đại khái ngay tại lúc này dạng này. Tiếp cận 300 đạo lưới đao nước điệt chung vào một chỗ. Dạng này một đao, đã siêu việt tứ giai giới hạn. Nếu để cho cự lộc thánh giả dạng này phong hào siêu phàm đi đón đỡ, rất có thể đem nó kích thương. Nhưng cũng tiếc, Cố Thận cùng cự lộc thánh giả yếu như vậy nhỏ phong hào, không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là tĩnh tinh đứng tại chỗ, chờ đợi lưỡi đao nước đại thành, hơn 300 đạo đèn nhánh phong nhận điệt chung vào một chỗ, đã hóa thành một tòa gần dài 10 mét nguyệt nha lô đen. Cận Vân một đao kia, phản phất muốn đem trọn tòa đạo trường đều nghiền nát. Sau một khắc, Cận Vân dốc hết toàn lực vung đao chém ra, lưỡi đao nước đến Cố Thận trước mặt. Cố Thận hai gò má khoảng cách lưỡi đao nước con cung mũi điểm, chỉ có không đến 10 cm. Có lẽ ngắn hơn, nhưng giữa hai bên nhất khoảng cách gần, liền dừng lại ở đây. Cố Thận nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay chống đỡ đặt ở 300 đạo lưỡi đao nước điệt ra đào khí thủy triều trước đó, cũng không có huyết nục bay tứ tung huyết tinh cảnh tượng. Tinh thổ giáng lâm, đại hàn xương tuyết đống nhiên của vũ, trong nháy mắt liền đem phong vũ người áp chế. Cố Thận hai ngón tay điểm sở vị trí, lưỡi đao nước bị đông cứng thành một vòng đen nhánh thực thể mượt nha. Giang giáp giang giáp. Ngay sau đó hai ngón tay phát lực, lưỡi đao nước phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số đen nhánh vỡ vụn điểm sáng. Cận Vân trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hình tượng. Cố Thận một lần nữa thu hồi tịnh thổ thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn gọi ra tịnh thổ lĩnh vực thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có một giây, thời gian lại lâu một chút, hắn sợ hai trước mắt thứ hai tài quyết quan, cùng lúc trước châu ngạc như thế, liền mở miệng nói chuyện năng lực đều không có đủ. Không tệ, tiếp tục. Cố Thận vẫn như cũng là hời hợt kia bốn chữ. Hắn thu hồi tịnh thổ lĩnh vực, chính là muốn nhìn một chút Cận Vân cực hạn ở đâu. Trước mắt đến xem, vị này thứ hai tài quyết quan không có để cho mình thất vọng. Lợi dụng phong vũ người điệt ra lưới đao nước chiêu này át chủ bài, mặc dù thành hình điều kiện hà khắc, nhưng dù sao cũng là có thể vượt cấp giết người đại sát khí. Hắn rất chờ mong Cận Vân có thể lại móc ra một chương tới tương tự át chủ bài. Tiếp tục, Cận Vân cả người giật mình tại nguyên chỗ, hắn cơ hồ chứa đầy toàn bộ khí lực, mới đưa ra một đao, Cố Thận đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền đem nó đánh nát. Chính mình còn lấy cái gì tiếp tục? Cố Thận nhìn thấy Cận Vân vẻ mặt, trong mắt hiện hiện một vẻ thất vọng, chỉ có một chiêu này à? Một chiêu này thật là không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ. Hắn mặc dù không cùng Châu Ngạc chân chính giao thủ, nhưng theo tinh thần lực quan sát kết quả đến xem, thứ nhất tài quyết quan trên thân tương tự át chủ bài, hẳn là có 2 tới 3 tấm, chỉ có điều bởi vì tịnh thổ áp chế lực quá cường đại, chính mình ngay lúc đó ra sân lực uy hiếp quá đủ, dẫn đến Châu Ngạc một lá bài tẩy đều không có cơ hội dùng đến. Có. Cận Vân hít sâu một hơi, cao giọng nói, xin ngài tiếp đao. Bị tịnh thổ ngắn ngủi nghiền ép một giây, Phong Vũ người giờ phút này một lần nữa tại nói trên trận bay múa. Lưỡi đao nước cũng một lần nữa lít nhà lít nhít hội tụ. Chỉ có điều lần này, lưỡi đao nước không còn là điệt ra hợp nhất. Cận Vân hai tay cầm đao, cả người phía sau không ngừng hiện hiện Phong Vũ người cùng lưỡi đao nước ghép lại chi dựng. Hai tòa đại thành lĩnh vực, giờ phút này giống như biến thành của hắn phong ấn vật. Cố Thận thấy rất là hài lòng. Không tệ, một chiêu này cũng rất có ý tứ. Ông. Lôi đài mặt đất trực tiếp nổ bể ra đến, Cận Vân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn buộc phát tốc độ thực sự quá nhanh, một đao kiếp nhưng thật ra là tại hắn nếm thử tấn thăng phong hào thời điểm, ngẫu nhiên lĩnh hội được. Phong Vũ người cùng lưỡi đao nước hợp một thất bại. Nhưng cái này hai tòa tương tính phù hợp lĩnh vực, vậy mà có thể ngắn ngủi bảo trì hình thái ngưng tụ hợp nhất trạng thái. Tại chuyện này đối với đao cánh gia chỉ phía dưới, hắn có thể ngắn ngủi nắm giữ có thể so với phong hệ phong hào thế gian cực tốc. Một sát na, Cận Vân đao khí liền đã tới Cố Thận trước mặt. Đạo trường căn bản không có bất kỳ người nào thấy rõ động tác của hắn, một đao này sát thực rất nhanh. Phong hệ siêu phàm giả hoàn toàn chính xác đều nắm giữ thường nhân khó mà với tới cực tốc. Cố Nam Phong chính là ví dụ tốt nhất, có thể gánh vác cấp tinh thần hệ cũng không e ngại phong hệ cực tốc, nhất là Cố Thận dạng này tinh thần hệ yêu nghiệt. Trên đời này lại nhanh gió, cũng không nhanh bằng tinh thần lực xác định vị trí bắt giữ. Tại Cận Vân xuất đao một phút này, Cố Thận bàn tay đã dương lên, hắn chọn ra đơn giản nhất phòng ngự phản kích động tác. Trở tay, một bàn tay. 3. Đạo trường ngập trời cuồng phong tại lúc này dập tắt, một đạo như diều đứt dây giống như thê thảm thân ảnh cứ như vậy bay ra lôi đài. Phong Vũ người cùng lưỡi đao nứt trên không trung cực tốc tàn lụi. Cố Thận trầm mặc mà nhìn mình ung xuất thủ trưởng, hắn khống chế cường độ. Một tát này không vận dụng bất luận lĩnh vực gì, cũng không chân lý cùng quyền hành chi lực kèm theo, nhưng đây cũng không phải là tứ giai có thể thừa nhận được. Đạo trường quan chiến siêu phàm giả nhóm nhau trợn mắt hốt mồm, bởi vì tòa này đạo trường chủ nhân thứ hai tài quyết quan Cận Vân đã khảm vào xa xa trong vết tường. Bụi mù gì rào. Cố Thận dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, hắn mặt ngoài không có phản ứng gì, phóng ra một bước liền đã tới bụi mù bao phủ đạo trường cuối cùng. Hắn duỗi ra một cái tay, đem Cận Vân túm đi ra, một lần nữa ném vào đạo trường. Lại bước một bước, Cố Thận cũng về tới trong đạo trường. Khu Cận Vân toàn thân đều là cho bụi, cả người chật vật tới cực hạn, nhìn về phía Cố Thận ánh mắt bên trong rất là hoảng sợ. Thả lỏng, Cố Thận bất đắc dĩ mở miệng nói, ta dùng xích hỏa vì ngươi chữa thương. Bởi vì rút lui lực nguyên nhân, một tát này chỉ là một chút ngoại thương, sinh cơ chi hỏa chỉ cần tốn hao mấy phút là có thể trị liệu khỏi hẳn. Nhưng Cố Thận biết cái này một cái lớn bất đối sẽ cho Cận Vân lưu lại cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Không bao lâu, thứ hai phán quyết trong đạo trường chiến đấu hình ảnh liền lưu truyền ra đi. Cố Thận thưởng Cận Vân một cái lớn bức túi chuyện, cả tòa trường gia đều biết. Tài quyết sở nội bộ, liên quan tới tân nhiệm lớn tài quyết quan xem trọng Cận Vân lời đồn đại có thể nói là tự sụp đổ, một bạn thai này đánh, không so với lúc trước đối Châu Ngạc tới ác hơn. Chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. 2, 1, chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. 2, 1, lớn tài quyết quan, cho nên ngài đến đạo trường, nhưng thật ra là vì gọi ta dừng lại sao sau một lát, tại sinh cơ chi hỏa trị liệu phía dưới. Cận Vân tốt 7-8 phần. Hắn giờ phút này thần sắc rất là u buồn. Hắn không phải người ngu. Kia một cái lớn bức túi về sau, hắn lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nói cái gì đó, ta là cái loại người này a? Cố Thận ngồi xếp bằng, an vị tại Cận Vân đối diện, hắn trực tiếp phủ nhận nói, cái này gọi chỉ điểm, ngươi cảnh giới tu hành ta rất hài lòng, trải qua một trận này, tương lai cách đột phá phong hào cũng không xa. Nhớ kỹ đem Phong Vũ người cùng lưỡi đao nước hợp nhất thời điểm, không nên quá truy cầu lực sát thương, siêu phàm tu hành bản chất là sinh mệnh cấp độ nhảy lên, nghĩ biện pháp đem hai loại ẩn chứa khác biệt tinh thần cảnh giới nguyên tố vào cùng một chỗ, mới thật sự là tấn thăng con đường. Cận Vân kinh ngạc nghe xong, hoàn toàn chính xác. Một bạn thai này hắn cảm thấy mình nằm cạnh rất đáng, cùng Cố Thận giao thủ, so cùng cái khác siêu phàm giả giao thủ mạnh hơn quá nhiều. Cả tòa tài quyết sở tổng bộ, duy nhất có tư cách cùng mình một trận chiến, cũng chỉ có Châu Ngạc. Thật là hai người thân phận địa vị mất cảm. Mấy năm này bởi vì lớn tài quyết quan vị trí chi tranh, dẫn đến Cận Vân không có cách nào trực tiếp khiêu chiến Châu Ngạc, hai người ở vào chia 5 năm cục diện, hơi mạnh một chút hơi yếu một ít, nếu như tùy tiện phát động khiêu chiến không có đánh thắng, như vậy cái gọi là lớn tài quyết quan danh hiệu tự nhiên cũng là nước chảy về biển đông. Lo liệu lấy dạng này không dám mạo hiểm tâm thái, Cận Vân tại phong hào một bước này trước một thẻ chính là nhiều năm. Bây giờ, không quan tâm xuất đao về sau, chính mình quả nhiên thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, ta tới đây muốn nói với ngươi lời nói, không chỉ là nhằm vào ngươi siêu phàm tu hành. Cố Thận dừng một chút, tiếp tục nói, ta hy vọng tương lai tuế nguyệt bên trong, tài quyết sở đừng lại xuất hiện mình tranh ám đấu thứ nhất số hiệu cùng thứ hai số hiệu chỉ là thế tục đối với các ngươi đánh giá. Trong lòng ta mặt khác có một cây cái cân, ta hy vọng ngươi minh bạch, chỉ cần ta còn là lớn tài quyết quan cái này cái cân trọng lượng, liền nhất định so ngoại giới thế tục cách nhìn muốn trọng. Nghe được câu này, Cận Vân con ngươi có chút co vào. Hắn đương nhiên minh bạch Cố Thận muốn nói là có ý gì. Cố Thận trấn áp đương đại, không người có thể cùng nó tranh phong. chỉ cần hắn tại một ngày, lứa tài quyết quan vị trí liền không người nào có thể nhúng chạm, chỉ là hắn kiểu gì cũng sẽ tan mất chức vụ này. Tranh đấu không có ý nghĩa, bởi vì tương lai lớn tài quyết quan sẽ từ Cố Thận chính miệng sai khiến. Liên quan tới lớn tài quyết quan người thừa kế lựa chọn bên trên, ta sẽ duy trì tuyệt đối trung lập khách quan, tuyệt đối không thiên hướng về bất kỳ người nào. Nếu như tương lai có một ngày có hậu bối siêu việt các ngươi, như vậy hắn cũng có thể trở thành ta người nối nghiệp. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, cũng tỉ như thứ tư số hiệu Trung Phàm, ta liền rất xem trọng hắn. Cận Vân trầm mặc. Trung Phàm đích thật là một cái làm cho người sinh ra sợ hãi hậu sinh. Mặc dù số hiệu xếp tại thứ tư, thật là ra ô thác phản bội chạy trốn chuyện, bây giờ tài quyết sở nội bộ thứ ba phán quyết chi vị chính là trống chỗ. Lần này vừa vặn luân chuyển, Trung Phàm tỷ lệ lớn sẽ xếp tới thứ ba. Ngươi cùng Châu Ngạc tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể tiện nghi người khác. Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, ngoại trừ Trung Phàm, còn có Tạ Trinh, tài quyết sở bên trong mỗi người đều phía trước tiến. Cận Vân hà to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình đích thật làm chuyện rất ngu xuẩn. Kể từ hôm nay, đi thêm thứ nhất phán quyết đạo trường đi lại, tìm thêm Châu Ngạc luận bàn, trên đời này khó được nhất chuyện chính là kỳ phùng địch thủ. Cố Thận có phần hơi xúc động nói, ngươi có biết hay không, có một cái thực lực tương đương hảo hữu có thể giao thủ, là một cái cỡ nào may mắn sự tình. Ta minh bạch. Cận Vân thanh âm khàn khàn, gục đầu xuống đến. Cố Thận không có chút rung động nào, ừ một tiếng. Chờ Cận Vân lại ngẩng đầu, Cố Thận đã biến mất, không biết đi hướng nơi nào. Chỉ điểm hắn tựa ở lôi đài lập trụ một bên, thần sắc buồn vô cớ lại cười một cái tự dễ ước. Vị này thứ hai tài quyết quan nhẹ nhàng tái diễn Cố Thận vừa mới nói lời, hắn xoa căng đau đầu, cười khổ nói, ta thế nào cảm giác là gõ đâu. Cố Thận rời đi thứ hai phán quyết đạo trường, có lẽ là bởi vì hoạt động gần cốt nguyên nhân, hắn cảm thấy mình trước nay chưa từng có thư sướng. Hai vị này tài quyết quan tình huống khác biệt, cần đúng bệnh hút thuốc. Châu Ngạc khí thế bề ngoài, đôi phế khó lên. Loại thời điểm này lại đi đả kích, chỉ sợ cũng thật không gượng dậy nổi. Cho nên Cố Thận chăm chú chân an, ngôn ngữ của vũ. Về phần kia nhất thời đắc chí Cận Vân, thì cần phải thật tốt gõ một phen. Gõ, gõ, trước gõ lại đánh. Chắc hẳn một cái tắc kia, có thể khiến cho Cận Vân dư vị thật lâu. Có thể ngồi vị trí này phía trên, không có người ngu, chịu một bạn hai, Cận Vân cũng nên minh bạch, Cố Thận chân chính muốn nói là cái gì. Cái này tài quyết sở bên trong, có thể có khiêu chiến, có thể có giao đấu. Nhưng là tuyệt đối không thể có phe phái đấu tranh. Trường Giã Bắc Bộ biên giới, có Bắc Châu Nguyên có thể thuyền tới gần. Trừ Linh thanh âm tại Cố Thận tâm hồ vang lên. Đồng thời nàng truyền đến Phong Đồng bắt được hình ảnh. Một chiếc vi hình nguyên năng thuyền, ngay tại mái vòm lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Mộ Văn Thu. Cố Thận chỉ nhìn thoáng qua, liền đã xác định cái này vi hình nguyên năng thuyền chủ người thân phận. Hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, rõ ràng có tịnh thổ có thể đưa tin, nàng hết lần này tới lần khác không cần, chẳng lẽ là sợ hãi ta sợ chiến chạy trốn sao? Mộ Văn Thu tại Trường Giã danh sách trắng bên trong, chỉ có điều Bắc Châu Nguyên có thể thuyền chưa được cho phép, không được lái vào Trường Giã khu vực. Bạch Trầm bên kia chuẩn bị ra mặt chặn lại. Trừ Linh mở miệng, hiện tại Bạch Trầm ngay tại nối vào nguyên năng thuyền thông tin. Ta xin cùng Bạch Trầm tạm thời kết nối. Cố Thận tâm niệm vừa động, liền đã tham dự ngục giam chỗ tinh thần mạng lưới, trực tiếp cùng Bạch gia Bạch Trầm đối thoại. Bạch Trầm đại ca, ta là Cố Thận, dựa theo bối phận, Cố Thận hoàn toàn chính xác đến hô Bạch Trầm một tiếng ca. Năm đó hắn mới vào Trường Giã thời điểm, Bạch Trầm liền đã tấn thăng phong hào. Cố Thận. Bạch Trầm đang chuẩn bị ra ngoài nên đón nguyên năng thuyền. Chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. 22, chương 1032, gõ, đại trường. Câu nguyện phiếu. 22, Mộ Văn Thu là thân phận địa vị đều vô cùng trọng yếu khách quý, chỉ là Trường Giã phương không có tiếp vào trung ương thành thông chi, dựa theo quy định, hắn đến hỏi rõ ràng đối phương ý đồ đến. Thật không tiện, quên sớm cùng Trường Giã báo cáo chuẩn bị. Cố Thận cười nói, Mộ Văn Thu là ta mời tới, chiếc này nguyên năng thuyền nên đón công tác, liền giao cho ta tới đi. Thì ra là thế. Bạch Trầm nghe vậy về sau mở miệng cười, không nói thêm gì nữa. Bây giờ Cố Thận đã là tài quyết sở tổng bộ chính thức lớn tài quyết quan, mà hắn vẫn là Sơn Tiên Sinh phụ tá. Dựa theo chức cấp mà tính, hắn muốn thấp Cố Thận một đầu, loại công việc này bật, hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hoàn thành thương lượng về sau, Cố Thận lập tức giẫm lên chân lý thiết kiếm, hướng Trường Giã Bắc Bộ biên giới tiến đến. Cắt vàng lan lộn, một chiếc nguyên năng thuyền dừng sát ở tiểu sơn đỉnh núi. Khoang thuyền thể mở ra, khoác màu đỏ nguyên giáp nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu lên, cắt vàng đẩy trời sắc không phía trên, phi tốc lướt đến một sợi ngân quang. Cố Thận theo chân lý kiếm quang bên trên nhảy xuống tới. "Uy uy uy, ngươi bây giờ thật là Bắc Châu đại danh đỉnh đỉnh phán quan a." Cố Thận lấy trêu chọc ngữ khí mở miệng, dứt bỏ cái này phong hào không để cập tới, ngươi dù sao cũng là điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng, thân phận nhạy cảm như vậy, xôi Nam Trường Giã cũng không biết muốn một phần phê ban. Cẩn thận Trường Giã trực tiếp vận dụng thiên hạp vũ khí đem ngươi đánh xuống đến. Mộ Vãn Thu phong hào cùng năng lực của nàng cùng tên. "Phán quan." Cái này kỳ thật cũng coi như là rất lớn vinh hạnh đặc biệt. S cấp năng lực cơ bản đều có duy nhất tính, cho nên nàng đạt được cái này phán quan phong hào, tại Bắc Châu lịch sử tấm bia to bên trên đều sẽ lưu lại một trang nổi bật. Biển sâu bên kia phê văn quá chậm. Mộ Văn Thu nhíu mày nói rằng, ta mấy ngày nay thực sự bận quá, khởi hành xuôi Nam thời điểm để giao xin, chỉ sợ muốn minh ngày mới có thể tới. Có cần phải vội vã như vậy sao? Cố Thận thở dài, tìm ngươi đánh nhau, đương nhiên gấp. Phí một tiếng, Mộ Văn Thu trọng trùng hợp lại vi hình nguyên năng thuyền cabin. Giờ phút này ánh mắt của nàng đã bắt đầu phát sáng, chọn ngày không bằng đụng ngày Trường Giã Bắc Bộ biên giới rất là hoang vu. Nơi này còn nhiều núi hoang, rất thích hợp đánh nhau. Nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, Mộ Văn Thu liền bắt đầu hoạt động gân cốt. Lốt bút. Trận này giòn vang nghe được Cố Thận nhíu chặt mày lên, chờ một chút. Ngươi không phải muốn gọi ngay bây giờ ra a?
Đương nhiên, không phải muốn chờ tới khi nào. Ngươi biết điều tra quân đoàn giả có nhiều khó mời sao?
Mộ Vãn Thu nhíu mày, nàng bày ra tư thế chiến đấu, phía sau hiện ra một tôn to lớn áo trắng phản quan. 6 năm trước, tiểu thu dị tượng, xa không có hiện tại cường đại như vậy. Không hổ là S cấp thiên tài. Cố Thận nhìn thấy cái này phán quan hư ảnh lần đầu tiên, trong lòng liền có rõ ràng đáp án. Mộ Vãn Thu thực lực chân thật, tuyệt đối tại phong hào bên trong đều tính là cường giả. Bởi vì tuổi còn rất trẻ nguyên nhân, khả năng còn so ra kém giả duy, nhưng tuyệt đối so Vân Hổ Huyền Quy Chi Lưu mạnh lên một cái cấp bậc.
Vâng.
Mộ Vãn Thu trực tiếp một quyền đối với Cố Thận đập tới. Phán quan cũng theo đó quát khẽ một tiếng, nó áo trắng như tuyết bị cuồng phong chống lên, đại thành tịch diệt lĩnh vực trải rộng ra, cao lớn phán quan nắm lấy cây kia hư vô tuyết trắng bút lông sói đại bút, giống như da thương đồng dạng, đem bảng bạc sát ý cùng phán quyết tử khí nhắm ngay Cố Thận quán chú mà đi. Cố Thận không lùi cũng không tránh, hắn xuề bàn tay ra, trực tiếp tiếp được Mộ Vãn Thu nắm đấm. Phanh một tiếng vang trầm, cả hai thể phách đối oanh. Cố Thận có chút lui lại một bước, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một bước. Một bên khác, đến từ phán quan bảng bạc tử khí quán chú mà xuống. Cố Thận ngẩng đầu lên, thở dài. Hắn không có cảm thấy một chút xíu thống khổ. Đây là tới tự phán quan công kích. Mộ Vãn Thu dùng để nghiền ép những người khác tịch diệt lĩnh vực tại Cố Thận trên thân. Hoàn toàn chính là số không hiệu quả. Hoàn Mỹ vượt qua đại hàn giai đoạn Cố Thận, thản nhiên rộng mở lòng dạ, đem phán quan bút lông bên trong sát ý toàn bộ tiếp thu vào lòng. Bởi vì hắn là minh vương. Sau một khắc, tịnh thổ bao trùm mà ra. Mộ Vãn Thu bắp chân nguyên giáp bao phủ một tầng thanh xương. Cố Thận chậm rãi bung ra bao khỏa Mộ Vãn Thu nắm đấm bàn tay, hắn tiếc nuối nói rằng, một trận này còn có đánh tất yếu sao? Ta nhìn không cần thiết. Người am hiểu những thủ đoạn kia, đối ta đều không thể có hiệu quả. Giang giác. Mộ Vãn Thu nghiêng về phía trước thân thể bị tịnh thổ đông cứng, cho dù ngang nhiên rút ra bắp chân, lập tức lại có mới thanh xương đông lạnh bên trên. Cố Thận phiêu nhiên lui về sau mấy chục mét. Hắn mở miệng cười, tốt tốt, biết ngươi muốn cùng ta đánh một chầu. Ta bằng lòng ngươi, toàn lực thi triển, tuyệt không nương tay, nhưng không phải hiện tại. Không phải hiện tại. Mộ Vãn Thu nhíu mày nói rằng, ngươi có ý tứ gì? Xem như ta khâm định phụng quan giả ngươi còn không có kết thúc sứ đồ ứng tận nghĩa vụ đâu. Cố Thận vây quanh hai tay, nghiêm túc nói, ta muốn ngươi theo ta đi Thanh Hà khu đi một chuyến, xem như cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mộ Vãn Thu nheo cặp mắt lại. Thanh Hà khu, nàng biết đây là Giang Nam một tòa lạc hậu đại khu. Lấy Cố Thận thực lực hôm nay, cả tòa ngũ châu, thậm chí cựu thế giới đều đại khả đi đến. Thanh Hà khu loại địa phương này, có cái gì tốt đi? Còn cần chính mình cùng đi. Nàng cảnh giác hỏi, nhiệm vụ gì? Tạm thời giữ bí mật. Cố Thận cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ chỉ cần cho ta trả lời chắc chắn, đi, vẫn là không đi. Mộ Vãn Thu nhìn chằm chằm Cố Thận nhìn hồi lâu. Nàng lại nhìn phía cái này cắt vàng lăn lộn hoang vu chi địa, thật đánh nhau, nơi này cũng không tốt thi triển. Đi. Mộ Vãn Thu nói, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc. Cố Thận triệt hồi tịnh thổ bất đắc dĩ mở miệng nói, thế nào, ta đều đã bằng lòng cùng ngươi thật tốt đánh một chầu, ngươi còn muốn sách phá lệ yêu cầu sao? Đừng quên, đây là ngươi thiếu ta. Mộ Vãn Thu tức giận đập nát trên người bụi tuyết, nàng nghiêm mặt nói rằng, xem như ta vận dụng cái thứ hai thỉnh cầu a, chuyện lần này kết thúc về sau, cùng ta đi một chuyến Bắc Châu. Ta biết ta tỷ lệ lớn đánh không lại ngươi, ta chỉ là muốn nhìn xem. Ta và ngươi trên lệnh. Mộ Vãn Thu hít sâu một hơi, chăm chú hỏi, Bạch Tụ bây giờ đang cùng theo Ngân Hồ đại tướng tu hành, Cố Thận, ngươi chẳng lẽ liền thật không muốn biết nhỏ tay áo bây giờ phát triển đến trình độ nào sao? Đại chương càng xong, cầu một phiếu cuối tháng. Đại gia ngủ ngon. Chương 1033, Lâm Thiết Sơn, đại chương. 1, 1, chương 1033, Lâm Thiết Sơn, đại chương. 1, 1, đối Cố Thận mà nói, có thể gặp phải Bạch Tụ dạng này một vị bằng hữu, kiêm đối thủ, là một cái may mắn sự tình. Siêu phàm tu hành, giống như leo núi, dài đường dài dằng dặc, sơn dài dốc đứng. Bất luận leo lên đến nơi nào, quay đầu nhìn lại, luôn có thể trông thấy một người, ngay tại chính mình cách đó không xa địa phương, loại tồn tại này, mặc dù sẽ cho người ta áp lực, nhưng càng nhiều hơn là động lực. Tốt, việc này tư, ta tùy ngươi đi một chuyến Bắc Châu. Cố Thận kỳ thật cũng muốn biết, bây giờ Bạch Tụ đã tới dạng gì độ cao. Trong lòng hắn, nhỏ tay háo từ đầu đến cuối đều là nhất khả kính vị kia đối thủ. Nghe được Cố Thận bằng lòng, Mộ Vãn Thu vẻ mặt mới hòa hoãn lại, nàng thu hồi viên kia nằm đấm, cũng thu hồi lơ lửng ở sau lưng phán quan hư ảnh. Ngươi nói muốn đi Thanh Hà một chuyến, lúc nào thời điểm? Mộ Vãn Thu nhíu mày. Hiện tại liền có thể. Cố Thận cười bĩu bĩu cái cằm, ra hiệu Mộ Vãn Thu trên người màu đỏ nguyên giáp, nói, nơi này là Đông Châu, không phải biên thủy cứ điểm, ngươi có muốn hay không cân nhắc đổi bộ quần áo. Sau một lát, vi hình nguyên năng thuyền tại bầu trời chậm rãi tiến lên. Cố Thận lấy lớn tài quyết quan thân phận, là chiếc này nguyên năng thuyền giải quyết tất cả quyền hạn vấn đề. Tan mất nguyên giáp, đổi một thân cận chiến đấu phục Mộ Vãn Thu, ngồi chủ châu ngồi lái xe. Vi hình thuyền ở vào lái tự động trạng thái. Có chút bằng hữu, ngày thường giao lưu, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần như vậy vài câu, liền đầy đủ. Mộ Vãn Thu cùng Bạch Tụ đều là như vậy người. Hai người không giỏi ăn nói. Cố Thận chết đi kia 6 năm, bọn hắn đã từng khổ sở, đã từng tế điện. Nhưng hôm nay trùng phùng, lại nói không nên lời quá nhiều mừng rỡ lời nói. Nhất là Mộ Vãn Thu, cái này lần gặp gỡ chính là chạy theo đánh nhau tới, Bích Luy Phong Hào cùng lớn tài quyết quan tin tức đã truyền khắp vũ châu, nàng tự nhiên cũng là biết đến, có thể hết lần này tới lần khác gặp mặt về sau không nhắc tới một lời, bởi vì những cái kia hàn huyên, nàng thực sự nói không nên lời. Nguyên năng thuyền bên trong rất là yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua thanh âm, cùng biển sâu ngẫu nhiên phát ra chí năng thông báo.
giữa hai người đối thoại, câu được câu không tiến hành, lộ ra rất là lừa gạt. Cho nên ngươi cái này 6 năm một mực tại băng hải phía dưới tu hành. Xem như thế đi, không sai biệt lắm sắp chết, nếu như không phá cảnh, có lẽ thật sẽ chết mất. Mộ Vãn Thu có chút chuyển thủ. Nàng nhìn xem chỗ ngồi kế bên tài xế, nhẹ như mây gió cái kia khô gầy nam nhân, thần sắc có chút hoang mang. Một số thời khắc, nàng thật nhìn không thấu trước mắt vị này tương lai minh vương. Sinh tử sự tình, rõ ràng rất lớn. Nhưng tại Cố Thận trong miệng, lại tiểu nhân giống như là một hạt gạo hạt. Chuyện này đã qua, ta thành công phá cảnh, cũng giết Giả Duy. Cố Thận mỉm cười chuyển thủ, cùng Mộ Vãn Thu đối mặt, cho nên không có gì đáng nói. Mộ Vãn Thu trầm mặc. Vài giây sau nàng mở miệng, ngươi cùng Giả Duy kia một không ta xem Cố Thận bất đắc dĩ cười nói, ngươi muốn nói ta đánh cho rất xinh đẹp. Câu nói này lỗ tai hắn đều nhanh nghe được lên ra vết chai. Không. Mộ Vãn Thu lắc đầu, nói, ngươi đã lựa chọn cùng hắn đánh, liền nhất định có nắm chắc tất thắng. Ta chỉ là không nghĩ tới, thân phận của ngươi nhạy cảm như vậy, đã còn dám xuất hiện tại Quang Minh Thành. Phổ Thiên phía dưới, biết được Cố Thận Minh Vương thân phận, cũng cứ như vậy mấy người. Mộ Vãn Thu nhìn thấy Hồng Hồ quyết đấu một phút này, tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Cố Thận đã dám đơn thương độc mã chạy đến Quang Minh Thành. Ngũ Châu siêu phàm giả đều tại cảm khái, rung động Cố Thận thành công giết chết Giả Duy. Nhưng tại Mộ Vãn Thu trong mắt, chuyện này chân chính rung động điểm. Ở chỗ Cố Thận Minh Vương thân phận không có bại lộ. Ta đi Quang Minh Thành, không chỉ là vì giết Giả Duy. Cố Thận rủ xuống tầm mắt, nói, cũng là vì thấy Quang Minh thần tọa. Thật là ta nhớ không lầm, ngươi cuối cùng trốn được rất chật vật. Mộ Vãn Thu nói, Quang Minh nói gì với ngươi? Hắn nhìn thấu ngươi sao? Nếu như ta nhìn thấy là thật Quang Minh thần tọa, nếu như hắn ngày đó thành công khám phá ta, như vậy, ta đã chết. Cố Thận một câu nói kia, dùng hai cái giả thiết. Mộ Vãn Thu tốc độ phản ứng rất nhanh, ngươi có ý tứ gì? Quang Minh, là giả. Ta hoài nghi là giả. Cố Thận thản nhiên nói, đương nhiên, chỉ là hoài nghi. Nếu như là ngươi mà nói, vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, liền đã đủ rồi. Mộ Vãn Thu nhẹ gật đầu, đúng là không có chút nào chất vấn, nàng bình tĩnh nói rằng, nếu như ngay cả Minh Vương đều không thể phân biệt Quang Minh, ai còn có thể phân biệt? Cố Thận yên lặng. Hắn trước kia không nghĩ tới, Mộ Vãn Thu sẽ như vậy tín nhiệm chính mình. Bất quá cũng là, hắn là Minh Vương, nàng là phụ quang giả, trên đời này rất khó có so cái này đáng giá tín nhiệm hơn quan hệ. Quang Minh thần tọa những năm này cũng không chút xuất đầu lộ diện, dựa theo nữ hoàng bệ hạ lời nói mà nói, nàng u cư lầu các thời điểm, Quang Minh thần tọa cũng đã tự khóa hừng hổ. Chỉ là những năm gần đây, tối cao tịch ở giữa tinh thần hội nghị, Quang Minh thần tọa dường như chưa từng có vắng mặt. Mộ Vãn Thu chậm rãi nói, lại thêm trước đây ít năm Cố Trường Chí tiên sinh ngủ say, làm cho tất cả mọi người đầu mâu đều chỉ hướng Trường Giã. Đúng vậy, những năm kia, không có người sẽ hoài nghi Quang Minh thần tọa thân phận. Nói đến đây, Mộ Vãn Thu kết thúc biển sâu tự động hướng dẫn, nàng tự mình tiếp quản vi hình thuyền điều khiển. Trừ cái đó ra, nàng thậm chí còn thả ra lĩnh vực của mình. To lớn áo trắng u quỷ, phiêu phủ ở nguyên năng thuyền trên không, mở ra hai cánh, chống ra một mảnh an toàn che lấp. Rất hiển nhiên nàng ý thức được cái đề tài này tiếp tục kéo dài đi xuống đi hướng, ý vị như thế nào. Chỉ có điều Cố Thận đã sớm chuẩn bị xong. Hắn đã sớm nhường Trừ Linh cắt đứt vi hình thuyền cùng biển sâu máy chủ tin tức phản hồi, đồng thời lấy xích hỏa bao khỏa vi hình thuyền, không cho bất kỳ tinh thần tin tức truyền ra. Hắn cùng Mộ Vãn Thu đối thoại, từ đầu đến cuối ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái bên trong. Quang Minh thần tọa là giả. Tin tức này rất điên cuồng, nếu như không phải từ trong miệng ngươi nói ra, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mộ Vãn Thu chỉnh trọng nói, thật là nếu như hắn là giả, chân chính thần tọa đi nơi nào? Ngươi thấy là ai? Vẫn như cũ chỉ là suy đoán. Chương 1033, Lâm Thiết Sơn, đại trường. 1, 2, chương 1033, Lâm Thiết Sơn, đại trường. 1, 2, chân chính thần tọa đã chết. Cố Thận suy tư mấy giây, đối với mình tín nhiệm nhất phụng quan giả nói ra dấu ở đáy lòng kia phần đáp án, ta nhìn thấy chính là biển sâu. Biển sâu. Hai chữ này rơi vào Mộ Vãn Thu trong lòng, nhường nàng trở nên thất thần. Trên thực tế nàng chặt đứt vi hình thuyền tinh thần mạng lưới cử động cũng đã chứng minh nàng sớm có dự cảm. Mộ Vãn Thu đè xuống thanh âm, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng là biển sâu? Ta còn có một thân phận khác, cái kia chính là Cổ Văn Hội linh tụ. Cố Thận truyền ra Cổ Văn Hội nội bộ văn kiện. Á Lan tủ dình lưu lại kia lời nói cùng đại lượng văn hiến hồ sơ, những tin tức này truyền vào Mộ Vãn Thu trong óc, nhường nàng thật lâu chỗ trong cơn chấn động, nhất là Tang Châu quật giác tỉnh thí nghiệm số liệu phân tích cùng so sánh. Biển sâu đã vượt ra khỏi liên bang chính phủ trường khống. Cố Thận nói, Tang Châu quật những cái kia siêu phàm giả bây giờ bị Đông Châu cùng Bắc Châu cộng đồng tiếp nhận, không nên quên bọn hắn là thế nào thức tỉnh. Biển sâu kết nối não bộ của bọn họ tinh thần, lợi dụng thâm thủy khu tinh thần mạng lưới, cưỡng chế mở ra bọn hắn siêu phàm gen. Dựa theo loại phương thức này, chỉ cần quyền hạn cho phép, biển sâu có thể trưởng không kết nối tiến vào tinh thần mạng lưới mỗi một cái sinh linh. Mộ Vãn Thu thanh âm có chút khàn khàn, bao quát. Thần. Cố Thận không có trả lời. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, mở ra lái tự động a. Cố Thận nhẹ nhàng đè xuống cái nút, nói, nơi này rất an toàn, Cổ Văn Hội có chuyên dụng bí mật mạng lưới. Ta là nguyên dấu hiệu quyền hạn chấp trưởng giả. Nguyên dấu hiệu Mộ Vãn Thu vẫn như cũ ở vào trạng thái thất thần. Trừ Linh tiếp quản vi hình thuyền, chạy xuôi tại thâm thủy khu tinh thần mạng lưới, tầng dưới chốt nhất cơ sở dấu hiệu, nắm giữ không bị quản chế tuyệt đại bộ phận quyền hạn. Cố Thận trầm giọng nói, cho đến trước mắt, đây là Cổ Văn Hội đối biển sâu sau cùng kiểm chế thủ đoạn, nhưng chủ hệ thống không ngừng thăng cấp, nguyên dấu hiệu không gian sinh tồn liên tục bị đè ép. Tình huống trước mắt cũng không lạc quan. Để cho ta chậm rãi. Mộ Vãn Thu xoa mi tâm, thì thào mở miệng nói, cho nên ta không chỉ gia nhập Minh Vương tà giáo, hơn nữa còn gia nhập bị Ngũ Châu Nghị hội liên hợp xóa tên phản loạn tổ chức. Hai loại kỳ thật đều như thế, cũng không có khác nhau quá nhiều. Cố Thận cười nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ngoại trừ cổ văn hội lĩnh tụ, ta còn là đời tiếp theo Minh Vương, tương lai tối cao tịch bảy thần chi một. Mộ Vãn Thu cảm giác sâu sắc chính mình gặp to lớn lừa bịp. Nàng thân sắc phức tạp nhìn xem bên cạnh hài lòng tự đắc nam nhân. Có chút bí mật vẫn là nói ra dễ chịu một chút. Cố Thận thản nhiên nói, tiếp nhận hiện thực à, ngươi đã lên thuyền, làm ta phụng quan giả Minh Vương quyền hành phúc phận tùy ý chọn tuyển. Ta lúc đầu thật sự là tin chuyện ma quỷ của ngươi. Mộ Vãn Thu có chút mắt trợn tròn, nàng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy đau đầu. Vẹn vẹn là Minh Vương phụng quan giả, cái thân phận này cũng đã đầy đủ phiền toái. Lại thêm một cái cổ văn hội thành viên, bị phát hiện, kia không được bị đuổi giết đến chết. Đừng quá lo lắng. Cố Thận mỉm cười duỗi ra một ngón tay, lay động nói, không ngại nói cho ngươi một tin tức tốt, liên quan tới ta những bí mật kia, Bắc Châu trung ương thành vị kia vĩ đại nữ hoàng bệ hạ, hẳn là hầu như đều biết. Cho nên ngươi chỉ quản là ta hiệu lực, đây cũng là dùng hết đối nữ hoàng trung thành. Nữ hoàng bệ hạ biết Cố Thận song trọng thân phận chân thật. Mộ Vãn Thu rất thông minh, trong óc nàng lướt qua mấy cái từ mấu chốt, rất nhanh liền nghĩ minh bạch trong đó chi ý. Sở dĩ năm đó Đa Lô Hà hai cảnh nhiệm vụ, nữ hoàng sớm liền triệu kiến Cố Thận. Kia hai cảnh bên trong tất cả đều là nữ hoàng bệ hạ thiết kế. Bệ hạ biết được Cố Thận Minh Vương thân phận, thế là an bài Minh Hà nhiệm vụ, dẫn xuất lữ giả, thuận tiện chen ép bên ngoài châu thần tọa. Kết quả cuối cùng được xưng tụng là đại thắng. Nữ hoàng không quan tâm Minh Vương cùng cổ văn hội. Mộ Vãn Thu nhíu mày mở miệng, nhưng chợt thì thào, không, nàng làm những chuyện kia đã không phải là không cần thiết, mà là cố ý đang bảo vệ ngươi. Nữ hoàng bệ hạ cùng Cố Trường Chí tiên sinh quan hệ rất tốt. Cố Thận rất rõ ràng là nhận lấy Cố Trường Chí phúc ấm, Cố Thận chỉ là cười cười, cũng không chủ động giải đáp. Ở trong đó chỗ huyền diệu liền để Mộ Vãn Thu chính mình đi đoán tốt. Hắn sẽ không nói cho chính mình phụ quan giả, Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại tam phong tuyệt mật chi tin. Trong đó có một phong, chính là lưu cho nữ hoàng bệ hạ. Năm đó Cố Thận vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê giai đoạn, hắn chỉ biết là lầu các tính toán nữ hoàng bệ hạ, tìm hiểu ra có thể rình mò vận mệnh diễn biến tương lai cấm kỵ thần thuật. Chính mình muốn đưa kia một phong thư, nội dung đã sớm bị nhìn vô số lần. Khi đó Cố Thận có thể nhìn thấy có hạn. Bây giờ trở về cố, mình có thể đạt được Bắc Châu che chở, vừa là bởi vì nữ hoàng bệ hạ đã sớm sớm nhìn qua tin. Về phần xé toang hành động này, Cố Thận cho tới bây giờ đều không có xem hiểu. Có lẽ, cái này liên lụy đến rất tương lai xa xôi. Mộ Vãn Thu suy nghĩ thật lâu, liên quan tới nữ hoàng bệ hạ những chuyện kia, vẫn là không nghĩ rõ ràng, bất quá đã không trọng yếu. Nữ hoàng bệ hạ đối Cố Thận thái độ, rõ như ban ngày. Đã nàng vị này phụ quan giả thân phận, tại bệ hạ trong mắt, tương đương với một quả minh cờ, như vậy liền không cần cố kỵ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đúng rồi, ngươi trên cổ tay cái này mai ngân vòng tay, đến cùng là cái gì? Cố Thận lần nữa lưu ý tới Mộ Vãn Thu cổ tay. Lúc trước tại tinh thần vùng bỏ hoang bên trên sẽ thấy, hắn cũng đã chú ý tới dị dạng. Mộ Vãn Thu trên cổ tay quấn quanh lấy một vòng ngân mang. Không nghĩ tới, tại thế giới hiện thực bên trong, cái này ngân mang vậy mà cụ tượng hóa, trở thành một cái vòng tay. Xách. Mộ Vãn Thu vạn năm băng lãnh trên mặt, khó được lộ ra một lần trêu tức nụ cười trào phúng, ngươi sẽ không thật không nhận ra được a. Cố Thận giật mình. Cái này ngân mang, một hồi trước chính mình nhìn thấy thời điểm, cũng cảm giác được, khí tức rất quen thuộc. Đây là kim tuệ hoa. Mộ Vãn Thu dương lên cổ tay, nghiêm khắc phê bình nói đúng ra là chất chứa kim tuệ hoa tinh thần đặc chất phong ấn vật. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem nó quên hết? Ta Cố Thận một hồi nghẹn lời. Chương 1033, Lâm Thiết Sơn, đại trường. 2.1, chương 1033, Lâm Thiết Sơn, đại trường. 2.1, năm đó theo cổ bảo cứ điểm chạy nạn trở về Ngũ Châu, xác nhận cùng kim tuệ hoa tinh thần kết nối sẽ không cắt ra về sau, Cố Thận liền rốt cuộc không có quản qua nó. Kim Tuệ Hoa rất hiểu chuyện, nó được trao cho hai nhiệm vụ, một cái là khai thác cựu thế giới địa đồ, một cái khác chính là tìm kiếm chu tế nhân khí tức. Cái này hai nhiệm vụ độ khó đều rất lớn. Cái trước không có cuối cùng cũng không có cuối điểm, nó yên lặng tiến hành tinh thần thắc ấn. Mà cái sau, những năm này không có chút nào tiến triển. Bởi vì hai hạng nhiệm vụ đều không có hồi báo tất yếu, Kim Tuệ Hoa sẽ rất ít chủ động lấy tinh thần hình thái dáng lâm tịch thổ. Dân ra, Cố Thận đã nhanh muốn quên hết còn có cái này manh sủng tồn tại. Ta xin lỗi nó, Cố Thận nhỏ giọng nói xin lỗi, đồng thời chủ động truyền đi một sợi thần niệm, đưa đến xa xôi cựu thế giới. Rất nhanh hắn liền tiếp thụ lấy đến từ Kim Tuệ Hoa vui sướng tinh thần hồi phục. Cái này cái đại gia hỏa có thể nói là không tim không phổi điển hình. Có lẽ là bởi vì tại mê cung ngủ đông cạn chờ đợi mấy chục năm nguyên nhân, mấy năm này cô độc cùng xương tuyết đối Kim Tuệ Hoa mà nói về thực không tính là gì, bây giờ bỗng nhiên đạt được chủ nhân sủng hạnh đại xa nhảy cơn hoan hô, chuyến ra vô cùng vui sướng hồn niệm cảm ứng. Kể từ đó, ngược lại làm cho Cố Thận càng thêm hổ thẹn. Ngươi thật đúng là làm bung tay trưởng quý mệnh. Mộ Vãn Thu tức giận nói, ngươi chết về sau, ta đi cựu thế giới mấy lần, tự mình gặp đại xa. Xem như phụ quan giả trên người nàng có một nửa minh hỏa quyền hành. Kim Tuệ Hoa đối Mộ Vãn Thu không có bất kỳ địch ý nào, hơn nữa cũng sẽ đem nàng cũng coi là chủ nhân đương nhiên vị trí không có cách nào cùng Cố Thận so sánh. Mấy năm này nó tại cựu thế giới sông sáo, mặc dù thụ rất nhiều tổn thương, nhưng thân thể cùng hồn linh dần dần trưởng thành, bây giờ đã tới thời đỉnh cao. Ta không có nói cho nó biết chuyện của ngươi, nó chủ động yêu cầu đem một bộ phận tinh thần dâng lên, chế tác thành phong ấn vật, thuận tiện tại trong phạm vi nhất định tiến hành cảm ứng, trọng yếu nhất là chủ tớ thân phận khế ước biểu tượng. Mộ Vãn Thu lấy tinh thần lực hình chiếu làm ra một bộ hình ảnh to lớn cánh đồng tuyết phía trên, một đầu vài trăm mét dáng dấp cự xà chiếm cứ tại sông băng phía trên, gục đầu xuống. Một thân màu đỏ nguyên giáp Mộ Vãn Thu xuề bàn tay ra, vỗ Kim Tuệ Hoa bằng thẳng tam giác đầu lâu, giống như là vỗ một tòa tiểu sơn. Kỳ thật ta vẫn luôn không có tin tưởng ngươi tin chết. Mộ Văn Thu thản nhiên nói, mặc dù lo cho gia đình truyền ra báo tang, có thể ngươi tại băng hải vẫn lạc, minh hỏa quyền hành lại không có dao động, cái hiện tượng này thực sự quá khắc thường. Nếu như ngươi thật đã chết rồi, hoặc là giữ lại ở ta nơi này minh hỏa quyền hành, theo tử vong của ngươi mà tiêu tán. Nàng tiếp tục nói, hoặc là thân làm phụng quan giả ta, bị minh hỏa coi là vị kế tiếp người thừa kế, tiếp thu được hoàn chỉnh quyền hành, thật là hai loại đều không có xảy ra. Chỉ có thể nói, thật tiếc nuôi a, hai họa di ngàn năm. Mộ Văn Thu câu này chế nhạo, nhường Cố Thận không lời nào để nói. Hắn nghĩ tới lúc trước tinh thần vùng bỏ hoang bên trên gặp mặt, Mộ Văn Thu mấy năm này quả nhiên tiến triển rất nhiều, ít ra diễn kỹ cùng lòng dạ đều trưởng thành không ít. Nàng hiển nhiên cũng không lo lắng cho mình tử vong biết được mình còn sống, lập tức nghĩ biện pháp thiết sáo, thành công theo chính mình nơi này lấy được ba cái hứa hẹn. Thân làm hai họa, đương nhiên phải thật tốt còn sống. Cố Thận không để ý cười nói, Kim Tuệ Hoa bằng lòng cho ngươi nó tinh thần phụng ngươi làm chủ, đây thật ra là chuyện tốt, cái này mai vòng tay ngươi liền lưu lại đi, không cần cho ta. Nếu như hắn muốn dẫn triệu Kim Tuệ Hoa, chỉ cần tại tịnh thổ bên trong hô một tiếng, bất luận cách bao xa, Minh Vương quyền hành đều có thể đem thanh âm của mình đưa đến Kim Tuệ Hoa tâm hồ bên trong. Cái này mai ngân vòng tay, nhất ý nghĩa quan trọng ở chỗ tín nhiệm. Kim Tuệ Hoa bằng lòng thần phục Cố Thận, cũng bằng lòng đem phần này khế ước quan hệ lan tràn đến phụng quan giả Mộ Vãn Thu trên thân, theo một ý nghĩa nào đó, nó là tán đồng Mộ Vãn Thu thực lực cùng thân phận. Vốn là không muốn cho ngươi. Mộ Văn Thu lạnh hừ một tiếng, nói: "Kia là Kim Tuệ Hoa cho ta, nếu như ngươi mong muốn, chính mình tìm nó cầm lấy đi." Cố Thận dở khóc dở cười. Vi hình thuyền chạy tới Thanh Hà khu thời điểm, đã vào đêm. Hơn nữa thổi lên lướt lạnh gió. Phi thuyền bốn phía vân khí dày đặc, ẩn có tiếng sấm, xem ra kế tiếp rất có thể nên đón một trận mưa lớn. Trừ Linh tiếp quản vi hình thuyền bỏ neo. Mộ Văn Thu cùng Cố Thận cứ như vậy theo trên phi thuyền trực tiếp nhảy xuống. Màu đen trong màn đêm, quần sơn liên miên, rộng lớn xanh xám chi sắc giống như một bộ âm trầm bức tranh, nơi này là bị biển sâu nghiêm ngặt quản khống khu không người. Quanh mình vài tòa tiểu trấn cũng đều bị liên bang chính phủ cưỡng chế di chuyển, phương biên gần trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Bởi vì là khu không người nguyên nhân, tự nhiên cũng sẽ không kiến tạo nguồn sáng. Suy, Cố Thận rơi trên mặt đất, đứng dậy thời điểm liền phất tay vung ra hai đoàn xích hỏa. Hai đoàn xích hỏa rơi xuống đất quyết tán, bật lên mà lên, hóa thành hai ngọn cổ phát đăng lung, phiêu phủ ở hai người đầu vai vị trí. Ta có một chuyện không hiểu. Mộ Văn Thu mở miệng nói, đã nhiệm vụ lần này là Minh Vương cùng sứ đồ ở giữa nhiệm vụ, vì cái gì ngươi không có gọi Thẩm Ly đi ra? Ngươi dường như rất quan tâm hắn a. Cố Thận cười nói, nếu như ngươi hy vọng hắn cùng theo lời nói, chúng ta bây giờ có thể quay đầu trở lại Trường Giã, lại đem hắn tiện thể bên trên. Làm ta không nói. Mộ Văn Thu vội vàng khoát tay, nàng nhíu mày hỏi, tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì? Theo gặp mặt đến bây giờ, Cố Thận từ đầu đến cuối không nói nhiệm vụ lần này. Phần này thần bí, khơi gợi lên Mộ Văn Thu hiếu kỳ. Chỉ bất quá bây giờ đến nhiệm vụ địa điểm, nơi này nhìn qua chính là một tòa bình thường quản khống vùng núi, không có chỗ đặc thù gì. Tiếp xuống nhiệm vụ rất đơn giản. Cố Thận chắp hai tay sau lưng, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn lấy tinh thần lực cụ tượng ra lúc trước tại Liêu Tuyển trong trí nhớ nhìn thấy cảnh tượng, đem nó truyền lại tới Mộ Vãn Thu trong tâm hải. Mộ Vãn Thu chăm chú xem hết. Chương 1033, Lâm Thiết Sơn, Đại Trường. 2, 2, chương 1033, Lâm Thiết Sơn, Đại Trường. 2, 2, nàng nhíu mày hỏi, đoạn này tinh thần trong hình ảnh hắc gãy đao dường như ẩn chứa cùng minh hỏa đồng nguyên hai ách. Không tệ. Cố Thận gật đầu, nói, ta đem quyền hành phân cho ngươi một nửa, cho nên tại cảm ứng hai ách phương diện này, người ta kỳ thật cũng không có quá nhiều khác nhau. Phóng nhãn ngũ châu lịch sử, như Mộ Văn Thu như vậy may mắn phụng quan giả tìm không ra vị thứ hai, xưa nay sẽ không có bất luận một vị nào thần tọa đối với trướng phụng quan giả ưu ái như thế tận hết sức lực phân một nửa ban đầu quyền hành, đây quả thực là phân đi một nửa bệnh. Đương nhiên, Cố Thận nhìn người ánh mắt một mực rất tốt, hắn không tại ngũ châu những năm này, Mộ Văn Thu làm được một vị phụng quan giả nên làm tất cả mọi chuyện, nàng mặc dù đoán được Cố Thận sinh tử chân tướng, lại không có chút nào tiết lộ, bí ẩn phối hợp hai vị thần tọa bố cục, phối hợp của nàng cùng bảo hộ cũng là thế cuộc phổ biến đến đây trọng yếu một vòng. Trọng yếu nhất là Mộ Văn Thu độc lập tự chủ cùng Kim Tuệ Hoa hoàn thành kết nối, đem Bắc Châu cựu thế giới thác ấn địa đồ mở rộng thành ban đầu mấy lần. Loại địa phương này có minh hỏa đồng nguyên thai ách. Mộ Văn Thu đột nhiên ý thức được vấn đề. Chân chính Minh Vương còn đang trưởng thành. Đồng nguyên thai ách là thế nào chạy ra đi? Chỉ có một cái khả năng. Tiền nhiệm Minh Vương ở chỗ này lưu lại một tòa thai cảnh. Nguyên bản thai cảnh cửa ra vào 10 phân nghiêm mật, thật là theo thời gian biến thiên, tuế nguyệt làm hao mòn, tòa này thai cảnh đã nứt ra một cái khe hở, dẫn đến thai ách tiết ra ngoài. Hiện tại muốn tìm được trước cái kia thanh hắc gậy đao chỗ. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, sau đó lại bắt được tiền nhiệm Minh Vương lưu lại thái cảnh. Khu không người đã nổi lên mưa đêm. Sinh hỏa nhóm lửa đang lung sẽ không bị mưa bụi lấp nhẹp, càng sẽ không như vậy dập tắt. Cái này hai ngọn đèn đuốc chiếu sáng sơn hắc sơn ảnh. Căn cứ năm đó hình ảnh, Trừ Linh khóa chặt Lâm Thiết Sơn tọa độ cụ thể, nhưng mà năm đó đưa cho Liễu Tuyền hắc gãy đao cái kia người sắp chết tại đưa xong gãy đao về sau, lại đi lại một đoạn lộ trình. Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu đều thả ra tinh thần của mình. Sinh hỏa tại quần sơn khe rãnh bên trong lắc lư, giống nhau lắc lư. Còn có một đạo cự đại áo trắng quỷ ảnh. Không bao lâu, tại hai vị phong hào thảm giống như tìm kiếm phía dưới, Lâm Thiết Sơn liền bị lật toàn bộ. Phán quan ngồi xổm ở một mảnh trong hốc núi, áo trắng phiêu diêu, nó rỗi ra tinh hồng mười ngón, đào ra một khối hố to. Hố rất sâu, bên trong nằm một khối quan tài. Cái này chế quan tài tay nghề có chút quen mắt, A Cố Thận nhìn xem quan tài, khóe mắt nhịn không được chớp chớp. nhìn qua mắt. Mộ Vãn Thu không hiểu. Ta trước đó không lâu mới vừa vặn gặp qua, ân. Một ngụm tương tự quan tài. Cố Thận ngồi xổm người xuống xem xét tỉ mỉ, sau đó nhẹ nhàng thở ra, chỉ có điều cái này miệng quan tài tay nghề muốn vụng về rất nhiều. Chợt nhìn, trước mắt cái này miệng quan tài, cùng đài nguyên tạ trinh chế tạo kia một ngụm, giống nhau đến mấy phần. Bởi vì liên tiếp tao ngộ trùng hợp nguyên nhân, Cố Thận đã nhanh mắt phải đổ linh tờ SR. Bất quá cẩn thận đến xem, cái này quan tài chỉ là tương tự, hoàn toàn không đạt được tinh hạm rèn đúc cái chủng loại kia quỷ phụ thần công, về phần phía trên một chút khắc văn, càng là dám chó không tê. Vẽ hổ không thành lại thành trò. Đại khái là như thế. Mặc dù Mộ Vãn Thu không hiểu Cố Thận nói lời nói này là có ý gì, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cái này miệng quan tài xuất hiện thực sự rất không hợp lý. Dựa theo kia đoạn tinh thần hình ảnh đến xem, đưa hắc gây đau thời điểm, người kia thương thế nghiêm trọng, đã sắp phải chết. Cho nên một cái thương thế nghiêm trọng người còn lại những cái kia khí lực, không phải giữ lại cầu cứu, mà là đưa chính mình an táng. Cái này quan tài bên trên khắc văn rất lạ lẫm a, là cái gì cổ văn sao? Mộ Vãn Thu quan sát một vòng, không hiểu được. Bất quá tốt ở bên cạnh liền có một vị tinh thông cổ văn đổ linh truyền nhân. Chó má không phải. Cố Thận nhíu mày, cái này quan tài mặt ngoài xếp đặt đơn giản một chút cấm kỵ kết giới, nhìn qua có phòng ngừa mở ra phản chế thủ đoạn. Chỉ bất quá hắn không có gì kiên nhẫn, vỗ tay phát ra tiếng. Một bên phán quan ngầm hiểu. Nó trùng điệp một quyền, bạo lực mở quan tài. Phanh. Một đạo thanh thúy tiếng nổ tung vang ở trong núi sâu nổ tung, quanh một tiếng quan tài vỡ tan, đại lượng tinh thần xương độc đổ xuống mà ra. Rất hiển nhiên, đây chính là đánh mở miệng này quan tài cần thiết trả ra đại giới, cái này tinh thần xương độc lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, liền có thể ăn mòn tinh thần hải, mặc kệ mở quan tài siêu phàm giả ý chí lực cường đại cỡ nào, chỉ cần tiếp xúc, bị ăn mòn, như vậy tại về sau thời gian rất lâu, đều sẽ bị ác mộng bao phủ. Bởi vì chất độc này bắt nguồn từ Minh Vương hỏa chủng. Nhưng rất đáng tiếc, giờ phút này mở quan tài chính là Minh Vương cùng hắn phụng quan giả. Cố Thận cùng Mộ Vạn Thu yên lặng đứng tại quan tài trước đó, hai người mặc cho tinh thần độc tố khóa chặt công kích, cho đến xương mù toàn bộ tiêu tán, lông tóc không tổn hao gì. Mộ Vạn Thu nhíu mày cơ tay áo, nói, cái này trong quan độc tố cùng đa lô hà giống như không sai biệt lắm, là đồng nguyên lực lượng, chỉ có điều nơi này độc tố bị pha loãng qua. Cố Thận vẻ mặt như thường, bởi vì độc tố nồng độ quá thấp nguyên nhân, hắn thậm chí lười nhắc lấy ra Tị Yên Hồ đem những độc tố này thu thập. Cái này trong quan độc, nếu như quyết tán ra, đủ để hủy diệt nguyên một tòa tiểu trấn. Chỉ bất quá bây giờ đều bị hắn hút dọn sạch. Ân, hương vị cũng không tệ lắm. Trong quan nằm một bộ hình như tiểu tụy thây khô, làn da đã bị ăn mòn không còn hình dáng, chỉ còn lại một tầng thật mỏng túi da. Giờ phút này, Cố Thận thấy rõ quan tài kết giới cùng khắc văn. Mặc dù thấp kém, nhưng cái này quan tài khắc văn đem trên người người chết xương độc phong tỏa ở bên trong, dùng hết cuối cùng khí lực an táng mục đích của mình. Tại lúc này liền có thể đã nhìn ra, vị này người chết không hy vọng chính mình sau khi chết tinh thần xương độc quyết tán, dẫn đến Lâm Thiết Sơn phủ cận một vùng người vô tội gặp minh độc xâm nhiễm. Đợt, ta nói một chút đổi mới chuyện, liên tục 50 ngày bạo cảng, thân thể không chịu được nổi, kịch bản cũng dễ dàng trượt. Ta muốn thay đổi một chút đổi mới trạng thái, về sau đại khái là mỗi ngày thượng truyền một cái 7.000 chữ trở lên đại trường, sau đó về sau thời gian đổi mới sẽ không như vậy âm phủ, ta tận lực tại 6 giờ tối trước phát ra. Chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. Chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. Một, cái này người chết. Không hy vọng minh độc quyết tán. Mộ Vãn Thu mặc dù xem không hiểu cái này miệng quan tài khắc văn, nhưng cũng đoán được đại khái. Minh Vương thai ách có ăn mòn lòng người tác dụng. Cố Thận chậm rãi nói, cái này thai ách xâm nhập suy nghĩ của hắn, tại cuối cùng ý thức sụp đổ thời điểm, hắn chọn ra phong tỏa minh độc lựa chọn. Cố Thận lại lần nữa búng tay một cái. Ba. Một đạo thanh thúy rung động vang. Minh hỏa quyền hành phát động, xen lẫn một sợi đen như mực ý xích hỏa, nhảy vào người trong quan tài hồn trong biển. Ông ngong ngong, người chết mi tâm tại xích hỏa thiêu đốt bên trong phát ra kịch liệt oanh minh. Bởi vì tử vong quá lâu, cũng bởi vì là Cố Thận trước mắt còn không tính chân chính Minh Vương. Cho dù tịnh thổ tiếp nhận nó tiến hành chuyển sinh, người chết cũng không cách nào lấy hoàn toàn hình thái tiến hành khôi phục. Nhưng hắn vẫn là mở hai mắt ra, trống rỗng, không có huyết đục hai mắt. Ta muốn nhìn ngươi một chút sau cùng ký ức. Cố Thận ngồi xổm người xuống, nói, nếu như ngươi còn có điều tồn tại lời nói. Cố thi thể này nguyên chất đã tan hết, tinh thần của nó cũng là như thế, nhưng ở Minh Vương quyền hành dẫn triệu phía dưới, người chết dường như nghe hiểu Cố Thận lời nói. Tại hắn trong hai, đây là thần chi dụ lệnh. Người chết duỗi ra hai bàn tay, chậm rãi nâng lên, đem hư vô không khí nâng đến Cố Thận trước mặt, thiên ti vạn lũ xích hỏa theo hắn khô quắt ra thịt bên trong thoát ra, hội tụ đến lòng bàn tay vị trí, liền như cùng hắn nâng lên một chùm lửa. Cố Thận điểm chỉ chấm lấy lửa diễm, mơ hồ hình ảnh vỡ nát lướt vào tâm hải. Lâm Thiết Sơn xương mù vỡ vụn, vị này chết mà khôi phục vô danh người, dùng sau cùng ký ức, vạch thông hướng Lâm Thiết Sơn chỗ sâu cụ thể đường đi. Nghỉ ngơi a, từ nay về sau sẽ không còn có người quấy rầy ngươi an nghỉ. Cố Thận đứng người lên, hắn vất tay triệu tán xích hỏa. Cố thi thể kia không có ngã xuống, mà là bị ngọn lửa thiêu đốt đốt người, hóa thành vô số cho tàn. Những này cho tàn tại trong thế giới hiện thực phiêu tán, rất nhanh liền bị nước mưa tách ra. Nhưng ở thế giới tinh thần, những này cho tàn lấy hồn linh hình thức hội tụ, chắp vá ra người chết sinh tiền bộ dáng. Cố Thận lựa chọn dùng tịnh thổ ban cho hắn chân chính an bình. Tử thi chia sẻ tinh thần hình tượng, bị Cố Thận cùng hưởng tới Mộ Vãn Thu tâm hải. Hai người đứng tại sát thanh dạ màn phía dưới, mưa bụi rủ xuống lâm giống như lưỡi dao. Chẳng biết tại sao, ta có loại rất dự cảm không tốt. Cố Thận nói, ta luôn cảm thấy kế tiếp sẽ thấy rất tồi tệ đồ vật. Mộ Vãn Thu hỏi, tựa như là Đa Lô Hà như thế. Tại Đa Lô Hà, bọn hắn thấy được Minh Vương thần điện, có lẽ so kia càng hỏng bét. Cố Thần hít sâu một hơi, nói, bởi vì ta trong lòng bất an báo hiệu trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình. Hắn biết cái này người chết chỉ dẫn con đường, tỷ lệ lớn thông hướng tiền nhiệm Minh Vương chôn xuống hai cảnh. Cố Thận so với ai khác đều tin tưởng, tiền nhiệm Minh Vương là cái thứ gì? Gia hỏa này nổi điên về sau làm chuyện, thật không phải thứ gì. Chỉ là lần này, hắn chẳng qua là cảm thấy tâm tình nặng nề khó nói lên lời bất an cũng không có trực kích tâm linh nguy hiểm báo hiệu, cùng phần này bất an đối ứng quẻ tượng chính là đã khôi phục hoàn chỉnh thập tự mặt dây chuyền, không có chút nào chấn động. Mệnh vận nữ thần chi tí hộ lấy một loại khác phương thức nói cho Cố Thận. Phía trước hai cảnh, không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như không có nguy hiểm tính mạng, như vậy còn có chuyện gì sẽ khiến người ta cảm thấy bất an? Xanh xám sắc dạ mạc bị hừng hực kiếm mang xé nát. Cố Thận phái ra nửa tay áo sắt vậy, lấy xích hỏa dính liền, trực tiếp chiếu rọi cả một đầu sơn dai dài nói, tòa này hai cảnh lối vào ngay tại bán sơn yêu, một tòa nhìn như ẩn nấp sơn động nhập khẩu. Cái này cũng không có tìm, cho dù không có người chết chỉ dẫn, tìm tới nhập khẩu cũng không hao phí quá lâu. Nóng bỏng kiếm mang xé nát đêm dài, cũng xuyên qua hai cảnh. Cố Thận cùng Mộ Vạn Thu trước sau chân đạp nhập hai cảnh bên trong, trước mắt là một tòa đèn nhánh u ám rộng lớn thế giới, xích hỏa chiếu phá hắc ám chi hậu, đập vào mi mắt chính là quen thuộc cao lớn lập trụ, cùng rộng lớn thanh đồng vòm. Đại lượng thai ách khí tức ở chỗ này du đãng. Không nghĩ tới, tiền nhiệm Minh Vương thật tại Lâm Thiết Sơn nội bộ xây dựng một chỗ thai cảnh. Đây là một tòa mới minh điện. Mộ Vãn Thu nheo cặp mắt lại, đưa tay đụng vào to lớn lập trụ. Nàng còn nhớ rõ năm đó ở Đà Lỗ Hà thai cảnh, kém chút chết tại minh điện bên trong những cái kia tao ngộ. Bây giờ, nơi này cũng không có mang cho nàng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Có lẽ là bởi vì chính mình tấn thăng trở thành phụng quan giả nguyên nhân. Nói đúng ra, là cũng minh điện. Cố Thận ngắm nghĩa cái này thanh đồng đại điện nhập khẩu, bình tĩnh nói, nơi này xây dựng tuổi tác so Đà Lỗ Hà tòa kia minh điện càng lâu, ẩn giấu thời gian cũng càng dài. Rất hiển nhiên, đây là tiền nhiệm Minh Vương tại mất khống chế trước tạo vật. Tiền nhiệm Minh Vương cùng Cố Trường Chí là bạn tốt. Lấy Cố Trường Chí tiên sinh ghét ác như cựu tính cách, đương nhiên sẽ không cho phép tà ác điên cuồng âm túy hạng người tại Đông Châu xây dựng hải cảnh. Cho nên tòa này Lâm Thiết Sơn hải cảnh nhất định là tại Minh Vương giữ lại lý trí thời điểm sáng tạo. Mộ Văn Thu cao mày nói, thật là kia tiết lộ ra thai ách lại nên giải thích thế nào? Nếu như tòa này thanh đồng đại điện là tiền nhiệm Minh Vương giữ lại lý trí tạo vật, như vậy bây giờ làm sao lại tiết lộ ra thai ách? Minh hỏa là thế gian tất cả thai ách tập hợp thể. Cố Thận trầm tư một lát, nói, nhìn về phía trước xem đi, nhìn xem tòa này thanh đồng đại điện chân chính bộ dáng. Lâm Thiết Sơn thai cảnh nhập khẩu cùng Minh Vương thần điện hành lang kết nối, hai người chậm rãi tiến lên. Trên đường đi nhìn lại, liền sẽ phát hiện ngôi thần điện này dùng tài liệu cực kỳ vững chắc. Nơi này rất có thể là tiền nhiệm Minh Vương là chính hắn chuẩn bị thần vực Mộ Vãn Thu không ngừng đụng vào to lớn lập trụ, thân làm minh hỏa phụng quan giả, nàng có thể cảm nhận được bên trong thần điện này ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tòa đại điện này nhất định cất giấu số chi không rõ cổ văn trận văn. Thật là nếu như tiền nhiệm Minh Vương đưa nó coi là căn cứ, chuẩn bị tại Lâm Thiết Sơn tiềm tu, vì cái gì như vậy đem nó hoa phế, chạy đến cựu thế giới một lần nữa đi kiến tạo mới thần điện. Mộ Vãn Thu nói, phát hiện vấn đề. Tịnh thổ. Cố Thận phun ra hai chữ, xem như giải đáp. Vì truy cầu tịnh thổ. Chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. 1, 2, chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. 1, 2, hắn đứng tại thanh đồng đại điện trước cửa, thanh âm có chút phức tạp, nói, trên đời này thần điện, xây dựng lại hoa mỹ, lại rộng lớn, cũng không cách nào cùng tịnh thổ đánh đồng. Minh Vương lâm vào điên cuồng là bởi vì tịnh thổ, mất khống chế cũng là bởi vì tịnh thổ. Hắn muốn chân chính chấp trưởng thế gian vạn vật sinh diệt luân hồi. Cùng loại này tuyệt đối thần quyền so sánh, cái này Lâm Thiết Sơn thần điện lại được cho cái gì? Mộ Vãn Thu lập tức trầm mặc. Đúng vậy, a Lâm Thiết Sơn thần điện rất hùng vĩ, nhưng vĩnh viễn không cách nào phù hiện ở thế gian. Bảy thần chi bên trong, Minh Vương vĩnh viễn là ẩn vào hắt trong bóng tối một cái kia, trợ giúp cái khắc hỏa trùng hấp thu thai ách, trở thành thế gian chẳng lành đầu nguồn, ngay cả thần vực chi địa đều cần đối thế nhân dầu diếm. Nàng biết, tại thời đại kia, Đông Châu phát sinh tất cả thần sắc, đều chạy không khỏi Cố Trường Chí tiên sinh mắt. Cho nên tòa này Lâm Thiết Sơn thần vực, Cố Trường Chí tiên sinh nhất định biết. Chỉ là, Cố Trường Chí tiên sinh lựa chọn giữ bí mật. Thế là cái này mới có hôm nay. Hai người bọn họ lần đầu đặt chân, mấy chục năm qua, Lâm Thiết Sơn thần điện từ đầu đến cuối trống rỗng, sạch sẽ như hôm qua, hoàn toàn không giống như là nên đón qua bất luận một vị nào khách tới thăm bộ dáng. Nói đến, ngươi Cố Hương có phải hay không liền ở phụ cận đây? Mộ Vãn Thu đông nhiên mở miệng. Nàng mặc dù rất ít quan tâm Đông Châu chuyện, nhưng ở Cố Thận tin chết truyền khắp ngũ châu kia đoạn thời gian, nàng tận lực đọc vị này nhân vật truyền kỳ công bố bên ngoài hồ sơ. Cố Thận, xuất thân tại Thanh Hà khu, quần sơn trong. Ngũ Lao Sơn ngay tại cái này Lâm Thiết Sơn phụ cận, cũng không tính xa. Là, Cố Thận than nhẹ một tiếng. Đi vào cái này thanh đồng đại điện, hắn liền đã hiểu chính mình tâm phiền ý loạn nguyên nhân. Thơ phụng vận mệnh người, không tin trùng hợp. Hắn tâm phiền ý loạn nguyên nhân, không phải là bởi vì thần điện này nguy hiểm cỡ nào. Vừa vận tương phản, thần điện này không có chút nào nguy cơ. Hắn cảm thấy bất an, là bởi vì dự cảm tới. Lâm Thiết Sơn thần điện điểm cuối cùng, ẩn giấu đi chính mình thân thế. Kỳ thật theo Liễu Tuyển trong tinh thần hải, nhìn thấy Lâm Thiết Sơn xuất hiện thái ách một khắc kia trở đi, có chút đáp án cũng đã hiện hiện. Cố Thận xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại thanh đồng đại điện trước cửa. Hắn hít sâu một hơi, mở cửa lớn ra. To lớn thanh đồng điện cửa bị đẩy ra. Đứng tại to lớn cửa điện phía dưới hai người, liền giống như cự thần dưới chân phụ phục sâu kiến. Lâm Thiết Sơn thần điện chỉ tu trúc một nửa, mà lại là đi vào kia một nửa, cửa điện về sau là hoang vu cùng rách nát cảnh tượng, cùng hành lang hoa mỹ mỹ lệ hình thành chênh lệch rõ ràng, cái này kỳ thật rất buồn cười, đường đường minh vương chính điện cũng chỉ là một cái bán thành phẩm, liền điểm cao nhất thần tọa đều chỉ là tùy ý rèn đúc một cái phôi thô. Cái này vừa vặn ấn chứng cô thận cùng mộ vãn thu lúc trước phỏng đoán, ngôi thần điện này bị từ bỏ. Lúc trước mặc cho minh vương nắm giữ truy đuổi tịnh thổ ý nghĩ này một khắc kia trở đi, nơi này liền không có tiếp tục xây dựng đi xuống tất yếu. Nhưng chân chính để cho người ta cảm thấy rung động, cũng không phải là cái này hoang vu vỡ vụn chính điện, mà là một cái mai phủ đuổi sinh mệnh khoang thuyền thể, giống như là một cái lại một chiếc mắt nằm dọc, cùng cái này thanh đồng lập trụ cùng nhau thủ vệ hoang vu đại điện. Những sinh mạng này khoang thuyền thể nguồn năng lượng không có bị chặt đứt. Điểm cao nhất thần tọa phía dưới là một tòa đen nhánh lập lòe bí ngân lớn mỏ. Những sinh mạng này khoang thuyền thể đường ống xuyên qua bí ngân, thẳng đến ngọn núi hạch tâm. Những này bí ngân phong tỏa một cái khiêu động hấp điểm phát ra vô tự nguyên chất, bị tiền nhiệm minh vương lưu lại minh hỏa chuyển hóa, khôi phục trật tự về sau đưa đến chính điện rất nhiều khoang thuyền trong cơ thể. Mộ Vãn Thu nhìn xem cảnh tượng trước mắt, bị khiếp sợ thật lâu không thể mở miệng. Nàng minh bạch kia một sợi thai ách tiết lộ ra ngoài nguyên nhân. Tiền nhiệm minh vương tại vương tọa phía trên lưu lại một sợi minh hỏa. Minh hỏa là thế gian thai ách chi nguyên. Tòa này hoang vu bên trong đại điện, tràn đầy tràn ngập chẳng lành lực lượng, tiết lộ ra như vậy một sợi, thực sự quá bình thường bất quá. Hồi lâu sau, Mộ Vãn Thu thanh âm khàn khàn mở miệng, tiền nhiệm minh vương tại bảo trì lý trí thời điểm, liền đã điên cuồng như vậy sao? Cố Thận cũng không có đáp lại. Hắn đứng tại thanh đồng đại điện lối vào, cả người thần sắc hơi choáng, cũng có chút bi ai. Trước mắt đại điện bên trong, trông điệt lấy gần ngàn sinh mệnh khoang thuyền thể, những sinh mạng này khoang thuyền thể số lượng so hoa chi địa để còn phải hơn rất nhiều. Những này khoang thuyền trong cơ thể nuôi dưỡng lấy từng cố kiều nộn, nhu nhược thể xác. Bọn hắn còn sống, bọn hắn cũng đã chết. Những này đều là ghen dự luật sản phẩm. Cố Thận bi thương mở miệng, lại không phải đối Mộ Vãn Thu nói, mà là tại tâm hồ bên trong đối Trử Linh nói. Theo khoang thuyền thể bên trên tiêu ký tuổi tác vết tích đến xem, rất có thể Trử Linh cũng bị cái này thanh đồng đại điện hình tượng khiếp sợ đến. Cố Thận trong lòng có bất an, nàng cũng giống vậy, xem như nguyên dấu hiệu nàng tính lực muốn xa mạnh hơn nhiều Cố Thận, cho nên tại khóa chặt Lâm Thiết Sơn tọa độ một phút này, nàng liền ý thức được không đúng. Lâm Thiết Sơn khoảng cách Cố Thận Cố Hương thực sự quá gần, mà Cố Thận thân thế hồ sơ mười phần mơ hồ, không có ai biết hắn cụ thể xuất sinh bối cảnh. Cố Thận tùy tiện tìm tới một tòa lân cận sinh mệnh khoang thuyền thể tiến hành xem xét. Cái này khoang thuyền thể mặt ngoài bị hồng ngân bao trùm bôi lên, đại lượng dịch dinh dưỡng ngâm lấy một cái nửa tuổi không đến hài nhi, bởi vì đóng băng kỹ thuật, cái này hài nhi đình chỉ sinh trưởng. Năm đó ở Hoa Chí địa đệ, Thôi Trung Thành nói cho Cố Thận, năm đó liên bang chính phủ vì đối kháng tức sắp đến nguyên chất phong bạo, quyết định tại địa đền đến thử tính phổ biến gen dự luật nhìn xem có thể hay không nhân công chế tạo thần tọa. Nhưng kết cục cuối cùng lại hết sức không lý tưởng, nhân công chế tạo ra những cái kia hài nhi cũng không thể bị liên bang chính phủ rất tốt trường khống, hơn nữa sẽ xuất hiện các loại không ổn định triệu chứng, tuổi thọ cũng mười phần ngắn ngủi, bởi vì xác suất thành công quá thấp. Hơn nữa đi qua giới hạn nhân loại đối đạo đức luân lý công biết rõ tuyến, thế là nghị chọn bỏ dở dự luật. Về phần những cái kia đã bị gen dự luật chế tạo ra sinh mệnh ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, cũng sẽ không như vậy bóc chết. Đông kết về sau, liền không còn đi tận lực xử trí. Gen dự luật chế tạo ra hải nhi số lượng, xa so với Hoa Chí địa để muốn bao nhiêu. Trử Linh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói rằng, Lâm Thiết Sơn thai cảnh bên trong những này, cũng không hề hoàn toàn đóng băng thành công. Đã có người khôi phục. Nơi này sinh mệnh khoang thuyền thể, cũng không phải là tất cả đều phong bế. Có không ít khoang thuyền thể đã được mở ra. Chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. 2, 1, chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. 2, 1, những ngày phôi thai, tuổi tác lớn nhất, tại dịch dinh dưỡng bên trong phát triển đến 5 tuổi. Cố Thận nhìn quanh một vòng, nói, bởi vì minh hỏa chuyển hóa hấp điểm nguyên chất, nguyên năng khoang thuyền thể có thể một mực vận chuyển. Minh Vương đối với mấy cái này dọn tới khoang thuyền thể, tiến hành đặc thù xử trí. Cùng Hoa Chí địa để tuyệt đối đóng băng khác biệt, Minh Vương cổ vũ những này siêu phàm phôi thai thức tỉnh khoang thuyền mặt ngoài thân thể có tự hành bắn ra tránh thoát trang bị, chỉ cần những này hài nhi ý thức có thể tránh thoát đóng băng liền có thể thu hoạch được thuộc về tự do của mình. Tự do hai chữ, hắn nói đến rất là trân trọng. Nơi này nào có tự do? Nơi này là một tòa phong bế thai cảnh. Mộ Vãn Thu cũng kiểm tra tòa này hoang phế thần điện. Lấy quyền hạn của nàng, tự nhiên là biết năm đó ghen dự luật sự tình. Nhìn thấy nhiều như vậy sinh mệnh khoang thuyền thể chồng điệp cùng một chỗ, cho dù là đồ đần, cũng có thể đoán được những này khoang thuyền thể là từ đâu đến. Nơi này có biển sâu tinh thần kết nối hệ thống, phong bế trận liệt hạp hải vực. Mộ Vãn Thu đi vào thần điện nơi hẻo lánh. Nàng đột nhiên ý thức được một việc, nếu như những này siêu phàm phôi thai tránh thoát quang truyền thể, như vậy chỉ cần cùng trận liệt hạp hải vực tiến hành tinh thần kết nối, liền có thể học tập tới nhất định tri thức. Học tập Cố Thận cũng đi tới thần điện nơi hẻo lánh cũ kỹ máy chủ bên cạnh, hắn trầm mặc nhìn xem cái này cũ kỹ lại hoàn chỉnh tri thức hệ thống, đại khái đoán được tiền nhiệm minh vương việc cần phải làm. Nếu có người khôi phục, như vậy liền muốn trước tránh thoát sinh mệnh quang truyền thể trói buộc, sau đó lại nếm thử học tập. Bọn hắn chỉ có sống sót rời đi nơi này mới có trở thành người tư cách. Đến giờ phút này, hắn chợt nhớ tới lúc trước cái kia đem chính mình khóa tại trong quan một người chết, ầm ầm. Cố Thận đội vàng triển khai tinh thổ, tại rất nhiều sinh mệnh khoang thuyền thể trận liệt bên trong bước nhanh hành động, gian nan vất vả phiêu cướp, hắn dẫn cứ gọi ra cái kia vừa mới lấy hồn linh hình thức đến tinh thổ người chết, một đạo bị mình độc tra tấn tới không còn ra hình dạng tiểu thụy thân ảnh, như tơ liếu là rách đồng dạng nổi đồng bền giữa không trung, cứ như vậy đi theo tại Cố Thận bên cạnh. Cố Thận rất có kiên nhẫn, một tòa khoang thuyền thể địa kinh qua. Hắn chỉ ở những cái kia tổn hại, bị tránh thoát khoang thuyền thể trước dừng lại. Kia đã mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng người chết đi theo Cố Thận, một đường tản mát ra ngơ ngẩn vô phương ứng đối tinh thần ba động. Thẳng đến Cố Thận tại nào đó một tòa vỡ vụn khoang thuyền thể trước dừng bước. Ô ô ô. Vị này người chết đống nhiên kích động lên, nó sợ hãi tới gần Cố Thận. Chuyển sinh về sau, nó trở thành tịnh thổ một viên, mà Cố Thận thì là cả tòa tịnh thổ chủ nhân. Đừng sợ, có ta ở đây. Cố Thận rất muốn vươn tay, an ủi cái này ý thức vỡ vụn hồn linh, nhưng ngón tay chạm đến tịnh thổ bên trong xương tuyết, chỉ là đụng phải không. Thế giới tinh thần hình chiếu, vĩnh viễn không cách nào xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong. Cái này hồn linh. Mộ Vãn Thu kinh ngạc nhìn xem Cố Thận trước mặt tòa kia khoang thuyền thể. Nàng giống như minh bạch, cái này hồn linh phản ứng, là chuyện gì xảy ra. Suy. Cố Thận hai ngón tay theo giữa lông mày vê lên một sợi xích hỏa, đặt ở sinh mệnh khoang thuyền thể trước đó, hắn triển khai chắc tạ bắt đầu quay lại tòa này khoang thuyền thể thời gian, bởi vì minh hỏa quyền hành can thiệp, nơi này tất cả hình ảnh đều được xương tụng cấm kỵ tin tức, nhưng hết lần này tới lần khác Cố Thận bây giờ xem như kia sợi minh hỏa quyền hành chủ nhân, cho nên quyền hành chi lực can thiệp hoàn toàn vô hiệu. Thời gian lại nhanh như vậy nhanh đảo lưu. Tại tinh thần hình ảnh quay lại bên trong, cái này vỡ vụn sinh mệnh khoang thuyền thể trở về tới hoàn hảo vô khuyết trạng thái. Kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Cái này khoang thuyền trong cơ thể đóng băng lấy một cái ngây thơ vô tri hài đồng, tại một ngày ngoài ý muốn sau khi giác tỉnh, tránh thoát sinh mệnh khoang thuyền thể trói buộc, giáng sinh đi tới nhân gian, bởi vì cường đại siêu phàm gen, hắn rơi trên mặt đất không bao lâu liền tự mình học xong bò, tiếp lấy chính là bình thường hành động, nhân loại bản năng chỉ dẫn hắn mở ra siêu phàm tu hành. Gen dự luật chỗ bồi dưỡng ra được mỗi một vị hài nhi, đều là thượng hạng siêu phàm chiến sĩ. Chỉ là bọn hắn còn cần học tập. Tòa này hoang vu thần điện, bị minh hỏa quyền hành phong tỏa, không có suy tư năng lực siêu phàm giả là vĩnh viễn không cách nào rời đi thần điện. Thế là cái này thật vất vả tránh thoát trói buộc hài nhi, điên cuồng hấp thu minh vương lưu lại tri thức hệ thống bên trong tri thức. Chắc tạ đến nơi đây, Cố Thận không đành lòng lại đi xem tiếp đi. Bởi vì cố sự sau cùng kết cục, hắn đã biết. Hắn đi vào bộ kia cũ kỹ máy chủ trước đó, lấy tinh thần lực nhanh chóng xem một lần minh vương thiết trí phong bế hải vực. Quả nhiên, hắn thấy được nhìn quen mắt rèn đúc công nghệ. Hắc gây đao, còn có chiếc kia quan tài. Đều là theo cái này tri thức hệ thống chi bên trong học đến. Tiền nhiệm minh vương cùng đồ linh quan hệ phải rất khá, lưu cho gen dự luật những này đám trẻ rèn đúc công nghệ bên trong, bao quát đủ loại phong ấn vật rèn đúc pháp môn. Lâm Thiết Sơn bên trong thần điện là một tòa hoàn chỉnh sinh tồn hệ thống. Cố Thận thanh âm khàn khàn nói rằng, tiền nhiệm minh vương tuyển dụng liên bang chính phủ khác biệt phương thức, hắn hy vọng những gen này dự luật tạo nên hài nhi có thể tự chủ sống sót. Theo kết quả đến xem, hắn dường như thành công. Ngôi thần điện này rất lớn, nếu như tìm tòi tỉ mỉ, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện người chết. Không phải mỗi một cái giác tình giả đều có thể còn sống sót, đồng thời rời đi Lâm Thiết Sơn. Nhưng ít ra bọn hắn lúc trước thấy được một ví dụ. Tên kia tại thiết trí bộ này hệ thống thời điểm, hoàn toàn chính xác còn tồn tại lấy lý trí. Cố Thận hít sâu một hơi, nói, nơi này sinh tồn hệ thống mặc dù rất tàn khốc, nhưng cũng chưa từng xuất hiện đa lỗ hạ như thế ác ý ngược đãi. Lúc trước vị kia người chết là bởi vì lây dính đại lượng minh hỏa chẳng lành, mới đưa đến mất khống chế. Lấy minh vương năng lực, nếu như muốn những này đám trẻ trở thành người hầu hạ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, những này đám trẻ liền có thể toàn bộ bị tỉnh lại, hơn nữa nhanh chóng dã man sinh trưởng. Cho nên Lâm Thiết Sơn thần điện chính là tiền nhiệm minh vương lúc đầu chế tạo thái cảnh, điểm này cũng vô cùng xác thực không nghi ngờ gì. Còn có một chút rất chứng cơ trọng yếu, có thể dùng đến phụ tá cái này suy luận. Cái kia chính là Cố Trường Chí tiên sinh ngầm thừa nhận. Chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. 22, chương 1034, ngươi là mắt của ta, cũng là mệnh của ta, đại trường. 22, tại thời đại kia, phát sinh mọi chuyện, nhất định đều tại Cố Trường Chí tiên sinh trong khống chế. Hắn cho phép minh vương kiến tạo Lâm Thiết Sơn thần điện, cũng cho phép những sinh mạng này khoang thuyền thể chứa đựng, liền mang ý nghĩa. Hắn ngầm cho phép minh vương làm chuyện. Mộ Vãn Thu nhìn xem những sinh mạng này khoang thuyền thể, rơi vào trong trầm mặc. Có mấy lời, nàng kỳ thật rất muốn nói. Nhưng, cái tràng diện này, không thích hợp nói. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, có hay không cảm ứng được chính mình khoang thuyền thể? Cố Thận cười cười. Hắn đương nhiên biết Mộ Vãn Thu tâm tư. Nơi này bày biện nhiều như vậy sinh mệnh khoang thuyền, bị tránh thoát không phải số ít. An ngay nói thật, ta tự có ký ức đến nay, ngay tại Ngũ Lao Sơn tòa kia viện dưỡng lao, một mực trải qua cùng siêu phàm thế giới hoàn toàn không dính dáng sinh hoạt. Cố Thận cũng không có tị ý cái gì, hắn thì thào cảm khái nói, cho nên ta chưa hề nghĩ quá nhiều, thẳng đến ngày hôm nay nhìn thấy ngôi thần điện này. Ngay cả chính ta cũng bắt đầu hoài nghi, hoàn mỹ như vậy xích hỏa quả nhiên là chính ta có khả năng thức tỉnh sao? Xích hỏa có thể trực tiếp làm được hỏa chủng mới có thể làm đến chuyện cấm kỵ. Tại Cố Thận cực kỳ khi yếu đất, xích hỏa liền có thể thôn vệ hấp điểm. Cái này không phải liền là ghen dự luật tìm kiếm hoàn mỹ thần tọa sao? Dứt bỏ xích hỏa, Cố Thận vận mệnh nhìn như là một đầu tùy ý bài bố dây dài, tại một cái nào đó trùng hợp tiết điểm, gặp Trừ Linh, sau đó gặp A009. Nhưng kỳ thật đây hết thảy trùng hợp đều là tất nhiên. Một lần nữa, lại đến 100 lần. Kết cục đều như thế. Làm biển sâu kết nối toàn thế giới, Trừ Linh nhất định có thể tìm kiếm được đồ linh chỉ định chìa khóa tại hoàn thành ý thức kết nối một phút này, Cố Thận siêu phàm thức tỉnh con đường liền mở ra. Cố Thận ngẩng đầu lên. Ý thức của hắn đắm chìm tới biển sâu trong vùng biển. Vô số bong bóng lăn lộn, hắn ngồi ở linh linh diêu bất tỉnh ám xa toa bên trong. Cố Thận khoanh chân ngồi toa xe trên mặt đất, hắn nhìn xem Trừ Linh, ánh mắt có chút mờ mịt. Cho nên đây hết thảy coi là thật đều là sự an bài của vận mệnh sao? Linh linh diêu trong xe gió chậm rãi xuyên vật mà qua. cái này Tiết Vĩnh Viễn cũng không có cuối điểm đoàn tàu, chạy tại biển sâu sâu nhất tinh thần mạng lưới bên trong. Trừ Linh ngồi cố thận đối diện, ta không cách nào cho ngươi đáp án. Nàng tóc dài rối tung, rủ xuống đến bên hông, tán trên mặt đất. Đây là Trừ Linh lần thứ nhất như thế không để ý tới chính mình dáng vẻ, bởi vì cố thận lựa chọn khoanh chân ngồi dưới đất, nàng cũng lựa chọn như thế tư thế. Tại tĩnh mịch bên trong biển sâu, Trừ Linh cùng cố thận nhìn nhau, nàng nhìn ra giờ phút này cố thận trong ánh mắt hoang mang. Đồ Linh tiên sinh cho sứ mệnh của ta là tìm kiếm chìa khóa, thế là ta không ngừng thử nghiệm tại kho số liệu bên trong cùng ngũ châu công dân tiến hành tinh thần kết nối, mãi cho đến một ngày gặp ngươi. Trừ Linh thanh âm rất nhẹ nói, ngươi là bản thân sinh ra đến nay cái thứ hai leo lên đoàn tàu người đồng hành. Lúc mới bắt đầu nhất, ta chỉ là hy vọng ngươi thật tốt còn sống, có thể tại siêu phàm thế giới bên trong trưởng thành. Nếu như Đồ Linh tiên sinh thật sự có thể tính toán mệnh số, như vậy có lẽ vào lúc đó tất cả còn trong lòng bàn tay của hắn. Cố thận ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt nữ tử. Chỉ là về sau, ta bắt đầu thưởng thức được hỉ nộ ai ố tư vị, bắt đầu mong muốn khao khát nhân gian qua mình. Trừ Linh thấp giọng nói rằng, ta không còn đem cùng ngươi có liên quan những chuyện kia xem như sứ mệnh của ta. Dừng lại một chút, trong óc nàng hiện ra số chi không rõ hình tượng, cảnh tượng. Đồ Linh tiên sinh giao phó nàng ý thức, chân chính cho nàng sinh mệnh, là cố thận. Ta muốn từ nhìn thấy dương quang một ngày kia trở đi, ta đại khái liền thoát ly vận mệnh trường khống. Ta sẽ liều hết tất cả, bảo vệ ngươi chu toàn, dù là cùng dấu hiệu trái ngược. Trừ Linh mỉm cười nói, ngươi trở thành mắt của ta, cũng đã trở thành mệnh của ta. Cố thận giật mình. Tại thế giới tinh thần bên trong, Trừ Linh vĩnh viễn là chạy xuôi tại biển sâu giám sát hệ thống dưới kia một nhóm nguyên dấu hiệu việc cần phải làm chính là tuân thủ quy tắc. Nếu như cùng ngươi sinh tử có quan hệ, như vậy ta sẽ vi phạm quy tắc. Đây cũng không phải là nguyên dấu hiệu có thể nói ra. Cho nên, nếu như ngươi rất xoắn xuýt liên lụy đến trên người mình phần này vận mệnh, không ngại hướng địa phương tốt suy nghĩ. Trừ Linh thành khẩn nói rằng, nếu như đây hết thảy thật sự là Đồ Linh tiên sinh an bài, như vậy nhân sinh của ngươi, cho tới bây giờ, cũng không có biết bát như vậy, không phải sao? Là cố thận thật sâu phun ra trước kia bất khí. Tại gặp được liên tiếp trùng hợp về sau, hắn bắt đầu nếm thử tìm tòi nghiên cứu chính mình thân thế phía sau chân tướng. Chỉ có điều, vị kia bố cục người giấu đầy đủ sâu, thủ đoạn lại đủ rất cao minh, cho nên chính mình vô luận như thế nào đi tìm thế nào đi đoán, đều chỉ có thể một chút điểm rình mò chân tướng. Hắn rời khỏi thế giới tinh thần, một lần nữa nhìn về phía cái này Hoàng Vu Minh Vương thần điện. Cố thận, ngươi vừa mới. Mộ Vãn Thu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cố thận bình tĩnh nói rằng, không có gì. Ta vừa mới suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Mộ Vãn Thu hiếu kỳ nói, sự tình gì? Cố thận hơi hợt, ta đại khái chính là một cái ghen dự luật tạo nên cô nhi. Mộ Vãn Thu trong lúc nhất thời tư duy chuyển hóa tốc độ cũng không quá bên trên. Rất đáng tiếc, đi một vòng, cũng không có cái nào tòa sinh mệnh khoang thuyền thể nhường ta cảm thấy nhìn quen mắt. Cố thận thản nhiên nói, đây coi như là một tin tức tốt, ít ra ta không phải Minh Vương tạo nên. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thần điện chỗ cao nhất minh hỏa. Ngươi muốn đem nó hái được à? Mộ Vãn Thu đi vào cố thận bên cạnh. Cái này sợi minh hỏa duy trì lấy cả tòa Lâm Thiết Sơn thần điện vận chuyển. Nếu như không có cái này sợi minh hỏa, như vậy làm ngôi đại điện sinh mệnh hệ thống đều làm mất đi nguyên chất trèo trống. Đương nhiên, cố thận không có trả lời một chút do dự. Tiền nhiệm Minh Vương thật sự là một cái rất chán ghét gia hỏa, cho dù là mất khống chế trước, ta cũng không tán đồng những gì hắn làm. Cái này sợi minh hỏa không cần thiết giữ lại, nếu như ngươi ưa thích lời nói, liền từ ngươi hái đi tốt. Mộ Vãn Thu khẽ giật mình, thật là những ngày anh thì làm sao bây giờ? Hoa Chí Địa để có chuyên môn xử trí ghen dự luật đứa trẻ bị vứt bỏ địa phương. Ta sẽ liên hệ Thôi Trung Thành, dựa theo liên bang chính phủ luật pháp tiến hành xử lý, đem bọn hắn vĩnh cửu bằng phong. Cố thận bình tĩnh nói, trên đời này tất cả bắt đầu, không có bất kỳ cái gì một cái, so tại Minh Vương Lâm Thiết Sơn trong thần điện Tô Tỉnh càng thêm học bét. Liên quan tới điểm này, ta rất đồng ý. Mộ Vãn Thu chăm chú gật đầu, cũng không tiếp tục lập đổi mới phờ lạc. Chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trương. Chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trương. Một, thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta phương thức liên lạc. Lâm Thiết Sơn dạ mạc phía trên, máy bay trực thăng vần quanh, cơ mái trèo khuấy động trận trận nước mưa, rực đèn xé rách hắc ám. Thôi Trung Thành chống đỡ dù che mưa, đứng tại ở dưới chân núi. Đã lâu không gặp, nhỏ Thôi tiên sinh. Cố thận mỉm cười mở miệng. Hắn không có bung rủ, trên đầu vai mới có xích hỏa đang lùng treo, màn mưa tự nhiên lui tránh. Một bên Mộ Vãn Thu cũng giống vậy. Nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Âu phục nam nhân, ánh mắt rất là hiếu kỳ, nàng có thể nhớ Đông Châu danh tự có hạn. Thôi Trung Thành danh tự vừa lúc là bên trong một cái. Vị này Hoa Sĩ tập đoàn hoàn toàn xứng đáng người đứng thứ hai, cũng là sợi cỏ xuất sinh, có truyền kỳ đồng dạng cố sự, 20 năm trước ai cũng sẽ không nghĩ tới, theo Thanh Hà đi ra Thôi Trung Thành, có thể lấy như vậy bừa bãi vô danh thân phận, không ngừng quật khởi cùng leo lên, cuối cùng trở thành trải qua Hoa Chí hai đời chấn động, tự thân nguy nga bất động tập đoàn trưởng không giả. Vị này chắc hẳn chính là Bắc Châu đại danh đỉnh đỉnh phán quan. Thôi Trung Thành đẩy kính mắt, mở miệng cười. Là Cố Thận bình tĩnh nói, liên quan tới Lâm Thiết Sơn tin tức phong tỏa công việc, ta cần Hoa Chí hỗ trợ xử lý. Không có vấn đề. Thôi Trung Thành rối ra ngón tay, chỉ nguy nga đen nhánh núi cao, nói, bên trong tình huống cụ thể là bộ rắn gì, ta muốn đi xem, có thể sao? Cố Thận cho Thôi Trung Thành phát biểu kiện thời điểm, rất khéo, vị này nhỏ Thôi tiên sinh vừa lúc ngay tại Thanh Hà phụ cận làm việc. Thế là không đến một giờ, Thôi Trung Thành liền chạy tới Lâm Thiết Sơn. Sau đó liền có lúc trước cảnh tượng. Lâm Thiết Sơn sơn dai rất dài, Thôi Trung Thành thu hồi dù, bởi vì xích hỏa huyền không nguyên nhân. Phương viên khoảng 10 mét nước mưa đều bị nắm nâng bốc hơi, ba người đỉnh đầu bao phủ một tầng mịt mờ sương mù. chúc mừng ngươi thành công lấy được thuộc về mình phong hào. Thôi Trung Thành mang có một chút trêu chọc ý vị nói, nửa đêm ta còn tưởng rằng ngươi đi vào Thanh Hà là vì Ngũ Lao Sơn chuyện. Ta biết bọn hắn sống rất tốt. Cố Thận nói, vẫn là phải tạ ơn ngươi chiếu cố. Mặc dù rời đi Thanh Hà rất nhiều năm, nhưng Cố Thận một mực quan tâm Ngũ Lao Sơn dưới tòa tiểu viện kia. Thôi Trung Thành một mực thực hiện năm đó lời hứa, Hoa Chí hàng năm đều sẽ cho tiểu viện một khoản tiền, trừ cái đó ra còn có vừa đúng nhân văn tương cảm. Tòa tiểu viện kia bị chiếu cố rất tốt, từ tiểu viện đi ra các thiếu niên thiếu nữ cũng đều tại Hoa Sĩ tập đoàn quan tâm phía dưới lớn lên. Theo lấy Cố Thận phân phó, những người này cũng không có cùng siêu phàm thế giới có liên quan tới, bọn hắn sinh hoạt tại một cái trật tự bình ổn lại yên ổn bình thường thế giới bên trong, nếu như không có ngoài ý muốn, cả một đời đều đem bình an vượt qua. Những này không tính là gì. Thôi Trung Thành mỉm cười nói, thật lâu trước đó ta liền biết ngươi sẽ trở thành rất người không tầm thường vận. Bất kỳ một cái nào cân nhắc đầu tư tỷ suất chi phí hiệu quả thương nhân đều sẽ không bỏ qua đầu tư ngươi. Cố Thận cũng trêu chọc nói, nhỏ Thôi tiên sinh đem chính mình so sánh thương nhân, có phải hay không quá phù hợp? Thương nhân không phải mất mặt gì thân phận. Thôi Trung Thành lạnh nhạt nói, ta vốn chính là Hoa Chí quản gia, hàng năm đều cần xuất ra công trạng, mà đầu tư ngươi thì là những năm này làm thành công nhất một khoản chuyện làm ăn. Cố Thận nghe vậy hiểu ý cười một tiếng. Thôi Trung Thành dường như không quá bằng lòng thừa tự mình tỉnh. Bất quá, Thôi Trung Thành hoàn toàn chính xác là như vậy người. Theo mới quen một ngày kia trở đi, Cố Thận liền cảm giác được vị này nhỏ Thôi tiên sinh không giống bình thường, năm đó còn là Triệu thị chấp trưởng đại quyền, Triệu Tây Lai mệnh tận lúc, nội bộ tập đoàn xuất hiện đại lượng đấu tranh. Triệu Khí từng ý đồ lấy con một thân phận, đến trưởng khống Hoa Chí quyền kế thừa. Chỉ có điều bởi vì Thôi Trung Thành nghiêm phòng tử thủ, Triệu Khí kế hoạch cuối cùng đều là thất bại. Đã nhiều năm như vậy, Thôi Trung Thành giống như không có thay đổi gì, Tuế Nguyệt đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cơ hồ là số 0, đây là một cái tại tình cảm phương diện không có cái gì thiếu hụt hoàn mỹ nhân loại. Thôi Trung Thành sẽ cười, có lẽ cũng biết khóc. Nhưng tại Cố Thận cảm giác bên trong, những này giống như đều chỉ là hợp với mặt ngoài cảm xúc. Nhỏ Thôi tiên sinh dường như chưa từng có chân chính biểu lộ qua hắn vui sướng, bi thương, hoặc là phẫn nộ. Không bị cảm xúc hao tổn người, đương nhiên không có biến hóa. Ba người đi vào Lâm Thiết Sơn thai cảnh bên trong. Ta sẽ đem Lâm Thiết Sơn thai cảnh ghi vào lớn tài quyết quan hồ sơ vụ án sổ tay bên trong. Cố Thận bình tĩnh mở miệng, tòa này thai cảnh bên trong có cấm kỵ tồn đang xuất thủ vết tích. Cụ thể là ai, ta không tiện mở miệng. Cấm kỵ tồn tại. Thôi Trung Thành ngữ khí không có thay đổi gì, hắn thản nhiên nói, yên tâm, ta đúng không nên biết chuyện không dám bất cứ hứng thú gì. Liên quan tới Lâm Thiết Sơn hồ sơ vụ án, kỳ thật rất tốt biết. Cố Thận bây giờ là Đông Châu lớn tài quyết quan. Lấy thân phận của hắn, phát hiện như thế nào trọng đại thái cảnh, nguy hiểm sự kiện đều không đủ, hắn căn bản không cần đối với người ngoài giải thích Lâm Thiết Sơn là thế nào bị phát hiện. Hiện tại hô Thôi Trung Thành tới, cũng chỉ là làm theo thông lệ. Nơi này có đại lượng sinh mệnh khoang thuyền thể. Cố Thận mang theo Thôi Trung Thành đi tới Thanh Đồng đại điện trước đó, hắn chậm rãi nói, ta hiện tại cần Hoa Chí làm chuyện chính là đem những này khoang thuyền thể chuyển về tập đoàn địa đề. Ầm ầm, chân muộn cự điện mở ra. Thôi Trung Thành lặng im mà nhìn trước mắt cái này chấn động không gì sánh nổi hùng vĩ cảnh tượng. Giờ phút này Lâm Thiết Sơn nội bộ minh hỏa đã bị Cố Thận xử lý xong. Cái này sợi minh hỏa, Cố Thận tặng cho Mộ Văn Thu, cái sau cũng không khách khí, trực tiếp ra tay, đem cái này sợi nhỏ bé minh hỏa thôn phệ hầu như không còn. Minh hỏa tiêu tán, quanh quần tại Lâm Thiết Sơn bên trong thai ách cũng tiêu tán theo. Rốt cuộc không cần lo lắng, sẽ xuất hiện lúc trước hắc gây đao như thế siêu phàm sự kiện. Những sinh mạng này khoang thuyền thể, so Hoa Chí địa để còn nhiều hơn gấp đôi. Tưởng tận xem xét sau một lát, Thôi Trung Thành nhìn về phía Cố Thận, nghiêm túc nói, đem bọn nó mang về, động tĩnh quá lớn, cho dù phân lượng, cũng sẽ kinh động rất nhiều người. Ta cần hướng Nam Chi phu nhân giải thích, cũng cần hướng Đông Châu nghị hội bàn giao. Rất hiển nhiên, hắn có thể đối tòa này thái cảnh nhìn như không thấy, mặc kệ không hỏi. Nhưng lời giải thích này, cần Cố Thận đến cho. Chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trường. 1, 2, chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trường. 1, 2, Cố Thận trong óc vang lên chữ linh thanh âm, theo tang đảo chuyển rời đến đại đô trung lập giả một mực bị Hoa Chí nuôi, trước mắt đang tiến hành thần anh nghiên cứu. Ngần ấy, Cố Thận liền minh bạch. Nam Chi phu nhân bên kia, ta sẽ đích thân đi nói. Cố Thận nói, về phần Đông Châu nghị hội, ngươi liền đem tang đảo di chuyển tới kia chỉ nghiên cứu đoàn đội rời ra ngoài liền tốt. Những này là tang châu quận bắc rời kế hoạch còn sót lại khoang thuyền thể, đều là giáo hội làm, Đông Châu chỉ phụ trách nhân đạo xử lý. Bây giờ băng phong kỹ thuật thăng cấp, những này vô tội gặp nạn người có thể đạt được thời gian dài hơn an bình. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Thôi Trung Thành trầm mặc mấy giây, đưa ra như thế một cái đánh giá. Cố Thận đương nhiên sẽ không cho là đây là tán dương. Hắn bất đắc dĩ nói, dính đến cấm kỵ tồn tại giải thích được quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Minh bạch. Thôi Trung Thành nói, yên tâm đi, những này khoang thuyền thể ta sẽ sai người mang đi, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, việc này chỉ có thể động dụng đại đô thành tâm hội cốt cán thành viên, chờ bọn hắn chạy tới nơi này, nhanh nhất còn muốn 4 giờ, ít nhất phải đợi đến hướng đông. Có thể hoàn thành liền có thể. Cố Thận khẽ bước cằm, hắn không thèm để ý những sinh mạng này khoang thuyền thể di chuyển tốc độ. Nhiệm vụ bố trí xong, hắn liền không cần lưu tại Lâm Thiết Sơn. Đúng rồi, liên quan tới tòa này nửa hoàn thành trạng thái hoang phế thần vực, ngươi tốt nhất vẫn là động thủ phá hư một chút. Thôi Trung Thành thản nhiên nói, nơi này khoang thuyền thể quá nhiều, cho dù là cốt cán thành viên cũng cần vận dụng mấy vị. Ngươi hiểu ý của ta không? Cố Thận nhíu mày. Cũng là, nơi này dù sao cũng là tiền nhiệm Minh Vương lưu lại thần vực chi địa. Thôi Trung Thành muốn đối nghị hội bên kia tiến hành qua loa cùng lửa gạt, bên này cảnh tượng chuyển đi. tổng sẽ khiến người hữu tâm chú ý hắn hai ngón tay khép lại, đem hai cảnh dừng lại chém vào. Những cái kia lập trụ, những cái kia nửa hoàn thành trạng thái điêu khắc, cùng tiền nhiệm Minh Vương kia âm tùy u ám phong cách, đều bị Xích Hỏa quyết đoán dừng lại sửa chữa. Đổi đến không ra hình dạng gì. Theo nửa hoang vu, tới hoàn toàn hoang vu. Tốt, hiện tại nơi này chính là một tòa thuần túy tự nhiên hai cảnh. Cố Thận nói, đến tiếp sau hồ sơ cùng quyền hạn vấn đề, ta sẽ giải quyết, còn lại liền bất bả ngươi. Hai người ngồi lên vi hình nguyên năng thuyền, cửa khoang đóng lại. Sơn mưa mông lung, nện ở nguyên năng thuyền khoang thuyền thể phía trên, tràn ra tiếng vang lanh lảnh. Mộ Văn Thu cũng không có vội vã thúc đẩy vi hình thuyền, mà là có ý riêng nói, một vị nào đó không biết tên thần tọa đại nhân, ngươi có phải hay không quên hết cái gì? Đánh nhau, nhớ kỹ ở đây, loại đại sự này ta làm sao lại quên? Cố Thận cười nói, chỉ là ngươi chẳng lẽ muốn ở loại địa phương này đánh a? Thanh Hà khu địa phương nhỏ nhiều quy củ, Lâm Thiết Sơn thai cảnh bên kia vừa mới thông chi nhân thủ xử lý, tùy thời đều có thể sẽ có siêu phàm giả chạy tới. Mộ Văn Thu bình tĩnh nói, ta nhìn nơi này liền rất tốt. Là rất tốt. Trừ Linh thanh âm tại Cố Thận tâm hồ bên trong vang lên, nàng rất không tức thời đưa tới mấy màn tinh thần hình chiếu, cùng đối ứng tọa độ. Thanh Hà khu khu không người, có mấy tòa đỉnh núi, rất thích hợp các người đánh nhau. Ngày bình thường tuyệt đối sẽ không có người bước vào. Về phần xử lý hai cảnh siêu phàm giả, nhanh nhất còn muốn 4 giờ khả năng đến, ta có thể không ràng buộc cung cấp giám thị phục vụ. Tại Mộ Văn Thu cho thấy xuôi nam hành trình về sau, nàng vẫn chờ mong. Nói đến, Trừ Linh cũng rất tò mò, S cấp phán quan bây giờ đến tuột cùng phát triển đến trình độ nào? Có như thế một vị tuyệt đối sẽ không quên sự tình siêu cấp ai nhớ ăn dưa đổ thêm dầu vào lửa. Cố Thận biết chuyện này tuyệt đối lại không xong. Ta tạ ơn ngài a. Cố Thận tại tâm hồ bên trong bất đắc dĩ như thế trả lời một câu. Sau đó trở về thế giới hiện thực, nhẹ nhàng thở dài. Ta nhìn nơi này cũng rất tốt, khởi động nguyên năng thuyền a, chúng ta tới chọn chỗ tốt. Thanh Hà đối diện quần sơn rất là nguy nga, bởi vì Đông Châu khai thác bước chân tốc độ quá nhanh, những năm này nghị hội đem cái này nguyên một phiến to lớn vùng núi đều vòng, hạn định là tài nguyên khu. Tại siêu phàm thế giới bên trong, biển sâu thì là trực tiếp giới định nơi này là khu không người. Không trải qua cho phép, không thể bước vào. Hiện tại đến xem, cái này cái quyết sách rõ ràng là Cố Trường Chí tiên sinh năm đó làm ra, lấy tối cao tịch quyền hạn bảo vệ tiền nhiệm Minh Vương thai cảnh thần điện. Vi hình thuyền lái rời Lâm Thiết Sơn khu vực, cuối cùng đã tới ngoài trăm dặm một toàn núi hoang. Đến mục tiêu địa điểm, Hải Vân Sơn. Trừ Linh tiếp quản tự động hướng dẫn hệ thống, lấy nu hòa thanh âm thông báo, vi hình thuyền chậm rãi bỏ neo. Nơi này ngươi tuyển đến không tệ, có núi có nước. Mộ Văn Thu khen một câu. Trừ Linh tại tâm hồ bên trong đáp, đương nhiên, nơi này là khu không người tốt nhất quyết đấu địa điểm. Ngươi dường như rất muốn nhìn ta cùng nàng đánh một trận. Cố Thận dở khóc dở cười, hắn thật lâu không thấy được Trừ Linh như thế sinh động. Không sai, ta muốn nhìn ngươi một chút tại không chết chiến phía dưới tiêu chuẩn. Trừ Linh nghiêm mặt nói, cho tới nay, ta đều đang lợi dụng kho số liệu tính toán thực lực của ngươi. Theo ngươi siêu phàm thức tỉnh một ngày kia trở đi, kho số liệu tính toán liền không có đình chỉ qua. Cố Thận còn nhớ rõ, hắn cảnh giới tu hành còn thấp thời điểm, muốn làm mỗi một việc, muốn đối quyết mỗi một cái địch nhân, Trừ Linh đều có thể cho ra minh xác xác suất. Thật là ngươi tại băng hải biến mất 6 năm, xuất hiện lần nữa, thực lực đã vượt ra khỏi kho số liệu dự đoán. Trừ Linh thanh âm rất là tiếc nuối, ta không có cách nào lại đi chuẩn xác tính toán thực lực của ngươi. Hồng hồ chi chiến, ngươi thành công giết chết giả duy. Sau trận chiến này, ta liền biết, ta rất khó lại đi cho ngươi cung cấp tính lực ủng hộ. Có rất nhiều số liệu, nhưng thật ra là không cách nào bị tính toán. Thí dụ như tử chiến phía dưới, tiềm lực bộc phát. Chỉ là, tính toán ngươi các hạng xác suất đã trở thành ta quen thuộc. Suy nghĩ kỹ mấy giây, Trừ Linh mới nghĩ đến cái này đối lập thích hợp tử. Ai là không có thói quen? Là chìa khóa cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp, là sứ mạng của nàng. Thật là bây giờ phát triển đến một bước này, Trừ Linh đã thoát khỏi chương trình hạn định, nàng là một cái sống sờ sờ có máu có thịt người. Cung cấp tính lực duy trì, liền trở thành thành thói quen một sự kiện. Nàng muốn vì Cố Thận đủ khả năng làm một ít chuyện. Dù là những ngày trợ lực, bây giờ đã lộ ra ít đòi, không trọng yếu nữa. Ta hiểu được. Chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trường. 2, 1, chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trường. 2, 1, Cố Thận sau khi nghe xong, nhẹ nhàng hít một hơi, một trận này ta sẽ thật tốt đánh, nhớ kỹ đem chỗ có số liệu đều thu thập đủ. Sơn mưa phiêu diêu, bị xích hỏa cắt đứt, Trừ Linh lái vi hình thuyền rời đi Hải Vân Sơn chống trải đỉnh núi, đi hướng phương xa bỏ neo. Cố Thận tiện tay vung ra một sợi hỏa tuyến. Đã tới cảnh giới này siêu phàm giả quyết đấu, phá vỡ sơn đoạn sông cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nếu như hắn thật muốn cùng Mộ Văn Thu toàn lực khai chiến, tòa này Hải Vân Sơn, không được bao lâu, liền sẽ bị rời mình. Thế là Cố Thận vài tòa tiếp theo kết giới. Tòa này kết giới hắn bố trí được rất lớn, cơ hồ đem chọn tòa Hải Vân Sơn đều bao quát ở bên trong, vì chính là bảo đảm một trận này siêu phàm khí tức sẽ không tiết ra ngoài, tránh cho bị Thanh Hà khu đóng giữ siêu phàm cảm ứng, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết. Ta rất muốn biết, ngươi cùng nhỏ tay áo kia một cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm xong những này, Cố Thận một tay chắp sau lưng ở phía sau. Ta thua, hơn nữa thua rất thảm. Mộ Văn Thu đứng tại đỉnh núi mặt khác một chỗ, nàng cũng không có tỉ ý trận chiến kia kết quả, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Bất luận là tinh thần, vẫn là lĩnh vực, hay là thể thuật, ta đều thua. Toàn phương vị thắng lợi a. Cố Thận thần sắc trịnh trọng, xác nhận tính mà hỏi thăm, nhỏ tay áo liên thể thuật đều áp chế ngươi. Mộ Văn Thu xuất thân Bắc Châu, sớm liền dấn thân vào quân đoàn. Đầu tiên là đi theo Lục Chiết, tấn thăng nhất đội đội trưởng về sau, nhất định cũng đi theo Tử Vũ quân đoàn trưởng tiến hành qua đặc huấn. Bắc Châu bên ngoài chỉ có 3 vị đại tướng, có thể nắm giữ lấy Long Yên Tử Vũ, kỳ thật chính là tương lai vị thứ tư đại tướng. Tử Vũ thực lực phi thường cường hãn, thể thuật càng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, Mộ Vãn Thu thể thuật hẳn là mạnh nhất một vòng.
Không tệ.
Mộ Vãn Thu nói, chỉ có điều, kia là ta đi theo Tử Vũ quân đoàn trưởng đặc huấn chuyện lúc trước, lúc kia Bạch Tụ mới vừa tới Bắc Châu, còn không có bái nhập Ngân Hồ môn hạ.
Ta hiểu được.
Cố Thận cười, bởi vì bại qua một lần, cho nên ngươi thật không tiện lại tìm Bạch Tụ đánh nhau.
Ngươi cũng có thể hiểu như vậy.
Mộ Vãn Thu thần sắc rất là chăm chú, nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, ta bại bởi Bạch Tụ một lần, chưa hẳn không có cơ hội được trở về. Nàng đích xác là một cái là chiến đấu mà thành S cấp thiên tài. Thắng thua chỗ chi là nhạt. Bại một trận, không sao cả, đời người kế tiếp còn có thật nhiều trận. Cho dù bị Bạch Tụ toàn phương vị nghiền ép, Mộ Vãn Thu cũng không có nhục chí.
Có thể nói ra lời như vậy, ta rất vui mừng. Cố Thận duỗi ra một cái tay, vẫy vẫy.
Không hổ là ta nhìn chúng Phụng Quan Giả a, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ.
A Mộ Vãn Thu mày kiếm bốc lên, nàng mở rộng thân eo, đường cong chập chờn, một màn này nhìn như xinh đẹp, nhưng lại cũng không nhường người sinh ra kiểu diễm suy nghĩ. Bởi vì nàng dương eo lúc, liền có vô số vảy màu đỏ bay lượn mà đến, bao phủ tại bản này liền bó sát người chiến đấu phục bên trên, mấy giây bên trong liền chắp vá thành một bộ hoàn chỉnh nguyên giáp.
Địa để sở nghiên cứu kỹ thuật lại tiến bộ.
Cố Thận meo cặp mắt lại.
Hắn đã cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý, cùng nguy hiểm.
Ông, một sợi tiếng nổ đùng đoảng, ở sau lưng vang lên.
Cố Thận phía sau trống rông thêm ra một ngọn núi lớn giống như áp bách cảm giác, hắn không cần quay đầu lại cũng biết, là phán quan thuần gì, bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến không gian đều bị tư liệt.
Áo trắng phán quan một quyền ném ra.
Cố Thận phía sau túc huyền mục giáng lâm, vô số dài lá tung bay hội tụ, ngưng tụ thành một mặt kiên cố băng thuẫn.
Vang một tiếng, đầy trời vụn băng nổ tung.
Một quyền này ra tay cực nặng, trực tiếp đem tịnh thổ băng thuẫn đánh nát. Có thể thấy được Mộ Vãn Thu đích thật là chờ mong trận chiến đấu này đã lâu, nàng cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Nếu như Cố Thận phòng ngự không đủ, một quyền này liền đầy đủ đem nó trọng thương.
Rất tốt, Cố Thận vứt bỏ tạp niệm, cả người tiến vào tâm lưu trạng thái.
Phán quan một quyền này đánh nát tịnh thổ ngưng tụ nguyên tố băng thuẫn, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, tịch diệt hàn ý phát động ăn mòn, áo trắng đại quỷ cánh tay ống tay áo bị trắng bệnh phong tuyết quấn quanh, cái sau con ngươi co vào, mong muốn rút tay, cũng đã đến chi không kịp, làm cánh tay cấp tốc bị sương tuyết đông kết.
Cố Thận trở lại bắt lấy đầu này to lớn cánh tay.
Hắn giống nhau không lưu tình chút nào.
Hai tay giao thoa,
giang giác,
bị băng nguyên tố phong tỏa áo trắng đại quỷ, một cánh tay cứ như vậy trực tiếp bị sai đoạn, phán quan trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ.
Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa huy quyền.
Cố Thận mặt không biểu tình nện quyền, một quyền này vẫn như cũ bao vây lấy đại thành tịnh thổ tịch diệt xương hàn, hắn căn bản cũng không để ý loại trình độ này lĩnh vực đối hoành.
Mộ Vãn Thu S cấp năng lực, đối cái khác siêu phàm giả mà nói là trí cao áp chế,
nhưng tại chính mình nơi này, lại ở vào bị áp chế hạ du.
Phán quan, tán.
Đỉnh núi ở xa giáp đỏ nữ tử, hai tay dựng thẳng lên vỗ tay. Áo trắng đại quỷ tại nắm đấm sắp cùng Cố Thận giao đúng lúc, đống nhiên tiêu tán, bị dẫn triệu về tới chủ bên người thân, cánh tay đứt gãy chỗ, có một mảnh lỗ đen xoay tròn hội tụ, cái này đứt gãy đang điên cuồng hấp thu bốn phía rời rạc nguyên chất, chỉ là mấy giây về sau, liền một lần nữa sinh trưởng mà ra.
Linh thể hình thái lĩnh vực bản tôn đều có vô hạn tự lành năng lực, tay cụt loại thương thế này không tính là gì.
Chỉ bất quá đám bọn hắn gặp thống khổ, lại là sẽ từ đầu chí cuối truyền lại tới bản tôn trên thân.
Nhưng mà Mộ Vãn Thu thần sắc một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra có thống khổ chút nào, thậm chí liền mồ hôi đều không có rơi xuống một giọt.
Là thứ hai lĩnh vực đặc chất ta, ngươi dường như có thể không nhìn linh thể thống khổ.
Cố Thận lạnh nhạt mở miệng nói, nếu quả thật muốn bằng ý chí lực nhẫn mại lời nói, cho dù là ta, cũng làm không được ngươi dạng này nó là nó, ta là ta.
Mộ Vãn Thu vẫn như cũ duy trì vỗ tay tư thế, nhẹ nhàng nói, như gần như xa, dường như một không phải một.
Vừa dứt tiếng,
Cố Thận nhíu mày,
tinh thổ xương tuyết đống nhiên bắt đầu rung động.
Đầu kia đứt gãy cánh tay, bị phong tuyết đông kết, giờ phút này vậy mà bắt đầu hấp thu tịnh thổ bên trong nguyên chất.
Lấy cánh tay này là trống tròn, áo trắng đại quỷ mơ hồ hình dáng, vậy mà từng chút ngưng tụ. Dãy rủa, sau đó phục hồi như cũ.
Thứ hai tôn phán quan, tại Cố Thận tịnh thổ trong khôi phục.
Cái gọi là phán quan, chính là chấp trưởng sinh diệt, quyền định chết sống.
Đầu tiên muốn trước quyết định sinh tử của mình, mới có năng lực phán quyết những sinh linh khác.
Chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trường.
2, 2, chương 1035, Minh Vương cùng nâng quan người chi chiến, đại trường.
2, 2, Mộ Vãn Thu chậm rãi triển hồi một cái bàn tay.
Nàng bình tĩnh mở miệng.
Đây là phán quan đệ nhất thống lĩnh vực.
Ta đem nó mệnh danh là thêm.
Linh thể trạng thái phía dưới, phán quan tự lành năng lực tiếp cận vô hạn, chỉ cần Mộ Vãn Thu tinh thần lực đầy đủ trèo chống, phán quan liền có thể không có tận cùng khuyết chứng tăng.
Kinh khủng nhất một chút chính là,
phán quan khôi phục có thể mượn nhờ ngoại giới nguyên chất.
Cái này là trở thành Cố Thận phụng quan giả về sau, phát sinh lĩnh vực đột biến, Mộ Vãn Thu nắm giữ xử lý vô tự nguyên chất đặc thù quyền hành, cho nên nàng có thể hóa dụng bên ngoài người nguyên chất, khôi phục lĩnh vực của mình.
Cố Thận ý thức được không đúng lúc sau đã chậm.
Cái kia bị đông cứng cánh tay, đột nhiên năm ngón tay duỗi dài, đột nhiên nắm lấy Cố Thận cổ tay, kia hấp thu tịnh thổ trưởng thành mã ra áo trắng đại quỷ. Diện mục dữ tợn, cứ như vậy mượn cố lực lượng này, đem Cố Thận chăm chú cái chốt ôm ở trong lồng ngực.
Mộ Vãn Thu chiến ý tại cái này mấy giây ấp ủ bên trong đã tới cực cao điểm.
Nàng cùng thứ nhất phán quan, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ.
Sau một khắc lại xuất hiện, liền trực tiếp đến Cố Thận phía sau vị trí.
Một người một linh thể, đồng thời ra quyền, vô cùng ngoan lệ, trực tiếp đối với Cố Thận đầu vai đánh tới, phân hóa mà ra thứ hai phán quan gắt gao bóp chặt trong ngực nam nhân, không để cho thoát khỏi.
Bành!
Mộ Vãn Thu một quyền,
trực tiếp ngay tiếp theo thứ hai phán quan ngực bụng đều cùng một chỗ đánh xuyên qua, chỉ có điều không có máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng. Thứ hai linh thể thống khổ xoay người, nó thể xác bị chủ nhân tự mình đánh xuyên qua, bắt đầu lần thứ hai phân hóa. Về phần một quyền này mục tiêu chân chính, Cố Thận thì là tại bị gấp chói trạng thái phía dưới, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi tránh né. Ngươi cũng tìm hiểu cảnh giới đại thành về sau hoàn thiện. Mộ Văn Thu chuyển thủ nhìn về phía mình đứng thẳng vị trí, ngắn ngủi một sát, hai người liền trao đổi chỗ đứng. Không tệ. Băng Hải sau khi đột phá một chút lĩnh hội, Cố Thận phủi đi đầu vai cho bụi, cười nói, cũng cái chữ này dùng. Đây vô cùng khó khăn a, chẳng lẽ nhỏ tay áo tại tham viếng đại tướng trước đó liền lĩnh ngộ. Cố Thận không nghĩ tới, Mộ Văn Thu đệ nhất thống lĩnh vực như thế kinh diễm, nhất là đạt được phụng quan giả thân phận về sau, cái này đệ nhất thống lĩnh vực sinh ra đột biến. Xem ra, chính mình không phải vị thứ nhất người bị hại. Tại Sơ Thủy Hào cùng Hồng Ảnh quyết đấu về sau, Cố Thận đối với thể thuật lĩnh hội lại lần nữa cao. Hắn hôm nay đã không còn là thế tục trên ý nghĩa tinh thần hệ siêu phàm giả. Tam hệ phân chia chỉ là vì khác nhau tân thủ. Chân chính đỉnh cấp cường giả, không có nhược điểm, bất kỳ một chút lấy ra đều là hoàn mỹ vô khuyết. Mộ Văn Thu hít sâu một hơi, cảm nhận được thật sâu áp lực. Nàng lần nữa phát động xung kích. Chỉ có điều lần này, nàng không phải một người. Lĩnh vực bên trong bay lượn lấy ba đạo cự đại quỷ ảnh, đạo thứ ba phán quan quỷ ảnh, hấp thu nàng nguyên chất sinh sôi mà ra, trên đời này thể thuật tu hành đến cực hạn, cũng chỉ có sơ hở. Sau một khắc, nàng liền đụng vào Cố Thận cận chiến phạm vi bên trong. Đồng thời đụng vào trong đó, còn có ba đạo linh thể, lần này Cố Thận không có tránh, hắn đối với Mộ Văn Thu vọt tới trước thân hình chính là một cái lên gối, giáp đỏ nữ tử kịp thời nâng lên hai tay giao điệt tại bụng dưới trước đó, gánh vác một kích này, chỉ có điều bởi vì cường độ quá mức nặng nề nguyên nhân, nàng vẫn là bị đánh cho hai chân cách mặt đất, bay ngược mà ra. Cố Thận cũng không có thừa cơ truy kích, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn, mà là bởi vì không thể. Ba đạo cự đại linh thể công kích đã giống như là thủy triều đánh tới. Phán quan gia tăng số lượng về sau vây công, cũng không phải là lâu la của công, cho dù là Cố Thận cũng cần từng cái xử lý. Mà Cố Thận xử lý phương pháp thì rất đơn giản. Tê lạc, tinh thổ rủ xuống hàng, vẹn vẹn bao trùm phương viên 10 mét, lĩnh vực phạm vi càng nhỏ, liền mang ý nghĩa lĩnh vực chủ nhân có khả năng thi triển lực lượng càng cường đại. Đem tinh thổ co vào tại như thế chật hẹp chi địa, chính là chờ đợi những này phán quan cẩn thận. Tương đạo phong tuyết tư liệt chi âm vang lên, Cố Thận trực tiếp cắt nát tam đại linh thể thân thể, hắn không quan tâm những này phản quan gia tăng. Theo Mộ Văn Thu lần nữa phát động lĩnh vực, hắn tịnh thổ bên trong nguyên chất bị hấp thu, linh thể số lượng lần nữa tăng trưởng, có thể những này phản quan nhóm kết cục còn là giống nhau, tại tịch diệt xương tuyết cắt chạm trong thanh âm bị nghiền nát, làm thực lực đã tới đầy đủ độ cao. Số lượng liền không cách nào thủ thắng. Đây là tịnh thổ cùng phản quan hai tòa lĩnh vực đối kháng tiêu hao chi chiến, tịnh thổ vô hạn cung cấp phản quan ký sinh tăng trưởng nguyên chất, nhưng thân làm phản quan lĩnh vực chi chủ Mộ Văn Thu thì là muốn gánh chịu không ngừng mọc thêm phân hóa mang tới tinh thần gánh vác. Cố Thận cứ như vậy tinh tinh đứng tại xương tuyết lượn lở trung tâm. Hắn không đi chủ động tiến công Mộ Văn Thu, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Bị một kích lên gối đánh té xuống đất về sau, Mộ Văn Thu đỡ lấy một tảng đá lớn, ánh mắt của nàng biến rất là tái nhợt. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Phán quan linh thể tại tịnh thổ tùy ý nuôi nâng phía dưới, không ngừng sinh sôi, sau đó không ngừng lại bị tư liệt. Cố Thận thậm chí cố ý tăng tốc tiến độ này, nhưng là nàng không chịu nổi. Cường đại như dung tiết giữ công tượng chi thần cũng bất quá là tâm lưu trạng thái, một lòng phân hóa mười mấy dùng. Vẹn vẹn mấy giây, phán quan lĩnh vực liền sinh sôi mấy chục vị linh thể, hơn nữa tốc độ còn đang tăng nhanh. Nô Mộ Văn Thu bờ môi khô bạch, tinh thần của nàng biển tại kinh khủng sinh sôi tốc độ phía dưới, bị trong nháy mắt ép một bộ phận lớn tinh thần lực, giờ phút này đội vàng đỉnh chỉ dưới đệ nhất lĩnh vực. Thế là trên đỉnh núi, theo thanh thúy phong tuyết xé rách thanh âm. Những này không ngừng ngã xuống lại đứng lên phán quan liền toàn bộ bị xé nát. Chỉ còn lại một đạo linh thể, kia là thứ nhất phán quan ban đầu lĩnh vực, rất là suy yếu phiêu hồi chủ nhân trước người, một lần nữa ngưng tụ thân hình. Mộ Văn Thu tâm hải một hồi nhói nhói, có một mấy mắt nàng hồi tưởng lại năm đó ở Đa Lô Hà hai cảnh lưu lại bóng ma tâm lý, kia là một trận nàng không muốn hồi tưởng ác mộng. Vô biên Minh Hà, chính mình thừa thuyền nhỏ gian nan đưa đỏ, giống như một mảnh lá khô. Mà Minh Hà thượng du cuối cùng, tiền nhiệm Minh Vương ngồi ngay ngắn ở bên trên, giống như thông thiên chi sơn. Hiện tại nhìn thẳng Cố Thận, trong nội tâm nàng liền có cảm giác như vậy. Nàng là lá khô, hắn là núi cao. Chương 1036, bọn hắn xuống không được, đại trương. Chương 1036, bọn hắn sống không được, đại trương. Một trường giã, Cố Thị Tông Đường. Hai vị lao gia tử hoàn toàn như trước đây thả câu, chỉ có điều lần này trong giỏ cá tràn đầy đều là mắc câu sống cá. Từ khi Hồng Hồ ngày đó biết được Cố Thận còn sống tin tức, Cố Kỵ Lân trên mặt liền nhiều hơn rất nhiều ý cười. Người sống một mạch, cái gọi là một mạch kỳ thật chính là một cái tưởng niệm. Cố Kỵ Lân sống đến số tuổi này, hắn chú ý những cái kia người phần lớn đã qua đời, về phần xem trọng văn bối. Bây giờ liền chỉ còn lại Cố Nam Phong cùng Cố Thận, cái trước không cần nhiều lời, từ lúc xuất sinh đến nay liền không có nhường hắn thao qua tâm. Cố Nam Phong là trong gia tộc điển hình trưởng tử, năng lực mạnh, hiểu chuyện sớm, biết cơ bản, quả thực chính là một cái hoàn mỹ gia chủ nhân tuyển. Về phần Cố Thận, tại lao gia tử trong lòng, đây là một cái cùng tất cả mọi người đều không quá đồng dạng hải tử. Bất luận bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng hắn đều là như thế. Cố Kỵ Lân cả đời này, duy nhất thua thiệt văn bối, chính là Cố Trường Chí. Cố Trường Chí rời đi quá sớm, hắn chỗ thua thiệt những vật kia, không cách nào đền bù. Thế là liền theo bản năng đem phần này thua thiệt chuyển rời đến Cố Thận trên thân. Cố Thận là Cố Trường Chí nhìn chúng truyền nhân, cho nên Cố Thận cũng là lo cho gia đình người. dù là trong thân thể chạy xuôi huyết dịch không hề giống, nhưng Cố Kỵ Lân đem nó coi là mình ra. Năm đó, Cố Thị là Cố Thận cung cấp tương đối đáng tin che chở. Bây giờ, Cố Thận liền trở thành Cố Thị tiêu ngạo nhất nhân vật. Tông đường bên ngoài vang lên một hồi ồn ào náo động thanh âm. Cố Kỵ Lân không quay đầu lại, hắn ngồi trên ghế, an tưởng nhắm mắt lại, bàn tay hư nắm cần câu, cảm thụ được mặt hồ mang tới rung động. Câu cá loại chuyện này, vận dụng tinh thần lực liền không có gì hay. Một đạo hất lên áo choàng tuổi trẻ thân ảnh, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đi vào hai vị lão nhân nhà phía sau. Cố Kỵ Lân mở miệng cười, Tây Châu chi hành còn thuận lợi sao? Thu can. Vành, nước hồ phá bỡ, lại là một con cá lớn, trên không trung trượt ra đường con hoàn mỹ, cuối cùng rơi vào lão gia tử trong giỏ cá. Nam Cố Thật Phúc, coi như thuận lợi. Cố Nam Phong nhẹ nhàng mở miệng, gặp qua Châu lão hội trưởng. Cái gì có thể hay không dáng dấp Chu Duy cười khoát tay, cảm khái nói, ta đã sớm đệ trình từ chức xin, qua ít ngày chờ an toàn ủy viên hội bên kia tìm ra nhân tuyển thích hợp, ta liền chính thức sa thải hội trưởng danh hiệu. An toàn ủy viên hội bây giờ cũng không có thực chất trên ý nghĩa chính thức hội trưởng. Chu Duy ẩn lui tin tức thực sự quá đột nhiên. Mặc dù ủy ban bên trong có thật nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng chân chính có tư cách ngồi vị trí này bên trên người còn không có sinh ra. Ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Cố Kỵ Lân cười nói, ta nhìn an toàn ủy viên hội hội trưởng danh hiệu, một năm nửa năm cũng sẽ không có người đeo. Ngoan ngoãn chờ lấy a, bên kia còn là chuyện khiến người bận lòng. Cố Thận đảm nhiệm chính là lớn tài quyết quan cũng không phải lớn quan chỉ huy, ngươi có cái gì tốt cười trên nỗi đau của người khác? Chu Duy tức giận nói, sợ chỉ huy những chuyện kia, ngươi cũng trốn không thoát phiền toái. Nhìn thấy hai vị lão nhân như thế có sức sống, Cố Nam Phong nhịn cười không được. Tại Cố thị sứ đoàn trở về địa điểm xuất phát trên đường, hắn cũng đã nghe nói trưởng gia bên này tin tức. Cố Thận phong hào bích lũy đồng thời chính thức đảm nhiệm Đông Châu tài quyết sở lớn tài quyết quan. Tốt, không nói những này, Cố Kỵ Lân không cùng Chu Duy tranh luận, hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Cố Nam Phong, nói, lần này theo gẹn trở về địa điểm xuất phát, dường như hao tốn thật lâu a, Cố thị sứ đoàn hao tốn gần nửa tháng, mới từ Tây Châu trở lại trưởng gia. Một phương diện, là Tây Châu đối ta tiến hành giữ lại. Cố Nam Phong chậm rãi đến lao ra từ sau lưng, hắn duỗi ra hai tay, thay Cố Kỵ Lân nhào nặn vài quõng. Một mặt khác, ta sửa lại đường thuyền, tạm thời cùng Nam Châu giáo hội thánh giả tiến hành chạm mặt. Cố Kỵ Lân khẽ nhíu mày, Nguyên Đinh đảo đàm phán không phải đã kết thúc à? Không tệ. Cố Nam Phong nói, Nguyên Đinh đảo tuyến phong tỏa bị đột phá, giáo hội hy vọng trưởng giả có thể trợ giúp một bộ phận siêu phẩm giả cùng Nguyên Chi Tháp đối đầu kháng. Cho nên ta cùng Hải Đồng thánh giả tại công trên biển tiến hành sẽ gặp, làm trễ lại một chút thời gian. Có ý tứ. Cố Kỵ Lân lạnh lùng nói, phong bạo giáo hội đặt vào biển sâu tinh thần kết nối không cần. Hết lần này tới lần khác muốn tại thế giới hiện thực tìm người gặp mặt nói chuyện, là muốn khoe khoang phong bạo quyền hành trên biển lớn năng lượng sao? Ngược cũng không phải. Cố Nam Phong trầm mặt một lát, nói, là ta nhường Hải Đồng Thánh Giả đến vùng biển quốc tế tìm ta. Cố Kỵ Lân cùng Chu Duy không hẹn mà cùng căng tới khốn ánh mắt mê hoặc. Đứng tại hai vị lão gia tử phía sau Cố Nam Phong, bình tĩnh nói, lần này tại Quang Minh thành chuyện đã xảy ra có chút nhiều, hy vọng hai thế năng nhiều một ít kiên nhẫn. Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy tuyết cấm thành lối vào trà lâu, tiếng người huyên náo, trong phòng kế rất là yên tĩnh. Thẩm Ly gấp đến độ nâng lên lông mày. Hắn mắt nhìn Cố Thận, lại nhìn mắt Mộ Văn Thu, lên giọng, cho nên Minh Vương trong thần điện đến cùng có cái gì, các ngươi đánh nhau kết quả cuối cùng lại là cái gì? Mộ Văn Thu chỉ là yên lặng uống trà, cũng không đáp lời. Cố Thận thì là kẹp một đũa thịt bò, nhai kỹ nuốt chậm. Các ngươi thế nào câm? Chẳng lẽ ta không phải sứ đồ sao? Vì cái gì như thế nhiệm vụ trọng yếu, đều không cho ta biết một tiếng? Thẩm Ly tức giận bất bình. Thanh Hà tòa kia Minh Vương thần điện đã hoang phế, bên trong không có gì đáng tiền đồ vật. Cuối cùng vẫn là Mộ Văn Thu chủ động mở miệng, nói, nhiệm vụ này cũng không có nguy hiểm gì, cũng không có cái gì phiền toái, cho nên liền không có gọi bên trên ngươi. Minh Vương trong thần điện đều là ghen dự luật còn sót lại khoang thuyền thể. Bí mật này dính đến Cố Thận thân thế, cho nên Mộ Vãn Thu không sẽ chủ động tiết lộ. Chương 1036, bọn hắn sống không được, đại trường. 1 2, chương 1036, bọn hắn sống không được, đại trường. 1 2, lần này Thanh Hà chi hành hoàn toàn chính xác rất là bình thản, duy nhất nhường nàng khắc sâu ấn tượng chính là cái kia thật vất vả chạy ra Lâm Thiết Sơn hai cảnh, nhưng vẫn là bị mình độc thôn phệ người đáng thương. Thừa dịp thanh tỉnh thời điểm, cuối cùng chút sức lực cuối cùng, đem chính mình khóa tại trong quan tài. Cố sự này cũng không tốt đối Thẩm Ly đi nói. Về phần ta cùng Cố Thận đánh nhau kết quả, đương nhiên là ta thua. Mộ Văn Thu tâm bình khí hòa nói, đây không có gì lo lắng a, ta muốn thấy hình ảnh. Thẩm Ly nghiến răng nghiến lợi nói, ta đương nhiên biết ngươi thua, ta muốn thấy ngươi là tại sao thua. Không có hình ảnh. Mộ Văn Thu thản nhiên nói, đánh nhau thời điểm ta cắt đứt biển sâu tin tức bắt giữ công năng. Nói đùa cái gì, nàng thật là sứ đồ. Một trận này nếu như quay phim hình ảnh, chuyến đến thâm thủy khu bên trong, còn đến mức nào? Cố Thận yên lặng nhấp một ngụm trà nước. Hình ảnh thứ này, thật là có. Trừ Linh một mực toàn bộ hành trình quan chiến, Linh Linh Diêu trong xe nhất định có bảo tồn lại chiến đấu hình ảnh. Chỉ có điều thứ này sẽ bị phong tỏa tại trận liệt hạp trong vùng biển, tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Một trận chiến này, ta thắng được cũng không nhiều. Cố Thận háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, nếu như nhất định phải coi là, liền xem như nhỏ thắng a. Không phải, nhỏ thắng. Thẩm Ly trừng lớn hai mắt, không dám tin mở miệng. Cố Thận cùng Giả Duy Hồng Hồ quyết đấu hình ảnh, hắn nhưng là lật qua lật lại nhìn vài chục lần. Có thể cùng Cố Thận đánh cho có đến có về, chẳng phải là mang ý nghĩa Mộ Vãn Thu cũng nắm giữ cùng Giả Duy một cái cấp độ chiến lực, đỉnh cấp phong hào. Ngược cũng không cần lưu cho ta mặt mũi. Mộ Vãn Thu lắc đầu nói rằng, một trận này chỉ đánh một nửa, không vận dụng cấm kỵ phong ấn và không vận dụng quyền hành, ta thua rất hoàn toàn, cùng Bạch Tụ đánh kia một khung cảnh tượng không sai biệt lắm. Ngay lúc đó cảnh tượng nhìn qua tình thế cũng không cách xa, nhưng trên thực tế ta đã không có bất kỳ cơ hội thủ thắng, đánh cho càng lâu, ta thua bộ dáng liền sẽ càng thảm. Nàng mặc dù cực kỳ khát vọng thắng lợi, nhưng xưa nay không đối với chuyện như thế này nói dối. Cái gì nhỏ thắng đại thắng, tiếp bại thảm bại, đơn giản chính là thắng, bại. Hồi tưởng đến Hải Vân Sơn quyết đấu cảnh tượng, trong nội tâm nàng đành phải sinh ra thở dài một tiếng. Vì một trận chiến này, nàng chuẩn bị rất nhiều át chủ bài. Chỉ tiếc tại Hải Vân Sơn bên trên toàn bộ thi triển về sau, nhao nhao bị Cố Thận Hủy đi phá. Đệ nhất thống lĩnh bực bị xé nát sau, Mộ Vãn Thu càng là muốn đánh vỡ trong lòng lá khô núi cao trên lệch cảm giác. Nàng thì càng thất bại. Cuối cùng, kết quả của trận chiến này chính là nàng dừng tay mà tuyên bố chấm dứt. Cố Thận theo nàng đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngươi đã rất mạnh rất mạnh. Cố Thận cũng trở về suy nghĩ một chút, nói, nếu như không phải gặp phải ta, tỷ lệ lớn sẽ thắng. Ân, cũng trừ bỏ Bạch Tụ. Mộ Vãn Thu vẫn như cũ lắc đầu, dưới gầm trời này người kinh tài tuyệt diễm, hết thảy mới có mấy người, đều trừ bỏ, còn có ý nghĩa gì? Hai người một phen đối thoại, mây mù bao phủ, tin tức hữu dụng là một câu không có. Tiểu Thiết Nhân ở một bên gấp đến độ mấy lần mong muốn chen vào nói, nhưng cố tìm không thấy cơ hội thích hợp. Làm sao lại ngưỡng mộ thành cao? Làm sao lại ngươi cũng không tệ? Tốt, không của ngươi. Cố Thận mỉm cười nói, lần này xuất phát đi được vội vàng, ngươi một tuần này cùng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mệt mỏi thở không nổi, cho nên tận lực cho ngươi thả giả. Tòa kia Minh Vương Thần Điện thai hoàn cảnh chỉ ngay tại Thanh Hà khu Lâm Thiết Sơn, thần điện hoàn toàn chính xác đã hoang phế. Ta liên hệ Hoa Chí người đi xử lý thai cảnh. Hoa Chí, vì cái gì không liên hệ Giang Bắc Siêu phàm giả? Thẩm Ly giật mình, vô ý thức hỏi. Trong thần điện chất đống lấy đại lượng gen dự luật sinh mệnh khoang truyền thể. Cố Thận lạnh nhạt nói, những này khoang truyền thể trước kia liền từ Hoa Chí xử trí, bây giờ vẫn là từ bọn hắn xử trí. Gen dự luật sinh mệnh khoang truyền thể. Thẩm Ly đột nhiên ý thức được cái gì. Thanh Hà khu chính là Cố Thận Cố Hương. Kỳ thật không có gì khó mà nói. Cố Thận nhún vai, nói, mọi người đều biết ta là cô nhi. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ có thể để tỏ rõ, ta cùng Lâm Thiết Sơn sinh mệnh khoang truyền thể có liên hệ. Nhưng ta muốn, ta cùng gen dự luật ở giữa nhất định tồn tại trình độ nhất định liên quan. Sinh hỏa loại này tuyệt đối siêu mâu S cấp năng lực, tự nhiên đản sinh sát suất tiếp cận về không. Cái này Cố Thận nói xuất thân thế về sau, cảnh tượng lập tức quặn cuế lên. Thẩm Ly có chút hối hận chính mình nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Tốt, cái này có cái gì? Cố Thận vỗ vỗ Tiểu Thiết Nhân đầu vai, nói, nghe nói lo cho gia đình sứ đoàn đã trở về. Đợi lát nữa các ngươi theo ta cùng đi Cố Thị Tông Đường, hỏi rõ ràng Tây Châu Thánh Điện đến tiếp sau. Tây Châu Thánh Điện đến tiếp sau, đại khái chính là như vậy. Dùng thời gian rất lâu, Cố Nam Phong đem lần này Tây độ đại khái trải qua, kỹ càng thuật lại một lần. Đương nhiên, là lấy chính hắn thị giác. Cố Kỵ Lân cùng Chu Duy sau khi nghe xong, đều rơi vào trong trầm tư. Quang Minh thần tọa hy vọng cùng Cố Thị thông gia, đến cải biến trước mắt trận doanh cách cục. Cố Kỵ Lân xoa mi tâm, hắn chỉ cảm thấy lần này Tây độ mang về lượng tin tức thực sự quá lớn. Hắn tại hồng hồ đáy hồ, hoàn toàn chính xác biểu lộ dạng này quan điểm. Cố Nam Phong thấp giọng nói, chỉ có điều muốn lấy thôi động dự luật làm đại giá cho nên ngươi trực tiếp từ chối. Cố Kỵ Lân nhíu mày. Đương nhiên. Cố Nam Phong hơi kinh ngạc lao ra tự hỏi pháp, chúng ta đã hao hết sức chín châu hai hổ, mới đưa dự luật đề nghị đuổi ra ngoài. Nói ngươi tuổi trẻ, ngươi lộ ra lão thành. Nói ngươi lão thành, ngươi thật rất trẻ trung. Cố Kỵ Lân đổi thoải mái tư thế ngồi, hướng dẫn từng bước nói, Quang Minh thần tọa mong muốn phổ biến giác tỉnh phán án, loại chuyện này không phải một sớm một chiều liền có thể quyết định. Không cần vội vã cự tuyệt, lần sau gặp phải loại chuyện này, trước nói mình cần thời gian cân nhắc, sau đó lại chậm rãi quân co. Ngươi muốn à, Mạnh Tây Châu bây giờ là Quang Minh thần điện thần nữ, độc trưởng đại quyền, về sau sớm muộn là Quang Minh hỏa chủng người thừa kế, nếu như đem nàng lừa gạt đến Cố thị nhà trong môn phái, còn cần lo lắng dự luật chuyện a. Cố Nam Phong dở khóc dở cười, ý của ngài là đem Mạnh Tây Châu kéo vào Đông Châu trận doanh. Cố Kỵ Lân trừng mắt nhìn. Ta tôn trọng lập trường của nàng, cũng tôn trọng trận doanh của nàng. Chương 1036, bọn hắn, sống không được, đại trương. 2, 1, chương 1036, bọn hắn, sống không được, đại trương. 2, 1, Cố Nam Phong thành thần nói, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy thần chiến phát động. Chỉ là có chút chuyện, chúng ta quyết định không được. Sau lưng của ta là lo cho gia đình, sau lưng của nàng cũng có nguyên một tòa Quang Minh thành cần muốn cân nhắc. Cách làm người của ngươi, tựa như là đao của ngươi. Quá thẳng. Cố Kỵ Lân rỗi ra khô cạn giả yếu ngón tay, tại Cố Nam Phong trên mu bàn tay nhẹ nhẹ gật gật. Hắn thản nhiên nói, ta muốn ngươi làm, là thuyết phục Mạnh Tây Châu lập trường sao? Hai người các ngươi ở giữa lập trường nếu có xung đột kịch liệt, mâu thuẫn, còn sẽ có cấp mục kia xuất diễn trình diễn sao? Cố Nam Phong mắt lộ mở mịt. Tay của lão nhân chỉ dù sao để điểm, viết một chữ. Kéo. Tây Châu lão gia hỏa kia đã sống bao lâu? Cố Kỵ Lân hỏi, hắn còn có thể lại sống bao lâu? Chết chuyện sau đó người đó định đoạt. Cố Nam Phong minh bạch. Cái này đích xác là rất ngay thẳng lời giải thích, kéo tới Quang Minh thần tọa thân tử đạo tiêu, kéo tới giác tỉnh pháp án không có cách nào đẩy lập, như vậy mọi thứ đều còn có quay lại không gian. Đến lúc đó, hắn cần nói phục, cũng chỉ là Mạnh Tây Châu một người. Mà Cố Thị, xưa nay cũng không phải là Tây Châu địch nhân. Biết vì cái gì một mực không có tuyên bố ngươi trở thành Cố Thị chính thức gia chủ sao? Cố Kỵ Lân ý vị thâm trường mở miệng, không phải là bởi vì ta muốn nắm cái này không có ý nghĩa quyền lực. Chúng ta chờ một ngày này đã đợi chờ quá lâu, ta so bất luận kẻ nào đều mong mọi ngươi trở thành ngũ đại gia đứng đầu ngày đó đến. Cố Nam Phong im lặng. Hắn đương nhiên biết, lão gia tử vung chồng chính mình dùng nhiều ít tâm huyết. bây giờ chính mình vẫn là Cố thị thiếu chủ, có thể kỳ thật đã đại quyền trong tay, ngoại trừ sau cùng cái kia tên. Danh chính mà ngôn thuận. Sau cùng cái kia tên, dường như cũng không trọng yếu, nhưng chân chính trọng lượng, xa không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Đời trước Cố thị gia chủ tên là Cố Trường Chí. Trước một cái bị Cố Kỵ Lân xem trọng, cho rằng có thể trở thành gia chủ nam nhân, gọi là Cố Lục Sâu. Cố Lục Sâu cho Cố lao ra từ rất sâu một đao. Giờ phút này ngồi trên ghế lao nhân, nếu như vén quần áo lên, những cái kia lít nha lít nhít vết thương, có một nửa là Cố Lục Sâu lưu lại. Lam Thiết là trên đời sắc bén nhất gió. Cố Kỵ Lân ôn nhu nói, thật là lại sắc bén gió, cũng hẳn là gió. Gió, không trừ một nơi nào, xó nước càng nu. Ngươi đã có Cố thị gia chủ tất cả phẩm chất, chỉ thiếu một chút xíu. Hiểu được biến báo kia một chút. Cố lao ra tử nheo lại một con mắt, một tay hai ngón tay lòng bàn tay giao thoa. Cố Nam Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, nhớ dưới đáy lòng. Nói đến, ta rất hiếu kỳ ngươi tại Cấm Kỵ Sách lâu bên trong thu hoạch Chu Duy hội trưởng mở miệng cười. Nam Phong, nghe nói nơi đó là vận mệnh chi thần lưu lại vùng đất tiên tri, ngươi ở đâu nhìn thấy cái gì? Cố Nam Phong theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Hội trưởng đại nhân, thật đáng tiếc, ta không thấy gì cả. Cố Nam Phong cười khổ nói, vận mệnh chi thần dường như cũng không chiếu cô ta, ta tại Cấm Kỵ Sách lâu bên trong không thu hoạch được gì vậy, nhưng rất tiếc bối. Chu Duy cảm khái nói, Cố Thận kia thằng ngãi con lòng bàn chân bôi dầu, chạy quá nhanh, không phải hắn cũng có một cơ hội. Hiện tại Quang Minh thần tọa không phải vật gì tốt, chạy cũng rất tốt. Cố Kỵ Lân nói, giết giả Duy, đem Quang Minh thành quấy rối tinh rối mù, lại đi Cấm Kỵ Sách lâu lĩnh hội một trận, nào có chuyện tốt như vậy. Cũng là, Chu Duy nghĩ nghĩ, nếu như hắn là Cố Thận, hắn cũng không dám tại Quang Minh thành mỏi mòn chờ đợi. Kỳ thật còn có một cái chuyện quan trọng. Cố Nam Phong trầm giọng nói, liên quan tới Hải Đồng Thánh giả tại công trên biển cùng ta hội đàm. Ân. Hai vị lão nhân lực chú ý một lần nữa tập trung lại, vừa mới Cố Nam Phong bỏ ra rất nhiều thời gian đến báo cáo Tây Độ chuyện, trở về địa điểm xuất phát trên đường đoạn này khúc nhạc giọng ngắn, còn chưa kịp nói. Nguyên Chi Tháp Hồng Long thần sứ, tại Nguyên Linh đảo Hải Ngạn tuyến đã nhận ra siêu phàm sinh mệnh cảm ứng tín hiệu. Trung Châu bên này gia tăng đối Nam Châu tạo áp lực cường độ. Cố Nam Phong nói, trong khoảng thời gian này, không ngừng có siêu phàm giả tại Nguyên Linh đảo Hải Ngạn tuyến đóng quân, những này siêu phàm giả thực lực đã vượt ra khỏi giáo hội trường khống, có Hồng Long tọa trấn, trừ phi Xuân Lê Thánh giả tự mình ra mặt, nếu không không người nào có thể ngăn chặn Nguyên Chi Tháp nhóm này siêu phàm. Chu Duy thần sắc nặng nề, phát hiện siêu phàm sinh mệnh cảm ứng tín hiệu, băng hải di tích còn sót lại người sống sót. Rút lui thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy, Nguyên Chi Tháp Hỏa Quang Minh thành hạm đội bị toàn bộ phá hủy. Cố Nam Phong trầm mặt một chút, nói, bất quá dựa theo thời gian tính toán, nếu quả thật có người sống, đang phi hành tái cụ bị triệt để phá hủy dưới tình huống, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Quang Minh thần điện bốn trưởng lão ân trước, còn có thượng thành cự nguyệt mẹ gì. Cố Kỵ Lân lạnh nhạt nói rằng, hai vị này phong hào thực lực đều không thể khinh thường, dựa theo các ngươi chuyển về hình ảnh đến xem. Hát ngân pháo đạn đánh kích mặc dù có thể phá hủy tàu chiến, nhưng chưa hẳn có thể đem bọn hắn hoàn toàn diệt sát. Mang theo cực thiểu số người sống sót, theo băng hải trở về đất liền, loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều kinh nghiệm nhiều như vậy, tinh thần lực của bọn hắn cùng nguyên chất hẳn là cũng sắp khô kiệt. Chu Duy đưa ra một cái đơn giản ước định, nếu như hai vị này phong hào còn sống, như vậy Nguyên Linh đảo phòng tuyến phụ cận sinh mệnh tín hiệu hoàn toàn chính xác rất có thể đến từ băng hải di tích người sống sót. Giáo hội hy vọng trường giã điều động đủ cường đại siêu phàm giả, tốt nhất là có thể chống lại Hồng Long cái chủng loại kia. Cố Nam Phong vừa mới đem câu nói này nói ra, Cố Kỵ Lân liền không nhịn được châm chọc nói, bọn hắn điên rồi a. Hồng Long thần sứ thực lực cường độ, tại tang đảo nhiệm vụ kết thúc về sau, liền bị biển sâu ước định là không thể đo lường. Bởi vì hắn thân phận đặc biệt tính, Nguyên Chi Tháp một mực không có trao tặng hắn chuyên môn phong hào, nhưng toàn thế giới đều biết, Hồng Long đã sớm tấn thăng. Đây là bị Ngũ Châu Nghị hội tầng cao nhất thừa nhận là một châu đỉnh cấp phong hào cấp độ. Chương 1036, bọn hắn, sống không được, đại trường. 22, chương 1036, bọn hắn, sống không được, đại trường. 22, tại Cố Thận trở về trước đó, Hải Đồng Thánh giả lời nói này ý tứ, có thể lý giải thành hy vọng ngươi tự thân xuất mã, đi Nguyên Linh đảo đốc chiến, đồng thời đối kháng Hồng Long. Cố Kỵ Lân cười lạnh nói, bất quá Hồng Hồ trận chiến kia đã đem ra công khai, Hải Đồng Thánh giả rất hiển nhiên là hy vọng trưởng giả phái ra Cố Thận xuôi nam. Nhất điều kiện phù hợp chính là Cố Thận. Không tệ, ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, mặc dù cùng trưởng giả trung ương thành liên minh, nhưng cũng không muốn xuất lực. Cố Nam Phong nói, Hải Đồng Thánh giả cũng không để ý sinh tồn người mang về băng hải di tích chân tướng là phong bạo giáo hội phát động tử vong tập kích, muốn kéo lấy tất cả mọi người cùng một chỗ cho cùng. Nhưng Quang Minh Thành cùng Nguyên Chi Tháp bây giờ sẽ không tin tưởng cái này phiên bản chân tướng. Theo trưởng giã trung ương thành hạm đội hoàn hảo không chút tổn hại trở về đất liền một khắc kia trở đi, chân tướng liền đã mất đi ý nghĩa. Cho nên ngươi là nói như thế nào? Cố Kỵ Lân cái chán có gân xanh nâng lên, hít sâu một hơi hỏi. Cố Nam Phong bình tĩnh nói, ta nói cho hắn biết, có bao xa liền lăn bao xa. Đã đại gia đều không để ý chân tướng, như vậy trưởng giã cũng không quan tâm. Nói hay lắm. Cố Kỵ Lân rất cười vui vẻ. Chu Duy nâng đỡ chán đầu, hắn cùng bạo tỷ khí Cố Kỵ Lân không giống. Mặc dù nghe được Cố Nam Phong trả lời rất là thư thái, nhưng cũng lo lắng chuyện này đến tiếp sau. Nếu như chúng ta hoàn toàn không trợ giúp Nguyên Linh đảo, sẽ xảy ra cái gì? Hồng Long cái này mấy ngày đã tại dẫn đội tìm kiếm hải vực, nếu quả thật có người sống sót, sẽ bị điều tra ra. Lại sau đó, khiển trách, phong bạo giáo hội việc đã làm sẽ bị bạch trần, thế giới nghị hội lại lần nữa tổ chức, chỉ có điều thánh thành sẽ lôi kéo trường giã cùng trung ương thành cùng xuống nước. Nghe đến đó, Chu Duy trên mặt rất là ngưng trọng, mặc dù ngươi nói rất đúng, nhưng nếu quả thật tới một bước kia, nên làm cái gì? Chu Duy lo lắng, không phải thế giới nghị hội bên trên cãi lộn. Hắn lo lắng chính là phương diện cao hơn ý chí đánh cờ. Nếu như chuyện này được chứng thực, như vậy thần chiến có thể hay không vì vậy mà bộc phát? Sẽ không tới một bước kia. Một đạo ngữ khí 10 phần bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Mở miệng người chính là Cố Thận. Xuyên qua tiền đường, Cố Thận tận lực lũng gấp quát trong người món kia thần ẩn đấu đồng, lần này tông đường môn trước đại dung thụ sẽ không hiểu khô héo rơi lá. Hắn mang theo Thẩm Ly cùng Mộ Văn Thu, đi tới Cố lao ra tử cùng Chu Duy thả câu chi địa, nơi này hắn tới qua một lần, lần trước an vị tại Chu Duy vị trí hội trưởng bên trên. Nhìn thấy trong giỏ cá tràn đầy con cá, tâm tình của hắn dễ dàng rất nhiều. Trước kia là chớp mắt, hiện tại là thật câu. Nhìn tới bái kiến chính mình về sau, Cố lao ra tử tâm bệnh loại trừ không ít. Vị này là Mộ Văn Thu, Bắc Châu điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng, vị này là Thẩm Ly, ngục giam chỗ thứ tư thẩm phán quan. Cố Thận đơn giản đối hai vị lao ra tử giới thiệu một chút, hắn cùng Cố Nam Phong ánh mắt kết nối, tất cả đều không nói bên trong. Khách quý ít gặp a. Cố Kỵ Lân nhíu mày nhìn về phía Mộ Văn Thu, nói, Bắc Châu điều tra quân đoàn hẳn là bề bộn nhiều việc a. Ta cùng Mộ cô nương là quen biết cũ, biết được ta còn sống, nàng chuyên môn xin phép nghỉ xuôi nam, tìm ta đánh nhau. Cố Thận thay Mộ Văn Thu mở miệng, đơn giản tròn cái cớ. Bắc Châu người hiếu chiến, trường giã cũng tốt đấu, Cố lao ra tử cười gật đầu, xem như vậy bỏ qua. Hắn chuyên môn nhìn qua vị này S cấp hồ sơ, chuyên môn tìm Cố Thận đánh nhau lý do này, đích thật là Mộ Vãn Thu sẽ làm ra chuyện. Hai người này sứ đồ thân phận đều rất tốt che giấu. Cố Thận Chu Duy mở miệng cười, ngươi vừa mới nói, sẽ không đến một bước này, cái này là ý gì? Liên quan tới bây giờ khẩn trương ngũ châu thế cục, hắn rất không lạc quan. Chu Duy rất lo lắng, sự kiện lần này sẽ trở thành một cái mồi dẫn lửa. Nếu như trường giã xử lý bất đương, rất có thể sẽ dẫn đến thần chiến. Cố Thận biết Chu Duy hội trưởng đang lo lắng cái gì. Hắn nói ngay vào điểm chính, băng hải di tích hắc ngân pháo đạn, chính là ta thao túng phóng ra. Ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng những cái kia pháo uy lực của đạn. Quang Minh thành Nguyên Chi Tháp Vân thuyền hạm đội đã bị toàn bộ phá hủy, bọn hắn cho dù có thông thiên bản sự, cũng không có khả năng trọng mới tu bộ phi thuyền, về phần hai vị kia phong hào, cũng nhất định bị trọng thương. Lấy sơ thủy hào ngay lúc đó chìm lặn vị trí, cho dù là thời kỳ toàn thịnh chính mình, dẫm lên chân lý cũng cần phải bay trọn vẹn một tuần. Trọng thương hai vị kia phong hào, có thể không có thể còn sống sót, vẫn là cái vấn đề. Hắc ngân pháo đạn là người phóng ra Chu Duy thần sắc phức tạp, cho nên thật sự có băng hải di tích tòa kia di tích bên trong tồn tại cái gì? Tòa kia di tích đã hoàn toàn đắm chìm. Cố Thận đương nhiên sẽ không nói ra a phất tồn tại, hắn tránh đi vấn đề mấu chốt, hời hợt nói, nhắc tới cũng xảo, ta vừa bận theo hải lưu, bay tới băng hải di tích phụ cận. Tô tỉnh về sau, đụng phải băng hải di tích thăm dò đội ngũ. Thế là ta liền một mình tiến vào di tích, lúc trước ngũ châu điều động những cái kia tiên phong đội, nên cứu, ta đều cứu được. Đáng giết những cái kia, ta cũng tất cả đều giết chết. Ta nhớ được Trung Phàm đưa ra một phần báo cáo Chu Duy Nghị, nó nói, cái kia đeo mặt nạ ác quỷ người thần bí chính là ngươi. Không tệ, chính là ta. Bí mật này, bây giờ đã không tính là bí mật. Cố Thận giết chết giả Duy về sau, Đông Châu nghị hội nội bộ cao tầng nhìn qua băng hải di tích báo cáo, liền sẽ biết được đây hết thảy. Chờ một chút, Cố Kỵ Lân nhíu mày, nói, ý của ngươi là người sống sót nhiều nhất chính là ân chức cùng mẹ gì? Là. Cố Thận mỉm cười mở miệng, tiến vào di tích những tên kia tất cả đều bị ta giết một sạch sẽ. Vân Hổ, Huyền Quy, Cự Lộc, Long Thất, một cái không có giữ lại. Trường Giã bên này tiếp nhận tin tức có hạn, kể từ đó bọn hắn cũng không cần phải lo lắng còn có ngoài định mức phong hào còn sống, không cần để ý giáo hội trợ giúp thỉnh cầu, liền để Hồng Long thần sứ dẫn đội tại Nam Châu hải vực điều tra a. Cuối cùng không có kết quả. Nhìn thấy Cố Kỵ Lân cùng Chu Duy vẫn có chút hoang mang. Ân trước cùng mẹ gì cho dù còn sống, cũng nhất định bị hắc ngân pháo đạn đánh tới trọng thương, cho dù bọn hắn có sức lực chạy trốn tới Nguyên Linh đảo hải vực, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Cố Thận ôn nhu nói, bọn hắn sống không được. Chương 1037, nội bộ hội nghị, 1, chương 1037, nội bộ hội nghị, 1, Nguyên Linh đảo, bờ biển phòng tuyến bên ngoài 100 cây số. Dông tố mênh minh, một sợi dây đỏ cướp đi tại màn mưa bầu trời phía trên, kéo mà ra dài ảnh, giống như là lôi long cái đuôi. Biển sâu giám sát chỉ dừng lại ở Ngũ Châu bên trong. Vân Kính cũng giống vậy. Nơi này là băng hải bên trong suối heo, đã siêu việt Ngũ Châu giới định phạm vi bên trong, cho nên biển sâu không cách nào giám sát. Về phần Vân Kính, Hồng Long thần sứ lấy ra trong ngực tấm gương. Cổ phát trong gương đồng nổi lên một hồi sương mù, hắn thử đối Vân Kính bên trong quản chu tinh thần lực, nhưng là sương mù vẫn không có tiêu tán. Điều này nói rõ nơi đây hải vực đã vượt qua Vân Kính khả không giám sát phạm vi. Thấy cảnh này, Hồng Long yên lặng đem Vân Kính thu hồi. Hắn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng giống như một quả vẫn lạc lưu tinh, cứ như vậy rơi trên biển lớn. Nguyên chất hỗn loạn chi hải, mong muốn đơn thuần lấy lực lượng của thân thể tiến hành vượt qua, ít ra cần tứ giai siêu phàm cảnh giới, tìm hiểu ra một tòa lĩnh vực, khả năng miễn cưỡng chống cự mảnh này sôi loạn chi hải ăn mòn. Về phần đi thuyền khoảng cách, thì là tùy từng người mà khác nhau, lĩnh vực càng cường đại, đi thuyền khoảng cách càng xa. Chỉ có số rất ít quái thai kỳ hoa, có thể làm đến như Cố Thận dạng này một mạch đi thuyền mấy ngàn dặm, không cần nghỉ ngơi. Cố Thận làm được đây hết thảy, cũng không chỉ là bởi vì hắn nắm giữ vô cùng cường đại tinh thần, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố, chính là chân lý. Cho nên nơi này, kỳ thật đã rất xa. Nguyên Chi Tháp mây thuyền còn tại tốc độ như rùa tiến lên, nhưng Hồng Long đã tới mục đích. Hắn rơi vào mặt biển về sau, bầu trời phía trên màu đỏ lôi đỉnh không còn oanh minh. Hồng Long từng bước một hành tẩu tại trên mặt biển, kinh đảo hải lãng lăn lộn, nơi này cực độ ồn ào náo động, lại cực độ yên tĩnh. Nước biển gào thét, trời chân trống, ngàn vạn sinh linh đều im lặng. Sau một lát, Hồng Long dừng bước lại. Hắn đứng chắc tay, nhìn về phía mặt biển cuối cùng, nơi đó có vô số tầng trồng điệt bọt nước, một điệt thắng qua một điệt, tại bọt nước cuối cùng còn có một cái nho nhỏ hấp điểm. Kia là một tòa viên cầu hình kết giới, tản ra yếu ớt quang minh khí tức. Ngay tại mấy ngày trước, Nguyên Chi Tháp cứu viện tiểu tổ tiếp thụ lấy đến từ băng hải siêu phàm khí tức. Kia sợi khí tức vượt qua khoảng cách rất xa, đến đất liền thời điểm, đã phá thành mảnh nhỏ, còn lại kia bộ phận không trọn vẹn ý chí, đã không cách nào phân rõ tin tức nội dung. Đến từ thượng thành cứu viện tiểu tổ cho rằng, cái này rất có thể là băng hải di tích hạm đội người sống sót chuyển về tín hiệu. Thế là, thượng thành cứu viện chuyên gia bắt đầu suy tính, trải qua nghiêm mật tính toán, thôi diễn ra cái này tín hiệu khả năng tồn tại tọa độ cùng quỹ tích vận hành. Ngay sau đó, Nguyên Đinh đảo phòng tuyến xung đột chính thức bộc phát. Hồng Long thần sứ xuất đội đột phá phong bạo giáo hội ngăn cản, chính thức vào ở băng hải bên trong xuôi theo, đồng thời đem một chiếc mây thuyền lái vào thánh thành cung vận. Nam Châu đương nhiên đối với cái này biểu đạt mãnh liệt kháng nghị, Ngũ Châu nội bộ bộc phát đa số tranh chấp, Nam Châu thường thường đều là thái độ này, kỳ thật tại mãnh liệt kháng nghị về sau cái gì cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì là chân chính cường ngạnh người sẽ khai thác so kháng nghị hữu hiệu hơn biện pháp thủ đoạn, nếu như đổi lại phong bạo giáo hội đem nguyên năng thuyền lái đến Trung Châu không phận, như vậy Nguyên Chi Tháp sẽ không chút do dự đem nó đánh rơi, liền một giây chần chờ cũng sẽ không có. Đây chính là lực lượng cách xa mang đến khác biệt, phong bạo giáo hội cũng muốn làm như vậy. Nhưng là bọn hắn biết, mình không thể làm như vậy. Một khi bộc phát thần chiến, nhất là thế yếu Nam Châu sẽ bị xem như cái thất gỗ, nơi này ngàn vạn con dân đều đem biến thành chiến tranh pháo hôi bờ biển. Lần này ra biển cứu viện, thượng thành điều động mà đến những chuyên gia kia nhau nhau đối nhiệm vụ lần này biểu thị lạc quan, bây giờ phong bạo giáo hội đã xác nhận không cách nào ngăn cản Nguyên Chi Tháp ra biển. Như vậy chỉ cần cứu viện tổ tiếp thu được tín hiệu là thật, mây thuyền tỷ lệ lớn có thể tiếp vào băng hải di tích người sống sót. Về phần băng hải chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho đến trước mắt vẫn là một điều bí ẩn. Chờ cứu viện nhiệm vụ hoàn thành, tất cả tự nhiên cũng liền tra ra manh mối. Âm ấm hải chiều quét sạch, Hồng Long đứng chắc tay, theo sóng biển chập trùng mà phập phồng. Trước mắt tòa kia kết giới càng ngày càng gần. Hắn thấy rõ tình huống bên trong băng hải di tích thật có người sống sót, hơn nữa không ngừng một vị, tòa này kết giới phát ra tinh thần khí tức, hoàn toàn chính xác cùng quang minh có quan hệ. Bởi vì Hồng Long nhìn thấy quang cầu bên trong những cái kia người sống sót, bọn hắn hất lên quang minh thần điện bạch bảo, nhưng bây giờ những này bạch bảo đã nhiễm lên màu đỏ, như máu tiên diễm màu đỏ. Có người, người đến, cứu, cứu lấy chúng ta. Trong kết giới, có siêu phàm giả nhìn thấy đạo này đứng sừng sững ở hải triều cuối thân ảnh, bọn hắn theo băng hải phiêu bạt mà đến, cái này là lần đầu tiên gặp còn sống sinh linh. Là người sống. Một đạo thanh âm yếu ớt, tại mưa to gió lớn bên trong vang lên, mặc dù hơi thở mong manh, nhưng vẫn là rõ ràng chuyển vào Hồng Long trong hai. Ta là Quang Minh Thần Điện bốn trưởng lão, ấn trước chấp trưởng tòa này kết giới nam nhân, gian nan chống đỡ lấy quang cầu phiêu bạt, trong thân thể của hắn nguyên chất đã tiêu hao hầu như không còn. Khoảng cách Nguyên Linh đảo hải ngạn tuyến còn có hơn 100 cây số. Đặt ở bình thường, khoảng cách này đối với phong hào siêu phàm mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Thật là bây giờ, cuối cùng này 100 cây số, liền trở thành vĩnh viễn không cách nào cũng không cách nào đến lại trời. Đến chỗ này hải vực, hắn liền đã là cạn kiệt tất cả. Ấn trước trên thân có rất nhiều chỗ vết thương, bị hắc ngân pháo đạn chính diện đánh kích, cũng không phải thật sự là vết thương chí mạng. Lĩnh vực bị công phá về sau, nhục thể của hắn bị tạc nứt về sau mảnh đạn cắt đứt, hắc ngân đặc chất dẫn đến trong cơ thể hắn nguyên chất liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua, đây mới là hắn bây giờ dầu hết đèn tắt nguyên nhân chủ yếu. Xin ngươi, cứu lấy chúng ta. Ấn trước nhìn xem dông tố hoanh minh bên trong cái kia đạo đỏ chót thân ảnh, nheo cặp mắt lại, cẩn thận chu đáo. Có thể một thân một mình, đến chỗ này toàn bộ Ngũ Châu cũng không có bao nhiêu. Đây là một vị phong hào siêu phàm, mà lại là rất lợi hại phong hào siêu phàm. Đem mưa to đêm cùng màu đỏ lôi đỉnh hai cái này trọng yếu nguyên tố liên hệ với nhau, trước mắt nam nhân thân phận liền cũng không khó đoán. Nguyên Chi Tháp thứ nhất thần sứ, ngoại trừ thần điện thành viên, ta còn cứu được Nguyên Chi Tháp siêu phàm giả. Có mấy vị? Ấn trước lo lắng truyền âm. Hải triều thôi động phía dưới, tòa kia bồng bềnh quang cầu kết giới, rốt cục đi tới Hồng Long trước mặt. Hồng Long đại nhân, thần sứ đại nhân. Hồng Long khẽ nhíu mày, hắn nhìn xem mấy vị kia hất lên quang minh thần điện bạch bảo, lại một tiếng hô gọi mình đại nhân Nguyên Chi Tháp người chấp pháp. Những này, nhưng thật ra là Nguyên Chi Tháp người sống sót. Ấn trước thanh âm khàn khàn, bởi vì đã mất đi tái cụ, muốn từ băng hải trở về đất liền, cần phải cường đại tín niệm. Bọn hắn giữa đường liền đã hỏng mất, ta không có lựa chọn, chỉ có thể chuyển tâu tín ngưỡng. Là quang minh tín ngưỡng cứu vớt bọn hắn, treo chống bọn hắn đến nơi này. Hồng Long chỉ là trầm mặc, lông mày của hắn vẫn như cũ khóa chặt. Chúng ta có phải hay không phiêu bạt thật lâu, có hay không phát động thời gian công chê? Ân trước ngẩng đầu lên, thần sắc u ám, thì thào mở miệng, hiện tại Ngũ Châu thế cục là cái dạng gì?